Chương 27. Thập hung hậu đại, phệ kim nghĩ nhất tộc ngoại giới. Chứng kiến màn sáng bị ngân quang đánh tan, toàn trường các đệ tử lập tức náo nhiệt lên. Mau nhìn, đó là thánh chủ lệnh bài a. Vậy mà chuyên môn vì Diệp Khuynh Thành đánh tan mất sát thần tháp chặn đường, thánh chủ đều vì nàng mà ra tay, đây cũng quá chịu coi trọng đi. Hâm mộ à, ta đến Thái Huyền Thánh Địa những năm này, liền thánh chủ một mặt cũng không có thấy qua, Diệp sư muội vừa tới, thánh chủ dĩ nhiên cũng làm ra tay giúp nàng. Ai, người so với người, muốn chọc giận người chết. Các đệ tử có người dám khái hâm mộ, có người đỏ mắt ghen ghét, nhưng không như nhau bên ngoài, đều cảm thấy Diệp Khuynh Thành đãi ngộ cùng bọn họ một trời một vực. Thượng cổ dị tượng như vậy nổi tiếng, quay đầu lại ta cũng thức tỉnh một ra tới thử xem. Ngươi làm thượng cổ dị tượng là rau cải trắng? Đúng vậy, còn thức tỉnh một cái thử xem, quả thực ý nghĩ hao huyền. Chứng kiến sát thần tháp chặn đường màn sáng bị đánh nát, cảm ơn thánh chủ. Diệp Khuynh Thành trong lòng đối với thánh chủ sau khi nói cảm ơn, liền ngay cả bệ bộn thừa cơ hội này bước chân vào đi vào. Tầng thứ nhất, trước mắt là một mảnh hoang nguyên, ở bên trong cùng bên ngoài vậy mà cũng là hai cái độc lập không gian. Diệp Khuynh Thành thì thào tự nói. Đúng lúc này, giống một đạo nặng nề tiếng thú gạo từ tiền phương vang lên, chỉ thấy một đầu đầu hổ thân người yêu thú xuất hiện, thân thể khôi ngô trọn vẹn 2m cao, nó hai con ngươi huyết hồng, trong miệng còn giữ một bãi máu tươi hóa thành nước bọt như đường cong giống như nhỏ xuống. Nhân loại, ngoan ngoãn đến lớn ra trong bụng đi. Này đầu hổ yêu là mệnh tuyệt cảnh, cùng Diệp Khuynh Thành cảnh giới giống nhau, nàng cũng không do dự trực tiếp mở ra giết. Hải thượng sinh minh nguyệt, Diệp Khuynh Thành cổ động pháp lực triệu hồi ra cái này dị tượng, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên trở tối, một mảnh đen nhánh vô quạng biển rộng xuất hiện, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng. Mới xuất hiện trong nháy mắt, đầu kia hổ yêu liền phát hiện trên đầu mình toàn bộ biến thành đen. Nó tại chỗ cười lạnh nói: "Hù dọa đại gia đâu đúng không? Đem đầu lấy ra." Một tiếng gầm lên, hai tay bỏ tới trên mặt đất trực tiếp khi chân dùng, bốn cái chân hướng Diệp Khuynh Thành lao đến. Tựa hồ này hư ảo vô quạng biển rộng, căn bản không tại nó trong mắt. Một giây sau, Diệp Khuynh Thành vẻ mặt bình tĩnh. Một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại sáng ngời tháng đủ, từ cái này trên mặt biển vẹn vẹn bay lên, nhất thời mặt biển sóng ánh sáng lan tan. Mà đang tại tháng đủ xuất hiện một khắc này, hổ yêu đang tại cấp tốc chạy thân thể, nhất thời bị một cổ cường hãn lực lượng định trụ, giống như bị thi triển định thân thuật. Đáng chết, đây là cái gì? Hổ yêu phát hiện mình bị lăng không cho khống chế đứng lên, vô luận như thế nào dùng sức, dùng bao nhiêu cậy mạnh, nó đều không thể dễ rủa này cổ vô hình khống chế. Ngay tại hổ yêu trong lòng bối rối thời điểm, hải thượng sinh minh nguyệt lần nữa phát lực, chỉ thấy tháng đủ nhẹ nhàng chấn động, ông một tiếng động rất nhỏ, làm cho hổ yêu nguyên bản hai con ngươi huyết hồng bẹn bẹn tiêu tán. Sau đó cặp mắt của nó không biết nhìn thấy gì, lập tức đã mất đi tiêu điểm. Rất nhanh, nó ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Giống. Lan A, các ngươi không được qua đây. Sau một khắc, bành. Đầu kia hổ yêu ánh mắt mất đi sát thái, toàn bộ thân thể nặng nề mà té trên mặt đất. Nó chết. Hải thượng sinh minh nguyệt, không nghĩ tới nó đối với linh hồn lực công kích mạnh như vậy, có thể lại để cho đối thủ lâm vào không cách nào tự kiểm chế ảo cảnh bên trong, linh hồn chết. Diệp Khuynh Thành cảm khái một tiếng, sau đó liền tiếp theo tiến lên. Nó phải tìm được tiến về trước tiếp theo tầng cửa vào. Một lát sau, một đám sói xuất hiện ở trước mắt nàng, khoảng chừng 10 đầu. Diệp Khuynh Thành lần nữa mở ra Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, tại chỗ chấn sát, đám kia sói lập tức cùng hổ yêu chết kiểu này giống nhau. Trên người không có một đạo vết thương, nhưng hai mắt mất đi sát thái, thân thể mất đi khí tức sau, đồng thời té trên mặt đất. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thành liền chứng kiến tầng thứ 2 quan khẩu, tiếp tục trở lên kéo lên. Cửa thứ 2, cửa thứ 3, cửa thứ 4, băng vào Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, một đường nghiền ép càn quét. Cùng lúc đó, sát thần tháp bên ngoài, Diệp Khuynh Thành tính danh cũng xuất hiện ở trên thân tháp không. Sông tháp người, Diệp Khuynh Thành chiến tích, 53 đầu vị trí cửa khẩu, tầng thứ 5 các đệ tử gật đầu tán thưởng, có người đánh giá. Không hổ là thức tỉnh thượng cổ dị tượng thiên tiêu. Nhanh như vậy sẽ giết 53 đầu. Đây cũng quá mãnh liệt. Có phải hay không tiếp theo tầng lại xuống qua, có thể vượt qua Ngụy Thánh Thư Sư Minh A? Ta xem trọng Diệp Sư Muội. Ở bình thường đệ tử nhóm cảm khái thời điểm, thiên tiêu đệ tử lại vẻ mặt bình tĩnh. Bởi vì trước 5 tầng đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Thậm chí so với Diệp Khuynh Thành bây giờ leo tốc độ, còn phải lại nhanh. Sát thân tháp, tầng thứ 6. Diệp Khuynh Thành tại lại tới đây trong nháy mắt, liền phát hiện một vấn đề. Trước mặt đông nghịt một mảnh, dậm dạp chẳng chịt chừng đầu người lớn hắc con kiến. Thô sơ giản lược vừa nhìn, có chừng bên trên 10 vạn, trăm vạn chỉ. Mà mỗi một con kiến, vậy mà đều có mệnh tuyển cảnh đỉnh phong. Mà thấy bọn nó khí tức trên thân, tựa hồ thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí có hướng màu vàng chuyển hóa dấu hiệu. Trong bụng, Diệp Bất Phàm mượn lão mụ thị giác, cảm giác toàn thân đều tại sợ hãi. Nó không nhìn được nhất côn trùng. Con kiến loại côn trùng này, lớn lên rất dọa người. Hơn nữa nhìn trước mắt bọn này con kiến tư thế, mỗi một con kiến đều so với vừa 3 tầng trước gặp phải yêu thú mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu như nhưng cầm trong đó một con kiến, cùng đầu kia đều là mệnh tuyển cảnh hổ yêu so sánh với, không dùng được một cái hô hấp, đầu kia hổ yêu cũng sẽ bị này con kiến xé nát. Ngoại giới, bởi vì các đệ tử nhìn không tới sát thần tháp bên trong cụ thể cảnh tượng, chỉ có thể thông qua tháp phía trên tin tức đến quan sát Diệp Khuynh Thành trước mắt giết bao nhiêu con yêu thú, đang đứng ở tầng thứ mấy bên trong. Sông tháp người, Diệp Khuynh Thành chiến tích, 74 đầu vị trí cửa khẩu, tầng thứ 6 có túi mật khá lớn đệ tử. Hắn nhìn về phía Ngụy Thánh Thư, do hỏi: "Ngụy sư minh, nghe bọn hắn nói ngươi năm đó liền thua ở tầng thứ 6 phải không?" Ngụy Thánh Thư buông đang xem sách, hắn hồi đáp: "Không sai, tiểu sinh năm đó bất tài, dừng bước tại này. Tên đệ tử kia thấy Ngụy Thánh Thư coi như dễ nói chuyện, vì vậy tiếp tục hỏi thăm. Có thể hay không cho chúng ta kỹ càng nói một chút, tầng thứ 6 là cái gì yêu thú a? Chúng ta đều tương đối yêu kỳ. Ngụy Thánh Thư cười cười, nhìn về phía sát thần tháp tầng thứ 6 vị trí. Lại nghĩ tới năm đó sông tháp lúc mạo hiểm chỉ nhớ. Tầng thứ 6 là số lượng nhiều đến, có thể nhồi vào toàn bộ thánh địa phệ kim nghĩ. Tiếng nói rơi xuống đất. Toàn trường chưa từng nghe qua các đệ tử, lập tức trừng vào mắt. Bọn hắn đối với phệ kim nghĩ tên tuổi, hiển nhiên trước đó nghe qua một ít khủng bố truyền thuyết. Phệ kim nghĩ. Đúng là kế thừa thượng cổ thập hung thiên giang nghĩ, một tia mỏng manh huyết mạch hậu thế con cái. Dù là chỉ có này mỏng manh một tia huyết mạch, vậy chúng nó lao tổ tông cũng là thượng cổ thập hung a. Phải biết rằng, thập hung tại thượng cổ thời đại tiên giới, kia chính là hung danh hiển hách, trên đời vô địch tiên vương cấp tồn tại. Điều này cũng đưa đến, bây giờ phệ kim nghĩ lực lượng cũng thần kỳ mà lớn. Cùng mặt khác yêu thú so sánh với, phệ kim nghĩ lực lượng tuyệt đối xem như tại rất hàng đầu mấy vị một trong. Mà kinh khủng nhất, cũng không phải là bọn hắn muốn có ngang ngược lực lượng, mà là cái kia vô cùng to lớn số lượng quần thể. Thượng cổ thập hung thiên giang nghĩ, chỉ có một cái, mà phệ kim nghĩ lại thành ngàn vạn hơn trăm triệu vạn. Mỗi một chỉ lực lượng đều ngang ngược cực kỳ, càng không nói đến bọn hắn một khi xuất động, cái kia chính là quần thể hành động. Cho nên đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, phệ kim nghĩ đều là làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chương 28. Sử dụng trí tôn thuật, thượng thương tiếp quang uy năng nguyên lai là phệ kim nghĩ. Nói như vậy, Ngụy sư huynh bị bại không oan a. Ngụy Thánh Thư thở dài, ta năm đó mới nhập môn, mặc dù mới thức tỉnh thánh hiền thể, mà dù sao là đặc thù thể chất, có thể cùng cổ chi thánh hiền đồng cảm. Mượn nhờ thánh hiền bọn họ gia trì lực lượng, ta mới khó khăn lắm chém giết 15 con phệ kim nghĩ, liền chống đỡ không nổi lui đi ra. Nếu không phải ta cuối cùng chém giết yêu thú số, cũng không vượt qua 100 đầu, có lẽ cũng có thể vào Liêu trưởng lão môn hạ a. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Ngụy Thánh Thư nhìn về phía Liêu Như Vân. Trong giọng nói xen lẫn một tia tiếc hận. Lời này, nghe được một bên Trương Đạo Huyền, cái trán gân xanh nhảy lên. Ánh mắt của hắn sâu kín mà quét mắt liếc mắt Ngụy Thánh Thư, hình như là đang nói: "Thế nào theo lão phu, còn ủy khuất tiểu tử ngươi?" Ngụy Thánh Thư cảm ứng được sư phụ ánh mắt đang tại nhìn chăm chú lên chính mình, không hắn chỉ có thể giả bộ như không thấy được bộ dáng, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Mà ở một bên khác, Đế Tiên vận dụng pháp lực, mang trên đầu bao tiêu mất sau, lần nữa khôi phục cái kia phó bá đạo lại uy nghiêm biểu lộ. Hắn ngồi tại trên ghế rồng, mở miệng bình luận: "Chấm năm đó, chém giết 30 chỉ phệ kim nghĩ." Lời này vừa nói ra, khiến cho một lượng lớn đệ tử sóng to gió lớn. 30 chỉ, bọn hắn thật sự chấn kinh rồi. Mặc dù Đế Thiên sư mình luôn một bộ cuồng ngạo xem thường người bộ dáng, nhưng thực lực là thật mạnh mẽ. Vậy mà có thể so sánh Ngụy sư mình, nhiều chém giết gấp đôi. Lúc này thời điểm, các đệ tử lại nhao nhao đưa ánh mắt chuyển qua Thu Phong, Tuyết Nhu trên người các nàng. Dù sao xem sát thần tháp bảng danh sách danh tự, hai vị này còn xếp hạng Đế Thiên phía trên. Cũng không biết Thu Phong sư tỷ, Tuyết Nhu sư tỷ phân biệt chém giết bao nhiêu đầu. Sát thần tháp đối với cùng chính tại sông tháp người sẽ biểu hiện cụ thể chiến tích, mà sông tháp về sau, sát thần tháp lại chỉ biểu hiện qua đi sông cửa người tính danh, mà giấu hết chém giết yêu thú số cùng tần số. Cho nên các đệ tử còn là rất hiếu kỳ. Thu Phong cũng không giấu giếm, lớn tiếng hào sảng nói, ta cũng không có bao nhiêu, đem hết toàn lực, cũng liền chém giết 75 chỉ. T. Các đệ tử hít một hơi khí lạnh. Chọn vẹn là Đế Thiên gấp 2 có thừa, là Ngụy Thánh Thư vừa vặn gấp 5 lần. Bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng Tuyết Nhu. Tuyết Nhu tích chữ như vàng, 140 chỉ. Cái số này vừa ra, các đệ tử đều hấp khí lạnh hấp được càng nhiều. Khủng bố như vậy a, gấp 7 Ngụy sư minh, 4 lần Đế sư minh. Nghe thế bình luận, Ngụy Thánh Thư ngược lại không có gì để ý, nhưng là Đế Thiên mặt đen, trong ánh mắt có tức giận ngọn lửa nhỏ bay lên. Bọn này con kiến hôi, dám cầm chấm khi đo đơn vị. Lại có đệ tử hỏi, cái kia trên bảng danh sách tên thứ 4 Hạ Huyễn Mộng sư tỷ, tên thứ 3 Nguyệt Đồng sư tỷ, cùng với tên thứ 2 Nam Cung Tiên Vũ sư tỷ, lại phân biệt chém giết bao nhiêu? Hạ Huyễn Mộng, Liễu Như Vân tọa hạ đệ tử thứ 3. Nguyệt Đồng, Liễu Như Vân tọa hạ đệ nhị đệ tử. Nam Cung Tiên Vũ, Liễu Như Vân tọa hạ đại đệ tử. Thu Phong nhiệt tình mà giải đáp, mới các đệ tử nghi vấn. Hạ sư tỷ, 961 chỉ. Các đệ tử sau khi nghe được, hai mắt trừng lớn, miệng đại trương. Này tương đương với hơn 30 đế sư mình. Không ai chú ý tới, trên ghế rồng Đế Thiên chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, bọn này con kiến hôi. Nguyệt Đồng sư tỷ, 1840 chỉ. Các đệ tử lần nữa kinh hô, thiên nột, 60 đế thiên sư mình. Đế Thiên cổ đều hưng ôn. Nam Cung sư tỷ, 5190 chỉ. Các đệ tử hô to gọi nhỏ, quá kinh khủng. 173 cái Đế Thiên sư mình. Vâng. Đế Thiên dưới thân long ỉ, trong khoảnh khắc bị khí thế của hắn chấn động bạc vái. Làm cản. Bọn ngươi thảo dân, cho chấm quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, các đệ tử sắc mặt đại biến. Đều ý thức được chính mình, nói sai, vừa vội vàng muốn quỳ xuống xin lỗi thời điểm. Một giây sau. Nhảy. Một cái lao bàn tay, hung hăng hô đến Đế Thiên trên đầu. Trương Đạo Huyền chửi ầm lên, ngươi cho lão phu an tĩnh chút. Đế sư, hắn. Bọn hắn cầm chấm khi đo đơn bị. Đế Thiên ủy khuất mà gào thét. Đây không phải sự thật sao? Ngươi thì như thế nào có thể cùng mấy vị kia quái thai so sánh với? Như vậy kích động làm chi? Trương Đạo Huyền ba mà lại cho một bàn tay, bị đánh hai cái sau, Đế Thiên vừa giả thực, hắn lần nữa lấy ra một thanh mới long ỷ, như một gặp cảnh khốn cùng giống nhau ngồi tại phía trên, hít sâu một hơi, cố gắng sử dụng chính mình bình tĩnh trở lại, thậm chí móc ra hai lùng đồng, nhét vào trong lỗ thai, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở đây đệ tử. Lúc này, lại có đệ tử hỏi. Vị kia, xếp hạng đệ nhất danh Tây Thiên Phật nữ, có phải hay không giết đến càng nhiều? Nghe thế, Thu Phong lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Sát thần tháp cũng không theo như chém giết yêu thú mấy hàng tên, mà là theo như sông tháp người chỗ bước vào tầng cao nhất số làm chuẩn. Cái kia Phật nữ, bất quá chém giết mấy trăm đầu mà thôi, chẳng qua là bằng vào một thân Phật khí mới tại trong tháp chiếm hết ưu thế. Cũng không phải là muốn giết mất tất cả vệ kim nghĩ mới có thể đi thông tầng thứ bảy, mà là tìm được tầng bảy cửa vào có thể tiến về trước. Tại nơi này sau khi giải thích, các đệ tử cũng biết, xem ra sông tháp quả thật được lượng sức mà đi, ngược lại thành tích sẽ tốt hơn, nếu như một mặt mà chỉ lo giết vệ kim nghĩ, có lẽ còn có thể bị hao tổn chết ở tầng thứ 6, từ đó mất đi lại hướng lên sông lực lượng. Sát thần tháp tầng thứ 6. Diệp Khuynh Thành nhướng mày, nhìn xem khắp nơi đều là vệ kim nghĩ, nàng phát hiện một kiện khó giải quyết sự tình. Hải thượng sinh minh nguyệt, đối với chúng tựa hồ không có tác dụng. Bọn này yêu thú hẳn là không có linh hồn. Phát hiện này hiện tượng sau, Diệp Khuynh Thành cũng không do dự, lập tức chuyển đổi đấu pháp. Nếu như linh hồn không được, vậy công kích thân thể, vừa vặn thử xem con ta cho ta trí tôn pháp. Nàng thu hồi hải thượng sinh minh nguyệt, bắt đầu dùng ra một đạo khác đòn sát thủ. Trí tôn thuật, thượng thương kiếp quang. Diệp Khuynh Thành một khi thi triển, nàng toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, ngực cái kia khối cốt lập tức nóng lên, một cổ hủy diệt tính năng lượng tụ tập ở trong đó. Sau một khắc, bang, một lượng lớn khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức từ Diệp Khuynh Thành chỗ ngực phun trào đi ra, giống như ngập trời sóng cuồng, trong chớp mắt liền nuốt hết dầm dạp chẳng trị phệ kim nghĩ. Một cái hô hấp sau, hủy diệt khí tức phun trào tiêu tán, nguyên bản trước người nhiều đến không cách nào tính toán phệ kim nghĩ, lại bị trống rỗng ra một mảng lớn đất trống khu vực. Trước người của nàng trọn vẹn hơn 1000m trong phạm vi đã không có thi thể, bởi vì phệ kim nghĩ thi thể đều bị cái kia lập tức hủy diệt khí tức cho bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật mạnh trí tôn thuật, Diệp Khuynh Thành trong lòng rung động. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến, nay khối trí tôn cốt thuật đi năng, không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Vừa rồi tiêu diệt bao nhiêu chỉ, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có hơn vạn chỉ đi. Diệp Khuynh Thành vui mừng mà bớt ve phần bụng. Con ta, ngươi thật sự là nương nhỏ thủ hộ thần. Nghe thế ca ngợi, Diệp Bất Phàm trong lòng cũng cười hắc hắc. Lão mụ, lúc này mới cái đó đến đâu a, vì hạnh phúc của ta đời thứ hai sinh hoạt, ta nhưng là phải đem ngươi chế tạo thành một đời tuyệt thế nữ đế. Ngoài giới, các đệ tử vẫn còn lửa nóng nghị luận bên trong, cũng hiếu kỳ Diệp Khuynh Thành lần này đến cùng có thể chạm giết bao nhiêu. Bọn hắn bạn chúng nhìn chừng chừng mà nhìn chằm chằm sát thần tháp phía trên Diệp Khuynh Thành chiến tích tin tức. Đột nhiên, chém giết yêu thú cái kia một nhóm con số bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một cử động kia lại để cho chú ý của mọi người lực đều càng tập trung lại. Cái này Diệp Khuynh Thành đến cùng sẽ cho bọn hắn kinh hỉ đâu, còn là thất vọng đâu, cũng không biết có thể hay không đột phá 1000 chỉ. Chương 29, thuấn sát 2 vạn chỉ, chẳng qua là bắt đầu qua trong giây lát. Con số cuối cùng đình chỉ biến hóa. Sông tháp người, Diệp Khuynh Thành chém giết yêu thú số 25400 chỉ chỗ sơ tầng số, tầng thứ 6 tin tức này mở ra hiện ra. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Sau một lúc lâu, Đế Thiên cái thứ nhất đứng lên, tòa hạ long ỷ bạo liệt thành mảnh vụn. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, âm thanh kích động vô cùng. Không có khả năng. Này sát thần tháp nhất định là hư mất. Diệp Khuynh Thành cái kia thiên khí giả, coi như có được thượng cổ dị tượng, lại sao có thể giết nhiều như vậy? Vây xem các đệ tử, bộ mặt biểu lộ một cái so với một cái đặc sắc. Có miệng đều nhanh buông trứng ngỗng, có đôi mắt đều nhanh bị trừng đi ra, có bộ mặt biến thành một cái cứng chữ. Bọn hắn đốc, chết để trợn tròn mắt. Này, ta có phải hay không hoa mắt? Sư Minh mau đánh ta thoáng một phát, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. 3. T. Đau quá, Sư Minh ngươi thật đúng là đánh. Cảm thấy đau. Xem ra ngươi không phải đang nằm mơ, cái này chính là thật. Ta thiên, này nhiều dọa người chiến tích. Ta nhớ rõ Nam Cung đại sư tỷ là giết bao nhiêu đầu tới? Hơn 5000 đầu. Này Diệp Khuynh Thành ngược lại tốt, trong chớp mắt liền giết chết hơn 2000 đầu, Nam Cung sư tỷ 4 lần. Này chẳng phải là ý nghĩa? Lại để cho chúng ta nghe tin đã sợ mất mật phệ kim nghĩ, đầu một hồi gặp được thiên địch. Ngay tại các đệ tử hít vào khí lạnh, thảo luận được khí thế ngất trời lúc, Thiên Tiêu đệ tử nhóm giờ phút này lại sắc mặt nghiêm trọng, một cổ chưa bao giờ có áp lực, vẻn vẹn ở giữa đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Tựa như một tòa khó có thể lật tung thái cổ thần sơn, làm cho bọn hắn có chút hít thở không thông. Triệu Vô Đạo tại thời khắc này biểu lộ, trở nên cực kỳ kích động cùng hưng phấn. Vẻ mừng như điên hiện lên mà ra. Hắn cuối cùng phát hiện trên thế giới này ưu tú nhất con mồi. Cung nàng vừa so sánh với, cái gì khác quái thai, cái gì Nam Cung Tiên Vũ lập tức đã mất đi lực hấp dẫn. Cái này Diệp Khuynh Thành, lợi hại như vậy, nói không chừng thật không sẽ chết tại trong tháp, nếu như nàng có thể đi ra, mình nhất định phải nhanh một chút đi mộ nàng. Tốt nhất là đêm nay. Hắn nhất định phải thật tốt xốc lên Diệp Khuynh Thành sọ, nhìn xem giá hỏa này trong đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Chính mình hôm nay là tứ cực cảnh, trọn vẹn so với Diệp Khuynh Thành cao hơn hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa đặc thù thể chất, lục đạo luân hồi thể, đủ để lập tức bắt nàng, sau đó còn sống cho giải phẫu mất. Ha ha ha. Ha 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 ha. Triệu Vô Đạo cương ép đè nén chính mình, bộ mặt cái kia khống chế không nổi vặn bẹo biểu lộ. Ngẩng đầu lên đến, một tay che lại bên đôi mắt, thân thể hưng phấn mà run rẩy cuồng tiếu không thôi. Trong ánh mắt vẻ điên cuồng, đã hoàn toàn biến thành hừng hực thiêu đốt tìm tòi nghiên cứu dục hỏa diễm. "Cha, ngươi có thể nhắm mắt. Vô Đạo đã tìm được trên đời hoàn mỹ nhất giải phẫu thể, ta sẽ đem ngươi nói phát dương quang đại." Chờ hài nhi tương lai mượn này đạo chứng được đại đế sau, cần phải lại để cho này hoàng cổ giới đều nhìn xem, lại để cho giết chết ngươi những người kia hối hận, ngươi năm đó máu mổ chi đạo, căn bản không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Triệu Vô Đạo cầm ra hiện ra ánh sáng lạnh ngân đao, lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Đao này phía dưới mới là tương lai. Ngụy Thánh Thư lúc này ngây ra như phỗng, trong tay trạng nguyên quyển sách cũng không có ý thức mà rơi xuống trên mặt đất. Hắn sững sờ mà nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành chém giết con số, cảm giác đại não đều đang cơ. Một lát sau, Ngụy Thánh Thư đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt hắn hiện lên mừng rỡ. Lần này đi hoàng thành đi thi, lại có mới tư liệu sống. Một vị nhân vật mới yêu thú chém giết số, trong khoảnh khắc liền siêu việt thánh địa đệ nhất thiên tiêu, Nam Cung Tiên Vũ. Diệp Khuynh Thành lần này trực tiếp đổi mới chúng ta thánh địa từ trước tới nay sắt thần tháp chém giết ghi chép. Ta nếu đem việc này sáng tác thành một gã thiên khí giảng lịch tập sách, năm này trạng nguyên lại tại ta. Nghe nói như thế, phía sau hắn tỷ nữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngụy thiếu gia lại bắt đầu ba câu không rời đọc sách đi thi. Từ trước đến nay không có chút rung động nào, bình bình đạm đạm tuyết đu. Lúc này sắc mặt cũng thay đổi, nàng đấy mắt hiện ra mảng lớn rung động chi sắc. Trong chớp mắt tiêu diệt hai vạn vệ kim nghĩ, nàng đến cùng làm sao làm được? Chỉ bằng vào mượn hải thượng sinh minh nguyện tất nhiên không được, hẳn là có mặt khác gác chủ bài. Lúc này nàng đưa bàn tay dán tại phần bụng thai nhi trên người. Giờ khắc này Tuyết Nu cảm giác được một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn hải tử tại thánh địa chí tôn địa vị, chỉ sợ sắp sửa khó giữ được. Nàng đang suy tư ứng đối kế sách, cùng với cùng cái kia Diệp Khuynh Thành sư muội nên như thế nào ở chung. Thánh địa tài nguyên có hạn, như nghiêng tại Diệp Khuynh Thành hải nhi, cái kia tất nhiên sẽ từ nàng nơi đây giảm bớt. Tuyết Nu mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, ánh mắt lập lòe. Trương Đạo Huyền cảm khái nói, Liễu sư muội, không nghĩ tới à, Khuynh Thành như thế cho lão phu không chịu thua kém. Nghe nói như thế, Liễu Như Vân ánh mắt như lao, thử lạnh một tiếng. Khuynh Thành chính là ta đồ nhi, nào có chuyện của ngươi, sạch cho mình trên mặt thiết vàng. Nghe nói như thế, Trương Đạo Huyền cười hắc hắc, bắt đầu phản bác. Cũng không phải, nàng chính là lão phu mang vào trong tông, bao nhiêu cũng coi như nàng nửa cái sư phụ. Ngươi nói đúng không? Liễu Như Vân lúc này ngược lại là không có đánh hắn, mà là mắt liếc Trương Đạo Huyền, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía sắt thần tháp. Phệ Kim nghĩ không sợ linh hồn công kích, cho nên hải thượng sinh minh nguyệt ở đằng kia tầng một vô dụng. Chắc hẳn, Khuynh Thành là vận dụng trong cơ thể nàng cái kia khối cốt trí tôn thuật. Lời này không có truyền âm, mà là quang minh chính đại nói ra. Bởi vậy, ở đây các đệ tử đều nghe được nhìn thấy tận mắt. Tin tức này, nếu như đặt ở trên thân người khác, bọn hắn có lẽ chẳng qua là hơi chút cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đặc thù thể chất ở bên ngoài hy hữu, có thể tại trong thánh địa cũng có được hơn bị. Nhưng Diệp Khuynh Thành có trí tôn cốt, vậy hoàn toàn khác nhau. Diệp Khuynh Thành là cái gì? Thiên khí người. Cái kia chính là không bằng phàm thể, suốt đời không cách nào tu hành thể chất, mà bây giờ không chỉ có thể tu hành, còn có thể thức tỉnh thượng cổ dị tượng. Này vẫn chưa xong, càng kỳ quái hơn chính là còn có trí tôn cốt. Đế Thiên đằng mà một tiếng, lập tức đứng lên. Hắn chất vấn Trương Đạo Huyền, "Đế sư, ngươi lừa gạt chấm." "Ân." Trương Đạo Huyền nhìn về phía Đế Thiên, trong ánh mắt lần nữa mang lên một chút bất thiện, có gan ngươi nói lung tung lại được bị đánh uy hiếp ý tứ hàm xúc. Đế Thiên cũng không để ý cái kia ánh mắt. Hắn không phục nói, "Ngươi lúc trước nói, trí tôn cốt tất cả là trời sinh thiếu niên trí tôn mới có thể thai nghén cốt, hậu thiên không cách nào tạo ra, trừ phi bị quét xương tẩy ghép. Cái kia Diệp Khuynh Thành, chẳng lẽ đào người khác cốt, bỏ vào trong cơ thể mình?" Trương Đạo Huyền nghe nói như thế sau, cái trán gân xanh lần nữa bạo động. "Ba, lại cho một bàn tay." Sú tiểu tử chớ nói lung tung nói, "Các ngươi này Diệp Khuynh Thành sư muội, nhìn như phàm thể không bằng, nhưng trong cơ thể thai nhi lại cực kỳ bất phàm. Hư hư thực thực là trên đời thiên thai, thay đổi một gã thiên khí giả không phải dễ như trở bàn tay. Còn có, về sau tại công khai nơi khác nghi vấn lão phu." Nói xong cảm thấy chưa hết giận, lại tại Đế Thiên trên mông đít hung hăng cho một chân. Bất quá thốt ra lời này đi ra, không ai sẽ đem lực chú ý tập trung ở hắn và đệ tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trên, mà là tất cả đều bị trong lời nói nội dung cho sợ ngây người. "Tiên, tiên, tiên, tiên thai." Nhất là Tuyết Du, nàng thật sự hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, có nghe lầm hay không. Mà khi nàng nuốt bảo thai trong bụng, lần nữa hồi tưởng lại trước đó cái kia xương mủ dị tượng xuất hiện lúc, thai nhi này từ chung cảm giác sợ hãi. Thiên tiên thánh thể đạo thai, tất nhiên chứng đạo đại đế chi tư, có thể dù là loại tư chất này vẫn cảm nhận được sợ hãi, lại để cho Tuyết Nhu buộc lòng phải tiên thai cái này kết luận đi lên tin tưởng. Cũng chỉ có loại kia truyền thuyết cấp bậc thai nhi mới có thể giải thích đây hết thảy. Chương 30. Không hợp thói thường đến mộng ảo chém giết số mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm. Sát thần tháp bên trong, tầng thứ 6. Vừa mới tiêu diệt xong, dọn ra một mảng lớn đất chống khu vực, giờ phút này lần nữa bị vô số phệ kim nghĩ lấp đầy. Công kích kia tựa hồ khơi dậy bọn hắn hung tính. Phệ kim nghĩ ở bước, điên cuồng. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một vòng khác thường hưng phấn. Đã như vậy, cái kia vi nương liền đại khai sát giới. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được trong nội tâm này cổ đối với giết chóc dục dịch. Khi còn bé nội tâm ác ma, giờ phút này lần nữa thức tỉnh. Giết. Diệp Khuynh Thành chỗ ngực, hào quang lập tức lần nữa tích góp đứng lên. Một cổ đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tức ở trong đó ngưng tụ mà ra. Chỉ cần một khi phun trào, đủ để lay động diệt bầy địch. "Và anh, thượng thương tiếp quang." Diệp Khuynh Thành ánh mắt bình tĩnh, thì thào tự nói. Ngay sau đó, hủy diệt khí tức từ kia ngực lập tức phát ra. Vừa rồi nàng bẹn bẹn chẳng qua là thí nghiệm thoáng một phát uy lực, phóng thích thoáng một phát liền thu lại. Nhưng lần này, nàng muốn không chút kiêng kỵ mà tiếp tục công kích. chỉ thấy Diệp Khuynh Thành chỗ ngực, giống như một đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ năng lượng cổ sáng giống như, thẳng tắp mà phun trào hướng tiền phương bản kính. Màu trắng khí tức càn quét chỗ, Phệ Kim Nghĩ động tới chết ngay lập tức, trong khoảnh khắc bị bốc hơi hầu như không còn, mà ngay cả mảy may tứ chi đều không để lại. Oanh Phệ Kim Nghĩ không biết sợ hãi, như gợn sóng từng đợt vào tới, che giả man mọc. Phía trước vừa bị bốc hơi, đằng sau liền bổ sung. Mà Diệp Khuynh Thành trong cơ thể pháp lực, cũng tại bằng đại công dẫn dắt bị chuyển hóa thành thượng thương kết quang. Giống như một thanh thượng thương lớn liêm đao, ở nhân gian thoáng một cái đã qua, đem tất cả cỏ dại lập tức cắt đi một dạng. Diệp Khuynh Thành vừa đi vừa phóng thích ra thượng thương kết quang. Một nén nhang sau, nàng đi vào một chỗ cửa vào trước. Mà bốn phương tám hướng, giờ phút này đều vọt tới Phệ Kim Nghĩ ầm ức. Nàng chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh, cô sáng trực tiếp càn quét một vòng lại một vòng. Bởi vì thôn thiên ma công khổ hải cùng mệnh tuyển trèo trống, dẫn đến trong cơ thể nàng pháp lực cực kỳ hùng hồn, trọn vẹn vượt qua cùng cảnh giới gấp 10 lần trở lên. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có hay không bị giết tận này. Trong bụng, Diệp Bất Phàm cũng tại giờ phút này đã nghe được máy mô phỏng tiếng vang. Mẹ của ngươi quyết định ở đây dừng lại, cùng Phệ Kim Nghĩ rông dài, có hay không mô phỏng quyết định nhân sinh kết cục. Còn thừa mô phỏng số lần, một hắn hai ngày này cùng Diệp Khuynh Thành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tích góp từng tí một lần số lần một mực không dùng. Bởi vì lão mụ cũng không có làm cái gì đại quyết định, cho nên Diệp Bất Phàm liền định tích lũy. Không nghĩ tới, lần này máy mô phỏng lại chủ động nhắc nhở. Diệp Bất Phàm lập tức tỉnh ngủ đứng lên. Máy mô phỏng nhắc nhở, không có việc nhỏ. Có thể lão mụ quyết định tại đây rông dài, cũng không có vấn đề gì đi. Dù sao nàng cũng cự tuyệt cái kia Liễu Như Vân truyền tống phủ, sẽ không một lúc lâu sau bị tự động truyền tống đi. A Diệp Bất Phàm quyết định tin tưởng máy mô phỏng. Vì vậy thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu mô phỏng. Hắn muốn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đừng không cẩn thận bị âm a bắt đầu mô phỏng mẹ của ngươi quyết định lưu tại tầng thứ 6, tiếp tục giết Phệ Kim Nghĩ, có thể mẹ của ngươi lúc ấy cũng không có phát hiện, Liễu Như Vân lo lắng nàng chết ở sắt tân tháp, trước đó vụng trộm đem truyền tống phủ dán tại trên người nàng ẩn nấp đứng lên một lúc lâu sau, mẹ của ngươi bị truyền tống ra ngoài cao nhất chiến tích, cũng kết thúc tại tầng thứ 6 không có đạt tới đệ nhất danh, tự nhiên cũng không thu hoạch đến cửu bí. Đều mô phỏng kết các loại. Diệp Bất Phàm trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang máy mô phỏng chấm dứt bó chữ. Ngươi trước tiên đừng chấm dứt. Như thế nào giải trừ mất cái kia truyền tống phủ? Trong lòng phát ra vấn đề sau, máy mô phỏng cũng không trả lời. Trong lòng của hắn rầu rĩ. Này Liễu Như Vân, thật sự là hảo tâm xử lý chuyện xấu a, không sai a, coi như lão mụ bị truyền tống đi ra ngoài, Liễu Như Vân chẳng lẽ liền xem không ra, tiềm lực của nàng đã hoàn toàn đáng giá bị truyền dạy cựu bí giai tự bí sao? Nhưng nếu như thật có thể nhìn ra, vì cái gì máy mô phỏng còn là mô phỏng ra lão mụ không được đến cựu bí kết cục đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Diệp Bất Phàm trong lòng cẩn thận suy tư, trải vớt sự tình tất cả hắn có thể nghĩ đến khả năng tính. Hẳn là, trong đầu hắn hiện lên một đạo sấm sét. Trước mắt xem ra, chân tướng chỉ có một. Cái kia chính là tại tầng thứ 7, tầng thứ 8, tồn tại Liễu Như Vân không cho rằng Diệp Khuynh Thành bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, có khả năng vượt qua trở ngại. Tầng thứ 9, cái kia Liễu Như Vân biết lão mụ có chi tôn phận huyết, ứng đối bọn hắn theo như lời thông linh cổ thi, khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng là nếu như Liễu Như Vân trong lòng cho rằng, lão mụ độ không qua thứ 7 hoặc tầng thứ 8, cái này có thể giải thích đã thông. Xem ra, tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8 ở bên trong, có cái gì rất khó giải quyết đồ vật tồn tại a, dù là lấy thượng thương kiếp quang cùng hải thượng sinh minh nguyệt, cũng không thể ứng đối. Nhưng Liễu Như Vân không biết là, lão mụ còn có thôn thiên ma công này tờ át chủ bài. Cùng với lớn nhất át chủ bài, hắn máy mô phỏng cùng bạn lần trả về. Một lần mô phỏng, trực tiếp biết trước tương lai, su cắt tị hùng. Diệp Bất Phàm không tin tại đây hoặc bên dưới, còn có cái gì thứ đồ vật là lão mụ không giải quyết được. Nếu có, vậy lại mô phỏng một lần. Tăng thêm bạn lần phụng dưỡng ngược lại rác rưởi đồ vật cũng có thể cho quán đỉnh thành cách nguyên bên trên phổ. Hắn phải lập tức nhắc nhở lão mụ. Tranh thủ thời gian trở lên sông, nhất định phải đuổi tại trong vòng một canh giờ, đêm này sắt thần tháp cho qua cửa. Nếu không muốn bỏ lỡ cửu bí. Nghĩ vậy, Diệp Bất Phàm trực tiếp đá lão mụ bụng. Bịch, bịch. Diệp Khuynh Thành còn chuẩn bị cùng Vệ Kim Nghĩ vừa đến ngọn nguồn. Nàng cảm nhận được Diệp Bất Phàm nhắc nhở sau, liền lập tức từ bỏ này vừa đến ngọn nguồn ý định. Hai tử đang khuyên ta tiến lên. Tốt, ta muốn tiếp tục lại lên tầng 1. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp quay người, bước chân vào tầng thứ 7 bên trong. Chính là như vậy tín nhiệm. Ngay tại không lâu, sát thần tháp bên ngoài hiện trường, lần nữa lâm vào huyên náo bên trong. Các đệ tử nhìn xem đỉnh tháp phía trên tin tức. Sông tháp người, Diệp Khuynh Thành chém giết yêu thú số 25400 chỉ vị trí tần số, tầng thứ 6 nhưng lại tại bọn hắn nhao nhao phỏng đoán, Diệp Khuynh Thành ôm đến cùng phải hay không tiên thái lúc. Cái kia chém giết yêu thú số một nhóm con số, lần nữa đã xảy ra điên cuồng thay đổi. Lần này, so sánh với một hồi còn không hợp thói thường. Vậy được trực tiếp toán loạn một hồi lâu, mới ngừng lại được. Mới chém giết tin tức hiện ra ở đỉnh tháp. Sông tháp người, Diệp Khuynh Thành chém giết yêu thú số 2980 vạn đầu vị trí tần số, tầng thứ 6 toàn trường lặng ngắt như tờ. Đều ngốc. Đế Thiên ánh mắt ngốc trệ. Trương Đạo Huyền vẻ mặt xin ngốc, Liễu Như Vân thần du thiên ngoại, các đệ tử càng là ngây ra như phỗng, giống như từng đám cây tử một đầu giống như đứng lặng. Vừa mới mọi người ở đây cái kia viên náo thanh âm, rung động cùng thần sắc kinh hãi cùng tâm tính, lúc này cũng không trông thấy. Yên tĩnh. Thần kỳ mà yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Phía trên cái kia, 2980 vạn đầu con số. Đã qua thật lâu sau, Liễu Như Vân phản ứng đầu tiên. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm sát thân tháp. Đây là từ Diệp Khuynh Thành vào tháp đến bây giờ mới thôi, nàng ngáy mắt lần thứ nhất lộ ra tự mình thần sắc hoài nghi. Liễu Như Vân thậm chí hoài nghi, nàng vụng trộm cho gián đích truyền tống phủ, có phải hay không có chút dư thừa. Đương nhiên, nàng ý nghĩ này chẳng qua là hiện lên trong ngáy mắt, liền bị hủy bỏ. Tầng thứ 7 thủ quan người, là một vị không sợ thân thể cùng linh hồn công kích tồn tại. Chỉ có bằng vào tinh xảo vô cùng chiến đấu kỹ pháp, biết đối phương toàn thân nhược điểm, mới có thể khó khăn lắm còn hơn đối phương. Có thể Diệp Khuynh Thành cũng không có đủ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Dù là lực sát thương mạnh hơn, tại tầng thứ 7 cũng vô dụng võ chi địa, lại sao có thể thông qua đâu. Mà các đệ tử khác cũng cuối cùng hồi phục tinh thần. Trên mặt cũng không biết nên bày ra cái gì biểu lộ. Cái kia hơn 2000 bạn chém giết con số, không hợp thói thường đến để cho bọn họ thậm chí hoài nghi, sát thần tháp có phải hay không bị hư. Có đệ tử yết hầu phát khô, nuốt nổ nước miếng hỏi: "Này, ai có thể giải thích cho ta thoáng một phát, cái kia con số chuyện gì xảy ra? Ta có hay không đang đứng ở cái gì ảo trận ở trong? Bằng không thì, vì cái gì mấy chữ này như thế mộng ảo?" Đúng vậy a, ta cũng hoài nghi là không phải hạ sư tỷ ảo mộng thần công đại thành, đem chúng ta lặng yên không một tiếng động dẫn vào mộng. Chương 31. Lần thứ 5 mô phỏng, biết rõ nhược điểm. Hạ Huyễn Mộng, đúng là Liễu Như Vân đệ tử thứ 3. Thu Phong vẻ mặt rung động mà lắc đầu giải thích, hạ sư tỷ còn đang bế quan bên trong. Không phải nàng. Nghe thế giải thích, các đệ tử lập tức buộc phát ra rung trời tiếng huyên náo. Điều này sao có thể? Hơn 2000 bạn, không sai biệt lắm tương đương với 100 vạn cái đế thiên sư minh toàn lực ứng phó. Các đệ tử lại lấy ra cái này đo đơn vị. Thế nhưng là lần này, đế thiên nghe nữa đến chính mình trở thành đơn vị sau, hắn biết hầu hơi khô chát, rốt cuộc thăng không dậy nổi phản bác tâm tư. 100 vạn lần chênh lệch. Cái này giống như một đạo cái hào rộng, không, giống như một đạo danh trời giống như. Căn bản không cách nào vượt qua. Lấy đế thiên cùng ngạo, còn là lần thứ nhất bị đả kích được nặng như vậy lặng yên xuống. Hắn không lời có thể nói. Cùng thời khắc đó, sát thần tháp tầng 7. Diệp Khuynh Thành một bước vào tiền đến, liền phát hiện trước mắt lâm vào một mảnh đen nhánh, tựa hồ đã không có khái niệm thời gian. Hai chân giống như dẫm nát mặt nước giống như, trên mặt đất rung động quyết tán, chiếu rọi ra nàng gầy cái bóng. Trên không đầy sao lập lòe, giống như đi vào tinh hải. Tầng này rất yên tĩnh, không có trước đó những kia yêu thú bóng dáng. Tầng này muốn như thế nào qua? Diệp Khuynh Thành tiếp thu đến Diệp Bất Phàm tin tức sau, biết rất rõ, chính mình phải nắm chặt thời gian, không thể lại tùy ý lãng phí, nếu không sẽ mất đi rất trọng yếu đồ vật. Nàng về phía trước dẫm trận tại chỗ, ý đồ tìm kiếm bên trên tầng một cửa vào. Ngay tại chân trái vừa mới phóng ra lúc, chỉ thấy đen nhánh trên mặt đất, cái bóng của nàng khuôn mặt lộ ra một vòng kỳ quái mỉm cười. Một màn này, bị Diệp Khuynh Thành lập tức bắt đến. Nàng vừa mới cũng không cười, nhưng bóng dáng lại đột nhiên chính mình nở nụ cười. Diệp Khuynh Thành trong lòng lộ bộ, lập tức lui về phía sau một bước, phát hiện thế thì cả lại không đi theo chính mình lui về phía sau, mà là dừng lại ngay tại chỗ. Chỉ thấy một giây sau, Diệp Khuynh Thành cái bóng liền từ trên mặt đất trong mặt nước, giống như màu trắng da cả người giống nhau cong mẹo mà đứng lên. Nó lắc lắc thân thể, ba nắp bình bị rút ra âm thanh vang lên, thân thể của nó vậy mà nháy mắt liền biến thành chân nhân. Bộ dáng thoạt nhìn, cùng Diệp Khuynh Thành bản thân độc nhất vô nhị, dù là làm cho nàng chính mình phân biệt, đơn từ ngoại hình tượng cũng nhận thức không ra ai thiệt ai giả. Phần bụng bên trong, Diệp Bất Phàm đánh cho cái giật mình. Thật giả Diệp Khuynh Thành, chẳng lẽ cái này là tầng này thủ con người? Giờ này khắc này, Diệp Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp phóng đại chiêu. Hải thượng sinh minh nguyệt, thượng thương tiếp quang. Một vòng tháng đủ nương theo hải dương xuất hiện, bắt đầu trấn áp đối phương linh hồn. Ngược đồng thời ngưng tụ hủy diệt khí tức, sau đó cổ sáng màu trắng lập tức phát ra, những nơi đi qua không khí đều bị đốt trọi. Vâng, hai đạo công kích, hàng lâm đối phương trên người. Mà khi công kích tiêu tán sau, đối phương vẫn hoàn hảo không tổn hại mà đứng ở đó, trên mặt mang kia quỷ dị mỉm cười, tựa hồ tựa như một cái bị khe hở thành người bù nhìn. Công kích, không có hiệu quả. Diệp Khuynh Thành trong lòng quét ngang, nguyên bản ý định sử dụng thôn thiên ma công. Nhưng trực giác tự nói với mình, thôn thiên ma công tuy mạnh, nhưng đối phương không phải chân thật tồn tại tu hành giả, căn bản không cách nào bị lực đoạn. Ngoại giới, một đám các đệ tử chứng kiến đỉnh tháp tin tức, lúc này đã bước vào tầng thứ 7 bên trong, bọn hắn trong lòng không ngừng hâm mộ. Tầng này mấy đời bề ngoài bài danh, thế nhưng là có thể vĩnh viễn lưu tại sắt thần tháp trên bảng danh sách, lại để cho tương lai vô số mới đệ tử chiêm ngưỡng. Thật tốt ta. Nổi danh người, nhất là khác phái duyên cũng sẽ phi thường tốt, điều này làm cho những này bình thường các đệ tử càng thêm muốn để lại tên. Diệp sư muội thật mạnh mẽ. Nếu là ta cũng có thể xông đến tầng thứ 7 thì tốt rồi. Có vị kia sư huynh sư tỷ, biết tầng thứ 7 thủ quan người tin tức sao? Những lời này vừa ra, chỉ thấy một bên Tuyết Nhu, nàng ánh mắt nhiều hơn vài phần nhớ lại. Năm đó, mình chính là xâm nhập tầng thứ 7, sau đó bại trận. Thái Huyền Thánh Điệu từ xưa đến nay các đệ tử bên trong, chỉ có đại sư tỷ Nam Cung Tiên Vũ bước lên tầng thứ 8. Cùng với cái kia Tây Thiên ngoại nhân, trừ dùng cái này bên ngoài, bọn hắn mạnh nhất một nhóm thiết tiêu, đều lần lượt thua ở tầng thứ 7 bên trong. Cái kia tự mình ảo ảnh, quá mức cường đại. Mặc cho bọn hắn pháp lực kỳ lạ, thân thể mạnh mẽ, dị tượng khủng bố, nhưng đối với cái kia ảo ảnh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ảo ảnh thật giống như không ăn bất luận cái gì công kích. Hơn nữa, nó cái kia tinh xảo chiến đấu kỹ xảo, giống như ma luyện ngàn vạn năm một dạng, căn bản tìm không ra một tia sơ hở. Nàng năm đó đơn giản chỉ cần ngược đãi một canh giờ, thẳng đến bị truyền tống phủ chuyển tới. Mà Tuyết Nhu từng nghe sư tôn nói về đại sư tỷ truyền kỳ. Năm đó nàng bằng vào một tay đấu thiên bí pháp, lấy nửa canh giờ thời gian ngắn nhất đánh bại ảo ảnh, tạo nên sát thần tháp tầng thứ 7, tốc độ bên trên lịch sử ghi chép. này tại năm đó đưa tới thật lớn oanh động. Cái kia ghi chép cũng một mực bảo trì đến hôm nay, như cũng không người có thể vượt qua. Dù là cái kia Tây Thiên Phật nữ, cũng là trọn vẹn sau nửa canh giờ còn nhiều một khắc đồng hồ, tốc độ bên trên chênh lệch đại sư tỷ cực xa. Tại Tuyết Nhu trong lòng, Nam Cung Tiên Vũ vị này đại sư tỷ là nàng chân chính khâm phục người. Một tay đấu thiên bí pháp, cũng là Tuyết Nhu muốn nhất thỉnh giáo tập được chiến đấu bí pháp. Lần đầu bên ngoài, nàng thật không tin tưởng người khác có thể thông qua tầng thứ 7. Bao gồm Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành có thượng cổ dị tượng, thậm chí có chí tôn thuật không sai. Nhưng là đối mặt không sợ bất luận cái gì công kích ảo ảnh. Dù là Diệp Khuynh Thành pháp thuật uy lực mạnh hơn, cũng không có mảy may tác dụng. Trừ phi nàng chiến đấu tài nghệ, thậm chí siêu việt ảo ảnh kia. Nhưng này khả năng sao? Tuyết Nhu trong lòng tự hỏi, dù là Liễu Như Vân sư tôn chỉ sợ đều không được. Cái kia sát thần tháp, thế nhưng là năm đó Thái Huyền Đại Đế lưu lại. Dù sao chiến đấu tài nghệ lại thành thạo, lại làm sao có thể so sánh một tôn sinh sôi giết chứng đạo đại đế? Sát thần tháp, tầng thứ 7. Diệp Khuynh Thành từ tiến vào tầng này sau, mới đã qua bất quá 10 cái hô hấp. Có thể nàng phát hiện, đối phương cũng không thi triển pháp thuật thần thông, liền lợi dụng thân thể công kích, mỗi một chiêu nhất thức đều hoàn mỹ vô khuyết, căn bản tìm không thấy sơ hở. Diệp Khuynh Thành bị ép tiếp chiêu, cực kỳ bị động. Nàng vốn là mới nhập môn tu hành, không am hiểu cận thân của chiến. Chớ nói chi là, cái này cùng mình giống như lúc ảo ảnh cũng không lập tức đánh bại nàng, ngược lại càng giống là trêu đùa nàng một dạng. Trên mặt còn treo móc từ đầu đến cuối cũng không biến thành nụ cười quỷ dị. Trong bụng, đây cũng không phải là một chuyện tốt ta. Diệp Bất Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào lại để cho lão mụ phá cục. Nay ảo ảnh rõ ràng chính là muốn kéo, không nhanh không chậm mà tiến công. Hoặc là chờ lão mụ kiệt lực lui về bên trên tầng 1, hoặc là chờ một lúc lâu sau chuyển tống phù có hiệu lực, tự động đào thải. Trước mắt chính mình vạn lần trả về, tại không ngoại vật bị mâu thể chủ động thu hút dưới tình huống, cũng căn bản không dùng võ chi địa. Duy nhất có thể nếm thử, chính là máy mô phỏng. Lợi dụng xu cắt tị hung biết trước tương lai, hắn có lẽ có thể từ đó tìm được đối phương phá giải chi pháp. Diệp Bất Phàm nhanh chóng đá cái bụng, cùng lão mụ hoàn thành một lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đạt được mô phỏng số lần, một cho ta mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng mẹ của ngươi quyết định cùng ảo ảnh của chiến, một lúc lâu sau bị truyền tống phù truyền ra cùng cựu bí lỡ mất dịp tốt nếu như nàng sớm biết, chỉ cần lợi dụng pháp lực đồng thời công kích ảo ảnh 13 nơi mà bị, liền có thể đánh bại lời của đối phương, có thể tiến vào tầng thứ 8 đáng tiếc nhân sinh không cách nào lặp lại mô phỏng chấm dứt ngươi đã lấy được 13 nơi mật vị cụ thể một chút vị trí nhớ ngay tại mô phỏng chấm dứt trong. Nháy mắt, một cổ tin tức cầm ẩm dũng mãnh vào Diệp Bất Phàm trong óc. Đúng là ảo ảnh kia 13 nơi mật vị nhược điểm. Hắn vui mừng quá đỗi. Máy mô phỏng thật đáng tin cậy. Diệp Bất Phàm liền tranh thủ phần này trí nhớ, bắt đầu truyền lại cho lão mụ. Diệp Khuynh Thành đang tại cuộc chiến, nàng đột nhiên tiếp thu đến Diệp Bất Phàm này cổ trí nhớ sau, trong lòng chấn động. Đội vàng lui về phía sau 10 cái thân vị, cùng ảo ảnh kia kéo ra khoảng cách. Đây là cái gì? Một cái hô hấp sau, trong nội tâm nàng vẫn như cũ đem kia 13 cái huyệt vị phải nhớ rõ rõ ràng sở, cùng với muốn dùng pháp lực đồng thời công kích tin tức đều rõ ràng. Diệp Khuynh Thành lập tức liền ý thức được, đây là nhi tử cho mình gửi tới nhắc nhở. Đa tạ nhi tử. Vi nương tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Ảo ảnh kia dĩ nhiên vọt tới trước người của nàng, cầm bước lên trắng non nằm đấm, muốn lần nữa công tới đây. Diệp Khuynh Thành không có chút gì do dự, cổ động mệnh tuyển cảnh màu đen pháp lực, hóa thành 13 đạo suối lưu dây nhỏ, từ trên người kích xạ mà ra. Trong khoảnh khắc, đồng thời chuẩn xác đã trúng mục tiêu ảo ảnh 13 cái địa phương. Chương 32. Xấu hổ, chỉ cần nửa nén hương sau một khắc, ảo ảnh kia biến thành Diệp Khuynh Thành, nguyên bản trên mặt mỉm cười vẹn vẹn biến mất, ôm đầu. A! Phát ra một hồi điên cuồng gào thét, chợt thân thể té trên mặt đất. 3. Ngay sau đó ảo ảnh âm âm nghiến nát, hội tụ thành một cổ tinh quang dòng nước, xoay tròn lấy phi thăng đến bầu trời đầy sao bên trong. Thành công. Diệp Khuynh Thành mặt lộ vẻ vui mừng. Từ nàng tiến vào tầng thứ 7 đến bây giờ, chỉ mới qua thời gian nửa nén hương. Cùng một thời gian, một chỗ cửa vào môn cũng xuất hiện ở trước mặt. Diệp Khuynh Thành nhanh chóng bước vào trong đó. Sát thần tháp bên ngoài, Liễu Như Vân ngay tại vừa mới hướng các đệ tử nói thứ 7 liên quan thủ quan người tin tức. Mọi người đang tại thảo luận Diệp Khuynh Thành có thể kiên trì bao lâu. Các đệ tử đều cho rằng, nàng không có bị dán lên truyền tống phủ, cho nên thời gian đều là hướng lớn hơn đánh giá. Lấy Diệp sư muội cường đại chiến lực, ít nhất có thể kiên trì 2 canh giờ. Ngươi đánh giá thấp Diệp Khuynh Thành đi. Muốn ta nói được 4 canh giờ khởi. Ân. Tuy nói thủ quan người sẽ không nhiệt ép, nhưng theo như Liễu trưởng lão nói, cái kia kín không kẽ hở công kích làm cho người ta khó có thể thở dốc. Bởi vậy cảm thấy đến, khả năng Diệp sư muội sẽ kiệt lực lui về. Nghe đến mấy cái này đệ tử đàm luận, Đế Thiên ngược lại cười lạnh một tiếng. Theo như Diệp Khuynh Thành tại tầng thứ 6 biểu hiện ra chiến lực đến xem, chớ nói, nàng có lẽ có thể tại trong tòa tháp kiên trì cả đời. Ngụy Thánh Thư nghe xong lời này, lập tức vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Vĩnh viễn ra không được. Cái này bọn người, tiểu sinh còn muốn đem Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt tự nghĩ ra thi tử, tặng cho Diệp sư muội đâu. Này, cũng không thể khiến nó bị long đong nha. Ngụy Thánh Thư lo nghĩ mà đi qua đi lại, Trạng Nguyên quyển sách vô ý thức nuốt bàn tay. Linh Miểu ăn xong cuối cùng một khối mức quả bóng, còn lại một cây chuỗi lủi một ký cầm trên tay. Nàng cũng cao mày nhìn về phía bên cạnh Thu Phong. Thu Phong tỉ tỉ, chẳng lẽ tiểu sư muội thật sự sẽ bị vây khốn ở bên trong sao? Miểu Miểu không muốn nàng bị nuốt. Thu Phong cũng không biết nên như thế nào trả lời, vừa định an ủi lúc, lại phát hiện sư tôn Liễu Như Vân phát ra tiếng. Yên tâm, nàng sẽ không. Đến một lúc lâu sau, Khuynh Thành sẽ tự đi ra. Liễu Như Vân nói sau khi nói xong, tất cả mọi người ý thức được bọn hắn vừa mới có thể là không để ý đến một chuyện. Nếu như Liễu trưởng lão dám nói như vậy, nàng kia nhất định là đem truyền tống phủ cho đến Diệp Khuynh Thành. còn tưởng rằng Liễu trưởng lao ý chí sắt đá đâu, không nghĩ tới như vậy bảo vệ đồ đệ. Liễu Như Vân thản nhiên nói, chư vị, lần này Diệp Khuynh thành sông cửa kết quả đã định, tầng 7 bị đỉnh, tất cả giải tán đi. Thốt ra lời này đi ra, không có lo lắng. Các đệ tử cũng không cho rằng Diệp Khuynh thành có thể lại sông qua tầng thứ 7 đến tầng 8. Dù sao, không phải ai đều có thể như Nam Cung Tiên Vũ giống nhau, nắm giữ cái kia huyền diệu đấu thiên bí pháp. Đấu thiên bí pháp, thế nhưng là thượng cổ cửu bí đấu tự bí hàng nhái bản, có thể diễn hóa hết thảy thần thông bí pháp, biến hóa cực kỳ đa đoan. Thượng cổ đỉnh tiêm thần thông cửu bí, từng tao ngộ một hồi biến cố, tại bây giờ thời đại toàn bộ thất truyền, không ai biết đều lưu lạc ở nơi nào. Cho dù là thượng cổ thời kỳ hàng nhái bản, kia tu luyện độ khó cũng cực cao. Không phải tuyệt thế thiên tiêu, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo trong đó một tia huyền ảo, thậm chí không cách nào nhập môn. Như vậy vừa nhìn, Diệp Khuynh thành tại tầng 7 bị thua, chính là ván đã đóng thuyền kết cục. Chúng đệ tử cảm khái một tiếng, chúc mừng Liễu trưởng lão lại được một gã thiên tiêu chi nữ, ta thánh địa lại cường đại một phần. Lần lượt có người cho Liễu Như Vân hành lễ chúc mừng, muốn quay người ngự không rời đi. Nhưng vào lúc này, ông một đạo trời rung đất chuyển âm thanh từ sát thần tháp bên trong truyền ra, mà cái thanh âm này đại đa số đệ tử cũng không minh bạch điều này đại biểu cái gì. Chỉ có một phần nhỏ nội tình bốn liếng cùng với các thiên tiêu giờ này khắp này lại phát ra khó có thể tin kinh hô, không có khả năng. Thanh âm này năm đó Tây Thiên Phật nữ thông qua tầng thứ 7 lúc từng phát ra giống như lúc tiếng vang, về sau bọn hắn chứng thực qua Nam Cung Tiên Vũ từng thông qua tầng thứ 7 lúc sát thần tháp cũng phát ra qua hết toàn bộ giống nhau âm thanh, mà lúc này giờ phút này là Diệp Khuynh thành tại chế tầng thứ 7. Nàng nay chẳng phải là ý nghĩa Diệp Khuynh thành đánh bại cái kia không sợ bất luận cái gì công kích vào ảnh, nàng xông qua tầng thứ 7 sát thần tháp chi đỉnh, tin tức dĩ nhiên phát sinh thay đổi. Xông cửa người Diệp Khuynh thành chém giết yêu thú số 2980 vạn đầu tầng thứ 7 nhanh nhất thông qua người, nửa nén hương vị trí tầng số, tầng thứ 8 tất cả mọi người chú ý tới, này giành mạch tứ hành chữ to. Trước đó phía trên tin tức còn chỉ có 3 đi biểu hiện, mà khi Diệp Khuynh thành bài trừ tầng thứ 7 ghi chép sau, lần nữa mới tăng một nhóm ở phía trên. Thiên nột, linh miểu cái miệng nho nhỏ mong đã trương thành nó hình. Nàng dùng hai tay chồng lên đến, che tại miệng trước. Đối với cái này mới tới tiểu sư muội biểu hiện kinh người, cảm thấy vô cùng giật mình. Một bên Thu Phong, thân thể cũng cứng ngắc ở nàng xem thấy phía trên cái kia nửa nén hương thời gian, lập tức cảm giác mình trước đó tìm cách cái kia phần đại lễ lại không đủ tư cách. Căn bản là không xứng với chói mắt Diệp Khuynh thành á không được, còn cần lại đổi một phần càng lớn lễ. Triệu Vô Đạo rủ xuống hai tay kích động run rẩy, hắn cúi đầu, trên mặt biểu lộ đã vặn vẹo thành một đoàn. Nàng quả thực chính là trời cao kỳ tác. Ha ha ha. Ha 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 ha. Quá tốt, từ xưa đến nay, bao nhiêu năm đều không thể ra như vậy một vị hi hữu tồn tại. Hắn biểu lộ đột nhiên âm trầm, từng chữ từng câu đạo, "Cha, ngươi chết được, thật sự có giá trị a. Nếu không phải ngươi chết, ta cũng sẽ không đi vào Thái Huyền Thánh Điện, càng đụng không đến này hoàn mỹ giải phẫu thể." Triệu Vô Đạo biểu lộ trang như điên, điên cuồng ngữ điệu tại trong lòng lập lòe. Dựa theo cha máu mổ chi đạo, chỉ cần có thể đem tuyệt thế thiên kiêu mỗi một khối xương cốt đều gầy ghép khâu lại đến trên người hắn, đem thiên kiêu sọ gầy ghép đến trên người hắn, đem lục phủ ngũ tạng đều cắt thành đặc biệt hình dạng mớm ăn hết, máu của hắn mổ chi đạo có thể lại thành, đem bản thân lục đạo luân hồi thể trực tiếp đẩy hướng đại thành. Dựa theo cha thuyết pháp, vậy hắn liền sẽ trực tiếp từ đạo cung bước vào đại năng cảnh, cùng Nam Cung Tiên Vũ tranh phong Thái Huyền tối cường đệ tử. Trương Đạo Huyền ngốc trệ trong chốc lát sau, đưa ánh mắt từ sát thần tháp phía trên tin tức chỗ chuyển qua đệ tử của mình trên người. Hai người này lúc trước chính mình từ hàng tỷ người bên trong thu bọn hắn thời điểm còn từng đắc chí. Đế Thiên là khó gặp đế hoàng bá thể, Ngụy Thánh Thư là đồng cảm cổ kim thánh hiền thể. Đã từng hắn còn tới chỗ khoe khoang, nói hai gã đệ tử thiên tư tương lai nhất định là thánh địa trụ cột. Lúc ấy cũng đã nhận được tất cả mọi người tán thành, bao gồm Liêu sư muội cũng tán thành hắn đồ đệ tư chất. Có từng đã là đã từng. Hôm nay đặt ở này, cùng Diệp Khuynh thành này chói mắt đến xưa nay chưa từng có chiến tích vừa so sánh với đứng lên, hai người bọn họ tính toán cái giám thiên tài a không? Liên cái giám cũng không tính là. Trương Đạo Huyền phiền muộn lớn hơn. Lúc trước hắn cho rằng đem Diệp Khuynh thành mang về thánh địa cũng chính là thành thành thật thật tu luyện, tại một đám quái thai bên trong sẽ không quá dễ làm người khác chú ý, nhưng hôm nay vừa tới ngày đầu tiên, nay vẫn còn bái sư khảo nghiệm bên trong đâu, còn không có triệt để vào Liễu Như Vân môn đâu, liền anh động toàn bộ thánh địa. Từ thanh đồng kính cái kia xương mù dị tượng, đến bây giờ sát thần tháp liên tục sáng tạo lịch sử kỷ lục. Nếu là sớm biết như vậy, Diệp Khuynh thành có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Hắn lúc trước mạo hiểm bị đánh chết mạo hiểm, cũng muốn thu thập Diệp Khuynh thành làm đồ đệ a. A. Trương Đạo Huyền phiền muộn được không được, hướng phía bầu trời gào thét một tiếng phát tiết. Đem Đế Tiên sợ hãi kêu lên một cái, cho rằng Trương Đạo Huyền lại muốn đánh hắn. Vội vàng lùi về phía sau một bước đạo, "Đế sư, ngươi này lần phẫn nộ cùng chấp có thể không liên quan a?" Trương Đạo Huyền đang tại nổi nóng, hắn nghe nói như thế, khí lại càng không đánh một chỗ đến. Nhớ tới vừa mới Đế Tiên ba lần bốn lượt mạo phạm Diệp Khuynh thành, liền làm hắn nổi trận lôi đình. Một cái lắc mình qua đi, cho Đế Tiên trên mông đít hung hăng đến một chân. "Bành!" Còn rất vang lên. Lao phu phiền cực kỳ. Đế Tiên bụng lấy bờ mông, ủy khuất lại mở bước nói, "Đế sư ngươi phiền bề phiền, đánh chấm làm gì? Cùng ta cưỡng." Trương Đạo Huyền lại cho một chân. Ông sòm. Đế Thiên mặt ngoài cố giả bộ trấn định, trừng mắt Trương Đạo Huyền. Nhưng trong nội tâm, sắp khóc. "Đế sư, nhiều người như vậy có thể nhìn đâu? Cho chấm chừa chút mặt mũi a." Chương 33. Bàn tay nhỏ bé gián đại thủ các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp Khuynh thành mạnh mẽ như vậy hung hãn, sát thần tháp ngăn đón nàng không được a.
Đồng ý.
Liêu trưởng lão, không biết tiếp theo tầng là cái gì tại thủ quan. Vấn đề này cũng là các đệ tử nhóm vấn đề quan tâm nhất, bọn hắn ánh mắt tập trung nhìn về phía Liêu Như Vân, trong ánh mắt xen lẫn hiếu kỳ. Liêu Như Vân gật đầu, mở miệng nói, "Táng thổ tử vận." Táng thổ hai chữ vừa ra, đại đa số đệ tử lộ ra mê hoặc thần sắc, mà một số nhỏ đệ tử nhưng là lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bọn hắn nghe qua táng thổ truyền thuyết, tục truyền, nơi đó là tất cả sinh linh sau khi chết tiên đường, từ tiên cổ thời đại liền xuất hiện, một mực kéo dài đến thượng cổ, thậm chí đến hôm nay. Có thánh nhân thi thể, còn có đế thi, thậm chí tiên thi đều chôn cất ở đằng kia mảnh thổ địa. Táng thổ chi địa vô cùng thần bí, nghe đồn có thể làm người chết phục sinh. Nhưng phục sinh sau đến tuột cùng còn là không phải khi còn sống người, còn là tử thi kế thừa nguyên thân trí nhớ sau đản sinh ra một cái khác mới ý thức, những này đều đáng giá khảo cứu. Không ai biết như thế nào mới có thể đến táng thổ. Tự hồ chỉ còn sống đạt tới trước cảnh giới nhất định phía trên, sau khi chết mới có thể bị nào đó không hiểu lực lượng đưa đi chỗ đó bên trong chôn cất bên dưới. Liêu Như Vân tiếp tục nói, tầng thứ 8 thủ quan người là một đám có ý thức thánh quốc khô lâu. Năm đó Thái Huyền Đại Đế vô địch thiên hạ, từ táng thổ cứng rắn đào đến một mảng lớn nghĩa địa, nhét vào sắt thần tháp tầng thứ 8 bên trong. Mà kia phiến nghĩa địa bên trong, liền chôn lấy nhóm lớn thánh nhân cốt, thánh nhân sau khi chết cảnh giới sẽ trên diện rộng rơi xuống, huống hồ bị giết thần tháp áp chế, chỉ có thể biểu hiện ra cùng sông tháp người giống nhau cảnh giới. Thánh nhân cốt bốn chữ này, một mực hấp dẫn các đệ tử ánh mắt. Thượng cổ thời đại, thánh nhân cảnh giới thi cốt. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng tốt xấu khi còn sống là thánh nhân cảnh giới, xương cốt tất nhiên cũng bị rèn luyện mà cứng rắn vô cùng, thậm chí sẽ có chứa thánh nhân mới có thể lĩnh ngộ thiên địa uy năng. Bằng không thì cũng sẽ không bị đặt ở tầng thứ 8. Liêu Như Vân tiếp tục nói, thánh cốt bản thân cũng không mạnh mẽ. Dù là đại đế cũng chạy không thoát tuế nguyệt ăn mòn, càng không nói đến đám kia xương cốt. Vô tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn bây giờ dĩ nhiên đã mất đi thánh nhân lực lượng, thậm chí bản thân cốt chất cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng táng thổ thổ nương rất quỷ dị, trong đó ẩn chứa một cổ nồng đậm tử khí, mà táng thổ tử khí đối với chúng ta tu sĩ có lớn lao khắc chế. Thánh cốt đáng sợ địa phương, ở chỗ nó quanh năm bị táng thổ thổ nương nhuộm dần, nhất cử nhất động cũng đều mang theo tử khí, không phải đại năng giả dính, trong vòng một ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các đệ tử nghe phía sau sắc đại biến, không phải đại năng giả, nhiễm tử khí hẳn phải chết. Cái này là bọn hắn bị Thái Huyền Đại Đế đặt ở tầng thứ 8 nguyên nhân. Liêu trưởng lão, chẳng lẽ tử khí không cách nào bị đuổi tản ra sao? Hoặc là có gì thành tẩy chi pháp? Liêu Như Vân lắc đầu. Mặc dù rất khó sơ tán, nhưng là cũng không phải là khó giải. Tây Thiên Phật khí chính là cái chết của nó đối đầu, trong cơ thể Phật khí càng dày đặc, táng thổ tử vật liền càng e ngại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thành đã xong. Phật khí cực kỳ quý hiếm, đó là Tây Thiên đặc biệt bí điển mới có thể tu ra lực lượng, mà Tây Thiên bên kia đối với bí điển cực kỳ trọng thị, quyết không cho phép chuyển ra bên ngoài. Diệp Khuynh Thành làm sao có thể tập được Phật khí? Các đệ tử có người thở dài, có người trầm mặc không nói, còn có người việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Diệp sư muội đáng tiếc, hy vọng nàng sẽ không cậy mạnh đi, như lui về tầng thứ 7 có lẽ chờ còn có thể bình yên trở về, nếu không, nguy rồi. Nghe đến mấy cái này đàm luận, Liễu Như Vân không nói gì. Nàng thế nhưng là sớm đã biết, Diệp Khuynh Thành trong cơ thể có ẩn chứa chí tôn khí thuần khiết Phật huyết. Mặc dù không biết như thế nào được đến, nhưng không trọng yếu, ai cũng có chính mình cơ duyên. Tại Liễu Như Vân trong lòng, Diệp Khuynh Thành lần này ổn. Trải qua đối phương phía trước 7 tầng kinh diễm biểu hiện, dĩ nhiên làm cho nàng quyết định. Vô luận Diệp Khuynh Thành có hay không thông qua tầng 9, đều đưa cho chính nàng chân tảng cái kia phân thượng cổ bí pháp, giai tự bí. Bởi vì tại Liễu Như Vân xem ra, Diệp Khuynh Thành cực kỳ ưu tú. Dù là nàng cuối cùng không có qua cửa, cũng chỉ là bởi vì chính mình lúc trước tự chủ trương, cho đối phương gián truyền tống phù dẫn đến nàng không có đầy đủ thời gian mà thôi. Thậm chí, Liễu Như Vân đều có chút hối hận, lúc trước cho nàng gián cái kia truyền tống phù. Bằng không thì đem kia Tây Thiên Phật nữ đặt ở tên thứ 2, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Sắt thần tháp tầng thứ 8. Diệp Khuynh Thành mở mắt ra, phát hiện mình đang giẫm nát một cái mộ phần bên trên. Ngắm nhìn một phía, nàng ý thức được chính mình đang đứng ở một mảnh trong mộ viên, phía trước đứng lặng lớn nhỏ không đều u ám mộ địa, âm trầm cỏ dại từ nghĩa địa ở bên trong nặng đi ra. Trong không khí tràn ngập một tia tử khí. Những tia tử khí theo thứ tự xẹt qua mộ phần, chợt từng con một xương trắng trảo từ trong phần mộ đưa ra ngoài. Có két rít. Nương theo lấy rợn người tiếng vang, đến không hết xanh trắng khô lâu từ trong phần mộ chui ra. Bọn hắn hai mắt lập lòe u lục sắc hỏa diễm, toàn thân tản ra đáng sợ tử khí, lệnh không khí đều trở nên áp bách đến cực điểm. Diệp Khuynh Thành vừa muốn công kích, liền phát giác máu trong cơ thể bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, sau đó một cổ nồng đậm màu vàng Phật quang xuyên thấu qua toàn thân da thịt phát ra. Phật quang trực tiếp tản ra tại khô lâu trên người. Lập tức, đúng ánh mặt trời thiêu đốt âm thanh vang lên, những bạch cốt kia khô lâu trên người tất cả đều bốc lên một cổ biến thành màu đen khói xanh. Rắc, rắc. Vô số khô lâu cao thấp hàm răng tiếng va chạm vang lên, bất quá một cái hô hấp sau, bành mà thoáng một phát. Bọn hắn toàn thân xương cốt lại đều mệt ra rời mất. Chậm rầm rầm, rơi lả tả trên đất. Mà tầng thứ 9 cửa vào xuất hiện. Tầng này toàn bộ nhờ trong cơ thể cái kia Phật tính huyết dịch. Nhờ có bất phàm đem kia ngày ăn vào giọt máu, biến thành nào đó không thể nói cường đại Phật tính lực lượng. Nàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía phần bụng. Bên trong xem, Diệp Bất Phàm đang tại bên trong yên tĩnh mà nằm. Bất Phàm chỉ cần thông qua tầng thứ 9, có thể đạt được ngươi truyền lại đưa cho vi nương cái kia phần cường đại cơ duyên. Nàng nhìn thấy Diệp Bất Phàm ở bên trong, nâng lên vậy đáng yêu bàn tay nhỏ bé dán tại trên bụng. Diệp Khuynh Thành thấy như vậy một màn, ngây mẩn cả người. Bất Phàm tại, cùng ta chào hỏi. trước kia thông qua tâm niệm, mẫu tử ở giữa từng có rất nhiều lần im ắng trao đổi. Mình cũng bởi vậy nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí đạt được nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Nhưng lần này nhi tử rũa ra bàn tay nhỏ bé đến, nếm thử dán tại nàng trên bụng. Này rõ ràng cho thấy muốn cùng tay nàng dán tay. Hình tượng này lại để cho Diệp Khuynh Thành không khỏi cái mũi đau xót. Vội vàng vươn tay đặt ở phần bụng, một cái từ bên trong, một cái từ bên ngoài, nhẹ nhàng mà cùng Diệp Bất Phàm bàn tay nhỏ dán tại cùng một chỗ. Lần này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tương đối mãnh liệt đạt được hai lần mô phỏng cơ hội còn thừa mô phỏng số lần, hai Diệp Bất Phàm cũng bối rối. Hắn đưa tay dán tại lão mụ trên bụng, cũng chỉ là theo bản năng động tác. Có lẽ là theo dừng lại ở cùng một chỗ, hắn càng ngày càng thích ứng cùng lão mụ dừng lại ở cùng nhau thời gian. Vì vậy bản năng muốn cùng lão mụ dán bàn tay ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thoáng một phát. Không nghĩ tới, lần này vậy mà thoáng một phát gia tăng lên hai lần mô phỏng cơ hội. Mạnh mẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trước đó chính mình đã lao mụ cái bụng thời điểm, cũng không có thấy máy mô phỏng nhắc nhở gây ra mạnh mẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Xem ra cái này mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ đa dụng lực, mà là chỉ có yêu trình độ A lần này chút xuống chân tâm thật ý sau, lại đã chiếm được máy mô phỏng tán thành, cho nhiều một lần mô phỏng cơ hội. Diệp Bất Phàm một cái tay khác cũng dán đi lên. Diệp Khuynh Thành tay mặc dù không lớn, có thể cùng hắn giờ phút này bàn tay nhỏ bé tướng tay so với, cái kia chính là quái vật khổng lồ, so với hắn hai bàn tay trưởng thêm một khởi còn rộng. Chương 34. Sát thần tháp đệ nhất, điều này có thể có lo lắng. Tầng thứ 9. Diệp Khuynh Thành bước vào thời điểm, phát hiện nơi đây không còn là một cái độc lập không gian, mà là chân chính đỉnh tháp. Nhỏ hẹp, lờ mờ, ở bước. Một bộ che kín hồng văn đỏ thẫm quan tài nằm ngang ở cũ nát trên ván gỗ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên tấu qua dựng thẳng cửa sổ khe hở chiếu vào, trong ánh sáng đùi cháo di động. Diệp Khuynh Thành còn chưa kịp có chỗ động tác. 3. Một tiếng vang thật lớn, quan tài che bay lên, trực tiếp đâm vào một bên trên tường. Bên trong ngồi dậy một cái mọc da dài nhọn răng nanh tóc đen nữ tử, nó khuôn mặt xanh trắng, đạm mạc mà nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành. Sau một khắc, từ trong quan tài trực tiếp lơ lửng dựng lên, hai chân tự do mà rủ xuống. Chợt, nhìn xem Diệp Khuynh Thành nó, đột nhiên hai mắt trừng lớn. Phía dưới quan tài trực tiếp vang được một tiếng nghiền nát ra, bị chấn thành kim loại bã vụn. Mà kia tên thanh diện lão nha nữ tử, phù phù một tiếng, từ không trung trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đúng là hướng Diệp Khuynh Thành, quỳ lạy trên mặt đất thân thể lạnh run. "Ân, đây là thứ tầm chín thủ quan người sao?" Diệp Khuynh Thành không rõ nó đây là tại làm cái đó vừa ra, như thế nào mới ra đến liền đối với chính mình quỳ xuống. Ngay tại nghi hoặc lúc, ông, một đạo to lớn tiếng vang, tự sát thần tháp hướng nội toàn bộ thánh địa truyền lại mà ra. Mọi người thấy đỉnh tháp Diệp Khuynh Thành xông tháp tin tức, phát hiện giờ phút này đột nhiên liền biến mất. Mà nương theo lấy đỉnh tháp tin tức tiêu tán, sát thần tháp bảng xếp hạng đơn đệ nhất danh đã hoàn toàn đổi thành Diệp Khuynh Thành danh tự. Đệ nhất danh, Diệp Khuynh Thành tên thứ hai, Phật Lạc Hoa tên thứ ba, Nam Cung Tiên Vũ. Mọi người thấy bảng danh sách, cái kia chế ba đứng đầu bảng trọn vẹn 10 năm Phật Lạc Hoa, tại lúc này rơi xuống tên thứ hai. Các đệ tử hai đấm nắm chặt, phát ra rung trời tiếng hoan hô. Ta tuyên bố, Diệp Khuynh Thành là ta cuộc đời này nhất khâm phục người. Quá tốt, còn là Thái Huyền Thánh Địa vô địch a. Ha 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 ha. Không riêng bình thường các đệ tử kích động như vậy, dù là trước đó đối với Diệp Khuynh Thành rất có ý kiến đế thiên. Giờ phút này khóe miệng cũng câu dẫn ra một tia đường cong, nhìn xem đệ nhất danh Diệp Khuynh Thành so với trước thuận mắt quá nhiều. Đế thiên là ai cũng cung phục, này không giả. Nhưng nếu có người vượt qua hắn quá nhiều, nhiều đến chênh lệch giống như danh trời một dạng lúc, hắn liền đã mất đi ganh đua so sánh tâm. Huống chi chứng kiến thánh địa sát thần tháp, trải qua thời gian dài bị cái kia Phật nữ danh tự áp chế, đế thiên cũng không cam tâm. Giờ phút này có người rửa sạch trước hổ thẹn, vô luận người là ai vậy này, hắn tại giờ này khắc này cũng không cần phải có bất kỳ mạo phạm. Là thánh địa tranh được mặt. Giờ khắc này Diệp Khuynh Thành, đế thiên là phát ra từ nội tâm tôn kính. Trương Đạo Huyền nhìn xem cái kia đệ nhất danh bị đổi mới, cặp mắt của hắn không khỏi cảm thấy một chút tức ác. Tại nhà mình thế lực làm trưởng lão, ai vừa hy vọng nhà mình đệ tử bị một ngoại nhân đệ tử áp chế đâu? Mặc dù khẩu khí này một mực không cách nào nuốt xuống, nhưng không biết làm sao thánh địa các đệ tử không có một cái nào có thể vượt qua đối phương, đem hung hăng đặt ở phía dưới trở thành tên thứ hai. Mặc dù Thái Huyền Thánh Địa phong bế, nhưng này nhiều như vậy năm qua vẫn có một ít thế lực biết bọn hắn tồn tại, cũng tới đây khiêu chiến sát thần tháp. Mỗi lần chứng kiến đệ nhất danh là Tây Thiên đệ tử lúc, tổng hội chế ngạo bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa vài câu. Đến mức có chút thực lực không bằng thế lực của bọn hắn, mặc dù bên ngoài không dám nói, thế nhưng chứng kiến tên của ánh mắt khác thường, đều bị Trương Đạo Huyền không thoải mái. Với tư cách đại trưởng lão, mỗi lần đều là hắn đi tiếp đãi ngoại lai khách người. Tự nhiên đối với này đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo cảm thụ, vô cùng nhất khắc sâu bất quá. Cái này một khó chịu cục diện, và hôm nay, cuối cùng bị Diệp Khuynh Thành chung kết. Cái này tên là Diệp Khuynh Thành nữ đệ tử. Ngay từ đầu không bị tất cả mọi người xem trọng, nhưng chỉ sợ giá trị này một trận chiến sau, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa rốt cuộc không người dám xem nhẹ nàng. Còn là lão phu ánh mắt độc ác, hắc hắc Trương Đạo Huyền Dương Dương đắc ý, nhìn qua Diệp Khuynh Thành giành tự liên tiếp gật đầu. Một bên, Liễu Như Vân đạo, "Trương sư minh, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi quả thật so với thực lực mạnh không ít." Nghe thế rõ ràng trêu chọc nói, Trương Đạo Huyền lại cao hứng cười. Đây là Liễu sư mọi lần thứ nhất qua Trương hắn, hơn nữa chủ yếu nhất là, vậy mà gọi hắn Trương sư minh. Phải biết rằng, từ khi sư muội tu vi vượt qua sau này mình, đã chưa bao giờ gọi mình sư minh, mà là một mực xưng hô Trương trưởng lão hoặc gọi thẳng đại danh. Trương Đạo Huyền bốn di cũng đều thói quen. Mà khi Trương sư minh cái này đã từng vô cùng quen thuộc xưng hô khi trở về, hắn lại còn là nhịn không được hốc mắt nóng lên. Năm đó Liễu sư muội vào thánh địa lúc, kia chính là phong thái chắc tuyệt a. năm đó mình cũng tuổi trẻ, phong nhã hào hoa. Ngay tại Thái Huyền Thánh Địa toàn trường chấn động thời điểm, ngoại giới từng xông qua sát thần tháp thế lực khác đệ tử, cũng đều thu đến một cái đặc biệt nhắc nhở. Bọn hắn từng dùng pháp lực thác ấn qua sát thần tháp bảng danh sách. Tác dụng chính là, chỉ cần giết thần tháp xếp hạng một trải qua thay đổi, bọn hắn bên kia thác ấn đi ra bảng danh sách cũng sẽ tức thời đổi mới. Thời Thiên, nơi đây phạm âm minh ông, Phật khí nồng đậm, kim quang sáng chói, khắp nơi tràn ngập tường hòa chi khí. Tây Thiên với tư cách cấp 6 thế lực một trong, Phật chủ chính là đứng ở hoang cổ giới đỉnh phong chuẩn đế tồn tại. Mà nơi đây Phật nữ, Phật Lạc Hoa, nàng chính đoan ngồi trên một liên đài bên trên, bây giờ kia tu vi càng phát ra cao thâm, Phật khí bành trướng mà quần quanh quanh thân. Phật Lạc Hoa bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay khẽ đảo, một cái bảng danh sách rơi vào kia trong tay. Đỉnh viết ba chữ, Sát Thần Tháp. 10 năm. Từ khi 10 năm trước sông Sát Thần Tháp qua đi, bảng danh sách từng có mấy lần chấn động, mỗi một hồi đều chứng kiến danh tự thay đổi. Có thể chính mình đệ nhất danh đứng đầu bảng vị trí, nhưng lại chưa bao giờ bị động dao động qua. Điều này không khỏi làm Phật Lạc Hoa càng phát ra tự tin. Bây giờ bảng danh sách này lần nữa chấn động, không biết là ai bị thay thế. Quả nhiên, không tu luyện đến bổn tọa thực lực như vậy, mà ngay cả bảng danh sách đều đợi không an bình. Phật Lạc Hoa thì thào tự nói, đem ánh mắt tập trung trên bảng danh sách. Nàng xem đứng đầu bảng danh tự đều ngán, cho nên mỗi một lần đều là từ phía dưới cùng nhất bảng đuôi nhìn lên. Mà sự thật cũng chứng minh, hầu như đều là phía dưới cùng nhất mấy vị qua lại thay đổi, cho nên nàng liếc mắt có thể chứng kiến tên mới. Lần này cũng không giống nhau. Ồ, có ý tứ. Lần này, thế nhưng ở cuối cùng ba gã không thấy được biến hóa. Nay chẳng phải là chứng minh có người bỏ tới bảng danh sách vị trí cao hơn. Này có thể hấp dẫn Phật Lạc Hoa hứng thú. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi khoảng cách bổn tọa trên lệnh vài tên. Tên thứ 5, Hạ Huyễn Mộng, tên thứ 4, Nguyệt Đồng không đúng, bổn tọa nhớ kỹ. Hạ Huyễn Mộng là tên thứ 4, mà Nguyệt Đồng không phải tên thứ 3 sao? Cái hàng này lại để cho Phật Lạc Hoa trong lòng cảm thấy một tia lo lắng cùng tò mò. Ánh mắt tiếp tục trở lên xem. Tên thứ 3, Nam Cung Tiên Vũ, khi thấy cái tên này thời điểm, Phật Lạc Hoa đồng tử co rụt lại. Nam Cung nữ nhân này nàng ấn tượng vô cùng khắc sâu, một cái cường đại vô biên tồn tại, nếu không phải là mình có Phật khí chiếm hết ưu thế, thành tích thật không dễ nói. Dù là tại hiện thực bên trong đụng phải giao thủ, Phật Lạc Hoa cũng không dám cam đoan chính mình có thể thắng. Mặc dù mình bây giờ dĩ nhiên đại năng cảnh, nhưng nghe nói đối phương tại đại năng cảnh ma luyện đã lâu, cũng không biết có hay không đột phá thành thánh. Phật Lạc Hoa lắc đầu cười cười, không nghĩ tới thậm chí có người có thể vượt qua Nam Cung Tiên Vũ trở thành tên thứ 2, quả thực vượt quá ta đoán trước. Bởi vì đối với Nam Cung Tiên Vũ vô cùng coi trọng, cho nên nàng đối với có thể tại Sát Thần Tháp vượt qua người của đối phương cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nói không chừng vừa giống như đối phương giống nhau, là một có thể uy hiếp được chính mình đứng đầu bảng kinh địch. Nàng muốn nhìn một chút này tên thứ 2 đến tột cùng là ai, có gì chỗ đặc thù. Khi ánh mắt tiếp tục hướng bên trên, tập trung đến tên thứ 2 vị trí sau, Phật Lạc Hoa đồng tử run lên, giống như chứng kiến thế gian nhất không thể tin tưởng hiện tượng. Chương 35. Sát Thần Tháp nhận chủ, lễ vật Diệp Khuynh Thành. Tên thứ 2 là nàng. Là nàng Phật Lạc Hoa danh tự. Có thể. Điều này sao có thể? Phật Lạc Hoa lập tức nghẹn nào, nàng xôn xao mà thoáng một phát từ liên hoa đài bên trên nhanh chóng đứng lên. Bổn tọa chính là thái cổ Phật tổ chân huyết sống lại, đối với cái kia táng thổ sinh linh cực kỳ khắc chế, có thể nói được trời ưu ái ưu thế. Thế mà còn có người có thể vượt qua ta. Phật Lạc Hoa cũng muốn nhìn xem, này đệ nhất danh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là Phật tổ sống lại? Khi ánh mắt tập trung đã từng nàng đợi qua 10 năm vị trí lúc, phát hiện chiếm cứ vị trí kia chính là một cái chính mình chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe qua danh tự. Đệ nhất danh, Diệp Khuynh Thành. Phật Lạc Hoa cẩn thận hồi tưởng, tại đây hoang cổ giới phải chăng có như vậy số một sắp xếp thượng hảo thiên tiêu nhân vật. Có thể trong óc nàng hiện lên rất nhiều người, có Đông Châu bất thế thiên tài, Bắc Hải tuyệt đỉnh yêu nghiệt, Nam Sơn thượng cổ ma đồng. Có thể không một người tên là Diệp Khuynh Thành. Hẳn là lại là một vị tại thần nguyên bên trong phong ấn đến nay, tại đương thời vừa mới thức tỉnh cổ đại quái thai. Trong lòng suy đoán vô số, Phật Lạc Hoa quyết định tiến đến Đông Châu Thái Huyền Thánh Địa, cụ thể dò xét đến tột cùng đi. Nếu như bỏ qua bất kể nói, có lẽ tại nàng tương lai thành Phật trên đường sẽ đối với chính mình tạo thành không tưởng được to lớn trở ngại. Tìm kiếm hư thật. Thần Đạo Tông ở vào Đông Châu trung tâm vạn dặm trên không trung, lơ lửng sơn mạch kéo, từng tòa thiên không chi đảo linh khí mở mịt, trật tự thần liên sỏ xuyên qua trong đó. Ông một tiếng chấn động vang lên, thân xuyên hắc y dị tông môn thánh tử đem Sát Thần Tháp bảng danh sách lấy ra. Phía trên đệ nhất danh dĩ nhiên thay đổi, đứng đầu bảng đội chủ Diệp Khuynh Thành. Ha ha, có ý tứ. Cái kia Phật Lạc Hoa so với ta tông thần tử đều không kém bao nhiêu, lại bị người chen đến vị thứ hai. Cũng không biết cái kia Diệp Khuynh Thành có phải hay không là Thái Huyền Thánh Địa bồi dưỡng đệ tử. Hắn gọi Thần Hồng, Thần Đạo Tông bảy đại thánh tử một trong. Thái Huyền Thánh Địa vẫn là Thần Đạo Tông nghĩ muốn chiếm đoạt tốt nhất mục tiêu, đáng tiếc bên kia giống như rùa đen rút đầu giống nhau, thủy chung không ngoi đầu lên đi ra. Những năm này Thần Đạo Tông một mực ở ý đồ đào ra Thái Huyền Thánh Địa vị trí, nhưng còn không có tìm được qua. Bởi vậy Thần Hồng cố ý từ trên thị trường mua một phần người khác thác ấn Sát Thần Tháp bảng danh sách, mục đích đúng là muốn từ bên trong tìm ra cùng Thái Huyền Thánh Địa liên hệ. Chỉ có điều nghiên cứu rất lâu, bảng danh sách bên trong cũng không phát hiện bất luận cái gì cùng kia liên quan khí tức. Cũng là nên đổi lại biện pháp tìm nhanh hơn chiếm đoạt Thái Huyền bộ pháp, mới là chuyện quan trọng hơn. Thần Hồng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Thánh tử, lại vì ngài trộm tới một vị hiến tế thể. Lúc này, sau lưng truyền đến hắn người làm âm thanh. Thần Hồng quay đầu nhìn về phía lao một người, hắn đem một gã thiếu niên hung hăng còn tại trên mặt đất. A, liệt dương thể, không coi là nhiều hy hữu thể chất, cũng tạm được. Mặt không biểu tình Thần Hồng nói xong, liền trong tay bấm niệm pháp quyết. Thiếu niên kia ánh mắt hoảng sợ, phát ra hèn mọn cầu khẩn, "Van cầu ngươi, không nên. Muội muội ta vẫn chờ ta trở về chiếu cố nàng." Một giây sau, phốc phốc, mặt đất đột nhiên rũa ra một cây màu đỏ như máu vặn bẹo dây leo đùi gai, đội vàng không kịp chuẩn bị mà từ kia sau lưng đâm vào cái kia liệt dương thể thiếu niên ngực. Một cái hô hấp sau, thiếu niên trên mặt biểu lộ cứng lại, thân thể biến thành kinh khủng da bọc xương. Huyết nhục bị hấp thu sạch sẽ, mất đi sinh mệnh khí tức sau ngã trên mặt đất. Thần hồng nội tâm không hề gợn sóng, hắn giết được quá nhiều. Bất quá nhắc tới vài năm nay, hiến tế được xuất sắc nhất một cái thể chất, đương thuộc một gã có được hoàng cổ thánh thể thanh niên. Thần hồng còn nhớ rõ thanh niên kia bị hút khô sau, về sau còn có một người không biết tự lượng sức mình vì hắn đến báo thù. Kết quả trực tiếp bị chính mình một kích đánh nát toàn thân xương sườn, cổ cũng bị trong khoảnh khắc bẻ gãy, tùy ý đem thi thể vung đến trên đường đi. Người không biết tự lượng sức mình. Nhớ tới lúc trước chuyện này, thần hồng khinh miệt cười cười. Chỉ cần có thể lại để cho trong tông chuẩn đế lão tổ tấn cấp đại đế xương bá hoang cổ giới, bất quá hiến tế chính là một ít con kiến hôi mà thôi, không coi vào đâu. Những này con kiến hôi mệnh sinh hạ đến nên vì bọn họ những này cường giả phục vụ, vì lao tổ xương đế dâng ra sinh mệnh là những người này vô thượng binh hạnh. Thần hồng thản nhiên nói, đi, là ta dò xét tây thiên phật nữ hành tung. Lão buộc người cúi đầu không lưng, không người lắng nghe phân phó, là thời điểm bỏ ra vài thứ từ nàng trong miệng đổi ra thái huyền thánh địa ẩn thân tung tích. Ta cũng muốn nhìn xem cái kia Diệp Quynh Thành có chút ít bản lĩnh. Lão buộc người cười hắc hắc, vuốt mông ngựa nói, ngài đã bước vào nửa bước đại năng cảnh, thế gian hiếm có so sánh ngài người. Ông xòm. Thần hồng ánh mắt híp lại, phát ra hét to. Là, lão nô cái này đi làm. Lão buộc người vuốt mông ngựa không thành, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Vội vàng lĩnh mệnh, biến mất không thấy gì nữa. Thái huyền thánh địa. Sát thân tháp, trong tầng thứ 9. Một gã toàn thân hư ảo lão giả, vẻn vẹn tại Diệp Quynh Thành trước mặt ngưng tụ mà ra. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy mà không tình nguyện, giống như là bị cưỡng bách xuất hiện giống nhau. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Quynh Thành cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Sau một khắc, chỉ thấy lão giả kia mi tâm vẹn vẹn bắn ra một đạo hồng quang, sau đó tại Diệp Quynh Thành trước người ngưng tụ thành một khối lệnh bài. Phía trên có khắc năm cái huyết hồng chữ to. Sát thần tháp chi chủ, Diệp Quynh Thành tiếp nhận. Lệnh bài kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là sáp nhập vào thân thể của nàng bên trong. Mà ở Diệp Quynh Thành trong lòng, lại phát giác mình và này sát thần tháp thành lập lên tầng một gấp vô cùng chặt chẽ liên hệ. Nàng thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, này sát thần tháp liền có thể nghe theo khống chế của nàng mà vào hành nhất định trình độ biến hóa. Chủ nhân, sát thần tháp khí linh cúi đầu quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Quynh Thành cung kính xưng hô. Giờ khắc này, Diệp Quynh Thành cũng biết, thì thào tự nói, xem ra xông qua tầng 9 tháp, liền sẽ tự động trở thành sát thần tháp chi chủ. Nhưng là trở thành tháp chủ người, thì có ích lợi gì đâu? Đây là nàng chỗ không rõ. Này sát thần tháp, nếu như đối với chính mình cảnh giới tu luyện cùng thực lực không cách nào mang đến trợ giúp, cái kia tựa hồ không có gì ý nghĩa. Nàng là muốn hướng thần đạo tông báo thù. Vừa nghi vấn hết, sát thần tháp khí linh liền lập tức ngẩng đầu. Chủ nhân, đương nhiên là có chỗ tốt. Diệp Quynh Thành đi qua, lễ phép đem nâng dậy đến. Người tuy là khí linh, nhưng lại thật là ta tiền bối, về sau không cần quy lại. Nghe vậy, khí linh mặt người. Hắn vốn tưởng rằng bị hậu bối đệ tử khống chế sau, chính mình sẽ không bị bất luận cái gì tôn trọng, thật không nghĩ đến, tên này nhân loại nữ tử như thế bất động. Lần này hành động, thật là lớn cổ vì hồ ngoài dự liệu của hắn. Không biết tại sao, sát thần tháp khí linh lúc này trong lòng cảm thấy một tia ôn hòa. Chủ nhân, ngươi lòng tham thiện. Hắn với tư cách khí linh, đối với nhân loại nội tâm thể nghiệm và quan sát vô cùng mẫn cảm. Diệp Quynh Thành mỉm cười, lắc lắc đầu nói, Quynh Thành cũng không phải là người lương thiện, không lâu đã giết người. Nghe nói như thế, khí linh lại không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt vui mừng mà nhìn về phía Diệp Quynh Thành. Tu hành giết người đoạt bảo, quá mức bình thường, chủ nhân không cần chú ý. Nếu như chủ nhân đối với ta như thế thẳng thắn thành khẩn, ta đây cũng không che giấu. Sát thần tháp bên trong có một chỗ bảo tàng, đối với nhân loại tu sĩ mà nói thuộc về vô cùng chân quý một quân bí pháp. Hiện nay trên đời, chỉ lần này một phần, ngài nhất định sẽ thích. Chương 36. Vạn lần trả về, lại bạo kích. Sát thần tháp khí linh xưng hô, chút bất chi bất giác từ người biến thành ngài. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền dẫn Diệp Quynh Thành tiêu tán tại đây tầng 1. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, tầng thứ 9 một mực quy nằm sắp thông linh cổ thi, giờ phút này mới dám có chút ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vừa mới Diệp Quynh Thành đứng yên địa phương, trên mặt vẻ hoảng sợ chậm chạp không cách nào biến mất. Nó khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì? Có thể tựa hồ thật lâu không nói chuyện, mà ngay cả phát âm đều trở nên tối nghĩa cùng khó đọc, một hồi lâu mới lên tiếng. Tốt. Kinh khủng. Phật. Khí. Thông linh cổ thi khi còn sống là thượng cổ thời đại tu sĩ. Khi đó hắn là một tôn chuẩn đế. Về sau bị giết vẫn lạc, cảnh giới trên diện rộng rơi xuống, mà lại thân thể sớm đã mục nát. Nếu như không phải là bị táng thổ tử khí tầm bổ, đã sớm thành đất. Nó căn cứ thân thể trí nhớ biết, năm đó thượng cổ thời kỳ Tây Thiên, Phật tổ gọi Thích Giả Mưu Nhi. Lúc ấy hắn cùng đối phương theo qua mặt, bị kia khí tức chấn tổn thương qua. Lúc ấy Thích Giả Mưu Nhi với tư cách Tây Thiên Phật tổ, mặc dù cho nó cảm giác cường đại vô cùng, máu trong cơ thể cũng quả thật cực kỳ khắc chế nó. Nhưng từ chất lượng cùng cấp độ bên trên mà nói, đều xa không bằng hôm nay Diệp Quynh Thành lệnh nó như vậy hít thở không thông. Nhớ rõ 10 năm trước, còn có một tên Tây Thiên tiểu nha đầu phi tử, cũng tới nơi đây xông qua. Hình như là cái gì phật nữ. Tên kia máu trong cơ thể Phật khí cùng cái kia Thích Giả Mưu Nhi cũng kém không được quá nhiều, nhưng vẫn những cái kia bị chính mình nhẹ nhõm đánh lui. Hôm nay Diệp Quynh Thành mới vừa lên lúc đến, cổ thi cách chôn có táng thổ quan tài, liền cảm nhận được nàng này cổ Phật khí. Lúc ấy cảm thụ cái kia khí tức cũng không mãnh liệt, cổ thi cho rằng này Diệp Khuynh Thành còn không bằng cái kia Phật nữ đâu. Mà khi nó khí phách mà đem quan tài che đánh bay sau, mới phát hiện không đúng. Không phải đối phương Phật khí không bằng Phật nữ, mà là trong quan tài táng thổ, thay nó ngăn cản mất tuyệt đại bộ phận khắc chế bị áp. Từ cái này phó quan tài che, bị nó đánh bay một khắc này khởi, thông linh cổ thi liền đã hối hận. Bởi vì đối phương trong cơ thể tự nhiên tản mát ra Phật khí, giống như một cái thác nước giống nhau điên cuồng mà rót vào nó cái kia trong quan tài, khiến nó toàn thân khó chịu. Cổ thi lúc ấy sẽ không quá muốn đi ra, bởi vì này cổ áp chế lực so với đã từng đối mặt thích giả Miu Nhi còn mạnh hơn một ít. Nhưng bởi vì chính mình lúc trước bị Thái Huyền Đại Đế chụp tới, là cấn rơi xuống đại đạo lời thể, không cách nào vi phạm, cho nên nó chỉ có thể kiên trì treo trên bầu trời dựng lên. Kết quả, ha ha, không ra đi chả tốt. Một lên tới không trung, nó mới phát hiện chính mình trước đó xa xa đánh giá thấp Diệp Khuynh Thành trong cơ thể Phật khí đáng sợ trình độ. Cái kia tràn ngập trên không trung Phật khí à, há lại chỉ có từng đó, chẳng qua là so với thích giả Miu Nhi mạnh mẽ một ít. Nói nàng là thích giả Miu Nhi lão tổ tông, cổ thi lúc ấy đều tin. Quả thực không hợp thói thường. Khác sinh mệnh chủng tộc có lẽ không cảm giác, nhưng nó với tư cách tử vật, đối với Phật khí vô cùng nhất mẫn cảm. Lúc ấy chỉ cảm thấy, không khí chung quanh bên trong Phật tức nồng đậm đến trực tiếp biến thành một đôi đại thủ. Từ phía trên bên trên ba được một bàn tay, liền cho nó hung hăng vỗ tới trên mặt đất. Hơn nữa lúc ấy cổ thi rõ ràng cảm giác được, còn có hai cái vô hình Phật khí bàn tay nhỏ, phân biệt ấn tại nó trái phải trên bờ bay. Cổ băng ghế thoáng một phát, trực tiếp liền cho nó ấn trên mặt đất. Vì nhớ tới đều dậy không nổi. Nói đùa gì vậy? Lúc trước dù là thích giảm Uni, cũng không có cho nó mang đến qua như vậy quá phận áp chế lực. Cho nên cổ thi bộ thân thể lúc ấy một mực ở phát run, đó là đã sợ hãi, lại ý đồ đối kháng Phật khí trạng thái. Rất hiển nhiên, kết quả cuối cùng là nó tại đối kháng bên trong thua thảm rồi. Mà cổ thi đây hết thể tâm lý chuyển động, Diệp Khuynh Thành căn bản cũng không biết. Nếu như này nội tâm nói, còn lại để cho trong bụng Diệp Bất Phàm đã nghe được nói, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Sát Thân Tháp, tầng thứ 7. Đầy sao treo đầy bầu trời đêm, mặt đất như là thủy kính, nổi lên từng vòng rung động. Lại là này ở bên trong Diệp Khuynh Thành tò mò nhìn về phía Sát Thần Tháp khí linh. Tiền bối nói cơ duyên, hẳn là ngay ở chỗ này. Khí linh lão đầu cười chậm rãi gật gật đầu. Sau đó tay hắn một chiêu, chỉ thấy mặt đất lại lăng không bay lên một cái bệ đá. Hắn từ bệ đá bên trong rút ra một cái bằng đá ngăn kéo, sau đó lấy ra bên trong một cuốn bí điển. "Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ tầng này ngay lúc đó ảo ảnh đi?" Diệp Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ rõ. Nếu như không phải Không Phàm Trần giúp nàng truyền nhược điểm của đối phương, mình tuyệt đối ở nơi này thua chạy. Ảo ảnh kia chiến đấu kỹ xảo, tựa hồ hoàn mỹ vô khuyết, từng chiêu từng thức kín không kẽ hở. Này cuốn huyền ảnh bí điển ngài có thể trực tiếp hiện trường lĩnh ngộ, học được sau có thể vĩnh cửu ngưng tụ ra một bộ ảo ảnh hóa thân. Ngưng tụ ra ảo ảnh thân, ngoại trừ cùng ngài bản thân cảnh giới nhất trí bên ngoài, còn có thể hoàn mỹ kế thừa tầng thứ 7 ảo ảnh chiến đấu tài nghệ. Chủ yếu nhất là, nó liền tương đương với ngài một cái khác cố vô ý thức phân thân, có thể tùy thời triệu hoán đi ra, cũng có thể cùng ngài bản thể tùy thời hợp thể. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thành lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ảo ảnh kia cường đại, nàng là biết. Chiến đấu tài nghệ quả thật mạnh mẽ vô cùng. Tiên bối, theo ta quan sát, tầng thứ 7 nguyên bản ảo ảnh không sợ thân thể cùng linh hồn công kích, ta đây ngưng tụ ra ảo ảnh đâu. Khí linh lão đầu cười nói, hoàn toàn kế thừa. Cũng đồng dạng không sợ công kích, nói một cách khác, nó căn bản không cách nào bị bất luận cái gì tồn tại giết chết. Vừa nghe đến lời này, trong bụng Diệp Bất Phàm đều kinh ngạc. Như vậy mà UG, tranh thủ thời gian học á lão mụ. Diệp Khuynh Thành thở sâu, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Lại thêm một cái át chủ bài. Át chủ bài càng nhiều, tương lai báo thủ cơ hội càng lớn. Dù sao thần đạo tông quá mạnh mẽ, không toàn lực ứng phó trở nên mạnh mẽ, căn bản khó có thể báo thủ thành công. Tiếp nhận bí điện, Diệp Khuynh Thành tại chỗ bắt đầu lĩnh hội. Lúc này, khí linh lão đầu lời nói xoay chuyển, chẳng qua là bí điện có một cái nhược điểm chí mạng, chính là ai? Diệp Bất Phàm sau khi nghe được, nhịn không được nghĩ nhảy ra cho lão nhân này một chân. Ngươi nhà nếu tối nay nói, lão mụ đều muốn lượt qua. Diệp Khuynh Thành nghe được khí linh nói sau, đội vàng đình chỉ lĩnh hội. Nàng lông mày nhíu lại, tiền bối, cứ nói đừng ngại. Nói thật, kỳ thật cũng không tính có tác dụng phụ, chẳng qua là nó tồn tại thời gian quá ngắn. Diệp Khuynh Thành hỏi, có thể tồn tại bao lâu? Khí linh lão đầu chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay. Một nén nhang. Diệp Khuynh Thành suy đoán, này thời gian quả thật không dài. Ai ngờ, khí linh lão đầu lắc đầu, nói ra một cái thiếu chút nữa lại để cho trong bụng Diệp Bất Phàm phun ra tới. Một cái nháy mắt, mà lấy Diệp Khuynh Thành bình tĩnh tính tình, cũng bị cả bó tay rồi. Diệp Bất Phàm càng là khỏe miệng co giật. Cái gì đồ chơi? Một cái nháy mắt. Nào đâu? Khá lắm. Hắn đã nghĩ tới cái kia lúc chiến đấu hình ảnh. Lão mụ triệu hắn đi ra huyễn thân. Huyễn thân vừa bày ra tư thế, đối phương cả khuôn mặt nghiêm túc chỗ sung yếu khi đi tới. Ba. Huyễn thân nát. Lại ví dụ như, lão mụ cùng người nào đó đang tại vật lộn lúc, đối phương một quyền đánh tới, lão mụ đội vàng triệu hoán huyễn thân, đối phương nắm đấm còn chưa tới. Ba. Huyễn thân lại nát. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, đối thủ cái kia vẻ mặt mộng bức nội tâm chuyển động. Nhất định là ân. Ta hoa mắt. Vừa mới có phải hay không có một vật gì xuất hiện, hình như là cá nhân, lại hình như là quỷ ảnh. Sau đó chiếu u u. Được thoáng một phát, lại không có. Bí điển này nhược điểm, lại để cho Diệp Bất Phàm đánh giá nói, cùng hắn nói huyễn thân là phụ dung sớm nở tối tàn, không bằng gọi giả thoáng nhất thương. Tác dụng duy nhất, chính là giả thoáng đối phương thoáng một phát, lại để cho kia phân tâm linh điểm lẻ một giây. Bất quá này nháy mắt giả thoáng cũng có chỗ tốt, cảnh giới càng cao người động thái thị lực càng mạnh, cũng liền càng có thể chú ý tới cái kia nguyên thân tồn tại. Mặc dù tồn tại thời gian ngắn, nhưng lại thật có thể thừa nhận bất luận cái gì công kích. Nói không chừng lão mụ khổ luyện 10 năm, thật đúng là có thể may mắn ngăn cản được đối phương một lần công kích cái gì. Bất quá, nhìn xem chính mình bạn lần trả về, lần này có thể hay không gây ra đi. Diệp Quynh Thành lắc đầu bất đắc dĩ nói, không quan trọng, có, tổng so với không có mạnh mẽ. Nàng bắt đầu tiếp tục lĩnh hội. Diệp Quynh Thành vốn tưởng rằng bí điển này sẽ rất khó, không nghĩ tới vừa mới mở ra huyễn ảnh bí điển nó liền hóa thành một đạo quang lập tức nhảy vào chính mình trong óc, căn bản cũng không tồn tại lĩnh hội cánh cửa. Cái kia bí điển hào quang trực tiếp liền nói cho nàng vận chuyển pháp môn. Nàng trực tiếp dựa theo cái kia pháp môn vận chuyển pháp lực, chỉ thấy mặt đất bóng dáng tạo nên một tia rung động. Vốn tưởng rằng có thể chứng kiến chính mình huyễn thân xuất hiện trong tích tắc, có thể căn bản cái gì cũng không thấy. Diệp Quynh Thành mê hoặc mà nhìn về phía khí linh lão đầu, chỉ thấy đối phương lúng túng nói, nó vừa rồi đã xuất hiện qua, chẳng qua là chủ nhân ngài tu vi không đủ, mắt thường còn bắt không đến. Diệp Quynh Thành, nàng thở dài, liền định từ bỏ. Diệp Quynh Thành không nghĩ tới chính là, ngươi hấp thu mẫu thân công pháp tri thức, nguyên bản nó chỉ có thể triệu hoán tồn tại trong chớp mắt ảo ảnh hóa thân trải qua vạn lần trả về, phát sinh hai đại nghịch thiên lột xác. Đệ nhất, tồn tại thời gian từ một nháy mắt biến thành vô thời hạn vĩnh cửu tồn tại. Đệ nhị, hóa thân không còn cùng chủ thân cùng cảnh giới, mà là sẽ vĩnh viễn cao hơn chủ thân một cái đại cảnh giới, với tư cách hấp thu mẫu thể dinh dưỡng ngươi, đạt được thần thông nhất khí hóa tam thanh ngươi sau khi sinh, tiên thiên có thể triệu hoán ba vị cùng bản thể thực lực giống nhau phân thân đến thủ hộ ngươi ta dựa. Diệp Bất Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 37. Chương sát thần tháp khí linh chấn kinh nhất khí hóa tam thanh. Nếu như hắn tương lai lấy đại đế thực lực xuất sinh, cái kia tương đương với có ba tôn đại đế phân thân hộ vệ, thời gian thực thủ hộ chính mình a, hơn nữa lá bài tẩy của hắn chắc chắn còn có thể càng ngày càng nhiều. Mỗi một vị phân thân hộ vệ còn không thể lấy bình thường phổ thông đại đế đối đãi, có thể thành tiên đế. Ba tôn tiên đế thủ hộ, hắn đủ để gối cao không lo. Diệp Quynh Thành thở dài, đang định rời đi. Nàng cũng không biết chính mình nguyên thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí linh lão đầu an ủi Diệp Quynh Thành, chủ nhân, cái này bí pháp mạnh mẽ quá đáng, ngài có thể cho rằng là thiên đạo vì cân bằng mới làm hạn chế. Về sau nếu như ngài tấn cấp đại đế, chưa chắc không thể bổ túc hắn bỏ sót, đến lúc đó cái này một cái chớp mắt thời gian có lẽ có thể kéo dài không thiếu, thậm chí để cho tồn tại hai cái hô hấp, cũng chưa chắc không thể nào. Hắn tận lực đem thời gian nói đến trường một chút, bởi vì căn cứ lao đầu giải, đại đế có thể đem bí pháp này hoàn thiện đến tồn tại một cái hô hấp, liền đã vô cùng ghê gớm. Trước đây Thái Huyền đại đế đều không thể thành công. Nếu như hoàn thiện đến hai cái hô hấp, vậy đơn giản là trong đại đế cũng là người nổi bật. Nếu như ba cái hô hấp, chỉ sợ sẽ là đại đế bên trong cực đỉnh nhân vật. Nghe được an ủi, Diệp Khuynh Thành mỉm cười, cũng không có vô cùng để ý. Đúng lúc này, nàng cảm thấy phần bụng Diệp Bất Phàm thay động, đưa bàn tay dán tại phía trên, lập tức tiếp thu được một cỗ tin tức. Bất Phàm để cho ta lại phóng thích một lần huyễn thân thử xem. Diệp Quynh Thành mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng vẫn là nghe lời làm theo. Chợt, dựa theo huyễn ảnh bí điện pháp môn vận chuyển, bắt đầu di động toàn thân pháp lực, trên thân tản mát ra đặc định ba động. Một bên lao đầu khí linh, cảm ứng được cỗ ba động này sau, cho là Diệp Quynh Thành là không cam tâm, còn nghĩ nhìn lại một chút có cái gì kỳ tích. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân, như thế bí pháp quá mức đáng sợ, cho nên hắn nhược điểm lấy bây giờ ngài mà nói, rất khó được bù đắp, ngài làm sao đáng lãng. Hắn muốn nói tội gì lãng phí thời gian. Nhưng một giây sau, khí linh nhìn thấy xuất hiện trước mặt huyễn ảnh sau, cặp mắt của hắn lập tức trợn thật lớn, cổ họng trực tiếp tạm ngừng. Tốn thời gian ba chữ, vô luận như thế nào cũng không ra được. Bởi vì huyễn thân lần này sau khi xuất hiện, cũng không có trực tiếp tiêu thất, mà là tại trong không gian trú lưu xuống dưới. Cái gì? Đây không có khả năng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, 10 cái hô hấp đi qua, huyễn ảnh vững vững vàng vàng trú lưu, không có chút nào tiêu tan xu thế, tựa như vĩnh hằng tồn tại. Khí linh lão đầu biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Nhớ tới vừa rồi chính mình nói đại đế mới có thể hoàn thiện ra hai cái hô hấp thời gian, hắn cảm giác khuôn mặt bắt đầu nóng lên, vừa khoe khoang khoác lác, liền bị mất mặt. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Diệp Khuynh Thành cũng rung động, nhưng nàng mặt ngoài cũng không có lộ ra. Nàng biết, cái này tất nhiên lại là nhi tử kiệt tác, chỉ có hắn mới có thể làm ra, bực này không thể lẽ thường độ chi kết quả. Nhi tử tựa hồ có thể phá vỡ cái này tu hành giới hết thảy thiên đạo quy tắc cùng lẽ thường. Khí linh lão đầu vây quanh cái kia mấy thần, đem đầu đưa tới cẩn thận chú đáo, tiếp đó còn không có thể tin lấy tay chạm đến phía dưới đối phương cánh tay quần áo. Đây là sự thực. Hắn lần nữa lên tiếng kinh hô, giống như nhìn thấy trên đời tối chuyện bất khả tư nghị. Tiếp đó vây quanh Diệp Quynh Thành huyễn thân, vừa đi vừa về chuyển tầm vài vòng. Khó lường đơn giản khó lường a. Chủ nhân, ngài đến. Đến cùng là làm sao làm được? Diệp Quynh Thành không có trả lời, cười không nói. Cái phản ứng này, ngược lại tại khí linh lao đầu trong lòng trở nên thâm bất khả trắc. Chủ nhân thật sự không đơn giản, tuyệt đối là cái gì đại năng chuyển thế. Trong nội tâm của hắn điên cuồng ngờ tới Diệp Quynh Thành thân thế. Đột nhiên, lao đầu nhảy dựng lên, chỉ vào cái kia huyễn thân, phát ra thanh âm hoảng sợ. Không đúng, nàng không thích hợp. Diệp Quynh Thành, cái nào không đúng? Nàng không phải là cùng ngài một dạng mệnh tuyển cảnh giới, mà là cao hơn đạo cung cảnh. Nghe nói như thế, Diệp Quynh Thành nói khẽ, ngài hà tất kinh ngạc như vậy, chuyện rất bình thường. Đang thường. Khí linh lao đầu hít một hơi thật sâu, giống như muốn đem trong tháp này không khí đều hút khô. Chủ nhân, cái này không bình thường a. Đơn giản lật đổ ta cái này 10 vạn năm tới, đối với hoang cổ giới thiên đạo nhận thức a. Ta cất ở đây lâu như vậy, không phải không có gặp qua hoàn thiện vốn có công pháp bí điển tiên tiêu đại năng. Tất nhiên gặp qua, còn kinh ngạc làm cái gì? Diệp Quynh Thành lắc đầu nở nụ cười. Thế nhưng là ngài này. Cái này, không gọi hoàn thiện a. Diệp Quynh Thành hỏi, gọi là cái gì? Gọi nghịch thiên tái tạo a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không nghe qua loại thủ đoạn này, lao đầu khí linh nuốt miệng không tồn tại nước bọn. Tóm lại dùng xong tốt đi hình dung ngài lần này thủ đoạn, đơn giản quá qua vũ nhục ngài. Ngài tái tạo ra một môn như vậy nghịch thiên bí pháp, có thể nói hoàn toàn không thua gì đại đế sáng tạo một môn đế kinh, thậm chí so cái kia còn khó. Trên diện rộng sửa chữa vốn có đồ vật, xa xa so với lần nữa sáng tạo một cái mới đồ vật, còn khó hơn mấy lần. Vĩ đại như vậy chiến công, đủ để đứng lên một tòa tấm bia to. Lão đầu dường như là đem cái này 10 vạn năm tới bình tĩnh, toàn bộ đều vào hôm nay chuyển đổi trở thành rung động, trực tiếp thất thố. Tốt, đây cũng không phải là chiến công của ta, là con ta Diệp Bất Phàm chi công. Diệp Quynh Thành trực tiếp mở miệng giảng giải. Nàng trời sinh tính thanh đạm, không muốn nhiệm những thứ này vinh quang cái gì. Những vật này đều lưu cho nhi tử à, chờ tương lai Diệp Bất Phàm vừa ra đời, liền hưởng thụ vô số vinh quang cùng ánh mắt sùng bái. Hắn đáng giá tốt nhất. Tiền bối, tiễn đưa ta rời đi a, cũng nên đi ra. Hảo, chủ nhân. Vừa ra tới, liền thấy toàn trường đệ tử ánh mắt đều tập trung hướng nàng. Diệp Quynh Thành, chính mình xông cái tháp, hoàn thành sư tôn khảo nghiệm, không biết sư huynh này để bọn tỷ bội vì cái gì đều tụ tập tại cái này. Nàng cũng không thèm để ý, vừa định hướng đi Liễu Như Vân bên kia lúc, đối phương đi thẳng tới trước người mình. Đồ Nhi ngoan, đi theo ta. Bá Liễu Như Vân vung tay lên, liền dẫn Diệp Quynh Thành biến mất. Lưu lại hiện trường các đệ tử ánh mắt lửa nóng. Đáng tiếc Diệp sư muội đã có đạo lữ, bằng không thì ta thật muốn truy cầu nàng. Ai bọn hắn nhao thở dài. Dáng dấp cũng thanh tú, chủ yếu nhất thực lực còn mạnh hơn, tiềm lực có thể nói là thánh địa đệ nhất. Quá ưu tú. Lúc này, có đệ tử nhìn về phía mấy vị mang thai nữ đệ tử, mang theo một bộ người từng trải giọng nói, sư muội sư tỷ, các ngươi muốn có thể nắm lấy cơ hội à? Ách, cơ hội gì? Mang thai các nữ đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tò mò hỏi lại. Ngốc à, các ngươi như nghi ngờ phải là nam hoa, liền có thể đuổi theo tại Diệp sư muội chi tử, tương lai thành tựu vô hạn. Nếu nghi ngờ phải là nữ hoa, hừ hừ, đều có thể đi câu dẫn Diệp sư muội chi tử a, địa vị sẽ cao hơn. Vài tên nữ đệ tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu càng ngày càng sáng. Nếu là bình thường, nghe được có người như vậy đối với các nàng trong bụng hài nhi bất kính, là mẹ đã sớm nổi giận. Nhưng hắn bây giờ nói người, là Diệp Khuynh Thành nhi tử. Này liền rất có đạo lý. Thậm chí, cái này vài tên làm mẹ bây giờ lại có bị cảnh tỉnh đốn nộ cảm giác. Đây đúng là cơ hội tốt vô cùng. Chương 38. Chương tại chỗ tiến giai, hoàn chỉnh giai tự bí, gấp 10 tăng phúc. Như Vân Phong. Đây là Liễu Như Vân ngày bình thường cư trú sân phong. Nàng và Diệp Khuynh Thành xuất hiện ở đây. Tại bị đưa đến ở đây lúc, trong lòng Diệp Khuynh Thành đang suy tư, đã lờ mờ đoán được. Liễu Như Vân trực tiếp phất tay ở giữa bố lại trận. Oeng, một chỗ gió thổi không lọt cấm chế, trong khoảnh khắc bao phủ lại nàng và Diệp Khuynh Thành hai người. Sư tôn, ngài đây là? Liễu Như Vân một mặt nghiêm túc, Khuynh Thành, ngươi không chỉ có thông qua được khảo nghiệm, càng là hoàn toàn ra khỏi vi sư đó trước. Chủ yếu nhất là, vi thái huyền thánh địa rửa sạch nhục nhã. Diệp Khuynh Thành tự nhiên biết Liễu Như Vân chỉ cái gì. Đúng là mình đem Tây Thiên Phật nữ từ đứng đầu bảng chen xuống chuyện. Sư tôn tất nhiên bố trí đại trận đem ở đây che phủ. Kế tiếp, nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Liễu Như Vân đưa tay mở ra, ở trong đó có một cái màu vàng chữ, đang phía trên xoay tít xoay tròn lấy. Diệp Quynh Thành nhận ra cái kia chữ. Tất cả. Nhưng nàng không biết đây là vật gì, cùng với đại biểu có ý tứ gì. Trong bụng, Diệp Bất Phàm mượn mẹ góc nhìn, lần thứ nhất tại trong hiện thực chân chính thấy được cửu bí tồn tại. Trước đó lúc nào cũng ở trong đầu huyễn tưởng, có một ngày nếu như có thể thu được cửu bí thật là sảng khoái hơn. Không nghĩ tới, bây giờ chân chính ở trước mắt nhìn thấy lúc, mới phát giác thật sự quá đẹp. Cái này làm cho người hoa mắt kim hạ, từng sợi lượn lờ tại tất cả chữ quanh thân, bản thân nó đang xoay tròn. Liên phảng phất một vị đạo mắt cửu thiên đạo quân, nhìn xem rất có phun ra lực lượng cảm giác, lại không mất một cố khắc chế ưu nhã. Tóm lại, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiếp xúc nó. Khuynh Thành, đây là giai tự bí, vi sư đã lĩnh hội tập được, bên trong bao hàm ta tu hành cảm ngộ, bây giờ đem hắn truyền thụ cho ngươi. Giai tự bí? Sư tôn, đây là cái gì? Nó là thượng cổ thời kỳ trí cao bí thuật một trong, đại biểu cho đạo cực hạn. Đến nỗi nơi phát ra, đã không thể nghiên cứu, vi sư trước đây cựu tử nhất sinh mới từ một trong bí cảnh thu được nó. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, đa tạ sư tôn bổ dưỡng. Liễu Như Vân tiếp tục giới thiệu, bí thuật này có thể thời gian ngắn để cao người hai lần chiến lực, vô luận ngươi về sau ra sao cảnh giới, đều có thể để thăng cảnh giới kia hai lần. Phải biết, khi ngươi tương lai bước vào đại năng cảnh sau, đừng nói hai lần chiến lực, dù là nguyên bản chiến lực một thành đều đủ để chiếm hết thượng phong. Bởi vậy bí thuật này cứng hãn, ngươi càng đến hậu kỳ liền càng có thể khắc sâu cảm nhận được. Giai tự bí cực kỳ chân quý, ta liền ngươi cái kia sáu vị sư tỷ cũng không truyền thụ, nhớ lấy, không thể truyền ra ngoài. Mấy lời nói nghe được trong lòng, Diệp Khuynh Thành nghiêm túc gật đầu, đáp ứng Liễu Như Vân. Sư tôn, ta sẽ không truyền ra ngoài. Hảo, hiện tại đưa tay chạm đến cái này màu vàng chữ giai, liền có thể tự động hấp thu hắn huyền bí cùng vi sư cảm ngộ. Diệp Quynh Thành nghe vậy, đưa tay đụng vào tại chữ vàng tất cả lên. Ngay tại tiếp xúc một sát na, biển cả tầm thường ký ức tràn vào trong đầu. Diệp Quynh Thành nhắm mắt lại, phát giác tự mình tới đến một mảnh trắng xóa trong không gian. Một cái cực lớn chữ giai chiếm giữ không trung, tản mát ra bảng bạc uy áp. Từ trong cái kia tiểu chữ, giống như thác nước tuôn ra một dòng lũ lớn, đông nhiên đánh trúng vào chính mình. Diệp Khuynh Thành tại thời khắc này, trong đầu sinh ra số lớn cảm ngộ, thậm chí còn có đủ loại giai tự bí cách sử dụng, khiếu môn. Cùng với vô cùng cặn kẽ chú giải cùng tránh hố lời thuyết mình. Đây đều là Liễu Như Vân kết hợp nàng tự thân kinh nghiệm tu luyện, cho Diệp Khuynh Thành lưu lại. Càng xem càng kinh hãi. Những thứ này tránh hố tu luyện cảm ngộ, cùng với nơi nào có thể sẽ thất bại, như thế nào vận chuyển pháp lực các loại đồ vật. Quá mức quý giá. Không hổ là trí cao bí thuật. Nếu như không có Liễu Như Vân như vậy không giữ lại chút nào truyền thụ, chính nàng lĩnh hội có lẽ thật muốn ngày tháng năm nào. Sau nửa canh giờ, Diệp Khuynh Thành mở mắt ra, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt một mảng lớn, phun ra một cỗ sắc bén chi thế. Đưa tay ra, hướng về phía mặt đất phóng thích một đạo đơn giản pháp lực công kích. Bành! Một cái chừng 2m sâu, bán kính 5m hố tròn xuất hiện tại chỗ. Không tệ, ngươi cơ bản đã nắm giữ giai tự bí, bây giờ hai lần chiến lực có thể thi triển ra. Trước đó, ngươi ngưng tụ chút này pháp lực, nhiều nhất có thể cho mặt đất mang đến một chút cái hố, tuyệt đối không đạt được như vậy sâu cùng rộng phá hư. Có nó, ngươi tương lai con đường cũng biết càng thêm tốt hơn đi. Liễu Như Vân vui mừng đạo. Đệ tử của nàng, một cái so một cái xuất sắc. Diệp Khuynh Thành nhất là để cho nàng hài lòng. Bên kia, nàng đồng thời cũng vì giai tự bí nắm giữ tốt hơn truyền thừa người mà cao hứng. Người cùng pháp tướng lẫn nhau thành tựu. Tương lai, Diệp Khuynh Thành nhất định sẽ so với mình đi được càng xa, đây là nàng phi thường khẳng định. Ngươi hấp thu mẫu thân giai tự bí, tàn phế, nguyên bản nó chỉ có thể tăng phúc 2 lần chiến lực đi qua vạn lần trả về, hắn lột xác thành bản đầy đủ, sau đó một khi kích phát, tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần, xem như hấp thu mẫu thể dinh dưỡng ngươi, thu được giai tự bí vào dầu bản, 15 lần chiến lực tăng phúc, sau này vẫn có thăng cấp không gian, nên bí thuật ngươi xuất sinh liền có thể thi triển trước mắt ngươi có nội tình, yếu ớt tự lãnh lực, thôn thiên ma thể. Cực đạo đế cốt một khối, cái trán, nhất khí hóa tam thành, giai tự bí, dầu, 15 lần. Diệp Bất Phàm nghe cái cuối cùng nhắc nhở, hắn cảm giác chính mình nắm giữ một cái cực lớn bảo khố, mà ra sinh ngày đó chính là một cái chìa khóa. Sau khi sinh, bảo khố liền sẽ bị mở ra, bên trong chân quý bảo tàng theo lấy theo dùng, mỗi cái đều là nghịch thiên đồ vật, không biết về sau còn có thể thu được cái gì. Tại trong cuộc sống sau này, càng nhiều thậm chí không tưởng tượng được bảo vật còn có thể từng cái nhập kho. Cuối cùng bảo khố này trở nên cực kỳ to lớn và kinh khủng, thu nạp chư thiên vạn giới bí pháp bảo bối. Suy nghĩ một chút đều kích động. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành nguyên bản tăng phúc gấp 2 thân thể, đồng nhiên khí thế nhất chuyển, bạo tăng đến kinh khủng gấp 10. Hô, khí thế mãnh liệt đều ngưng kết thành cuồng phong, trong nháy mắt phun ra tới, đem trên mặt đất tảng đá đều chấn trở thành một phấn. Một cái sâu 10m hố xuất hiện tại dưới chân. Liễu Như Vân sắc mặt thay đổi, nàng không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành lúc này trên thân, thế mà bộc phát ra gấp 10 tăng phúc khí thế. Làm sao có thể? Cái này thượng cổ giai tự bí, căn cứ vào nàng hiện nay biết, tối đa chỉ là 2 lần tăng phúc. Diệp Khuynh Thành lại vượt ra khỏi cái này hạn mức cao nhất. 10m hố sâu cái này lực phá hoại, có lẽ ở trong mắt nàng thánh nhân không tính là gì, đó là bởi vì hai người đại cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải có đại trận cấm chế bảo hộ, xung quanh nhất định sẽ bị phá hư ít nhất phương viên 50m trở lên. Đặt ở một cái chỉ là luân hải cảnh giới mệnh tuyển tiểu tu sĩ trên thân, vừa mới nhập môn tu sĩ trên thân. Cái này quá khoa trương. Mệnh tuyển cảnh sau đó hai cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là thần kiều cảnh, bị ngạ cảnh. Diệp Khuynh Thành vừa mới cái kia lực phá hoại, hoàn toàn cùng thần kiều tu sĩ không phân cao thấp, mà cái kia bèn bèn, vẫn chỉ là khí thế bị động phát. Phải biết giai tự bí, chân chính tăng phúc khoa trương nhất vẫn là sức mạnh phương diện, nếu Diệp Khuynh Thành chân thật thi triển pháp lực công kích, dù là thần tiểu tu sĩ đều phải tránh né mũi nhọn. Nếu như trên cơ sở này, lại dùng ra nàng tại sát thần tháp bên trong đại khai sát giới thần thông bí pháp, Liễu Như Vân phát hiện, đồ nhi này nếu dùng xuất toàn lực, đã đủ để cùng đạo cung cảnh tranh phong, có lẽ còn có thể lực gáp đạo cung cảnh. Đối mặt cái này ước chừng tăng phúc gấp 10 giai tự bí, Liễu Như Vân thấy vô cùng tâm động, nhưng nàng sẽ không chủ động hướng đồ đệ yêu cầu. Đó là thuộc về Diệp Khuynh Thành cơ duyên, chính nàng giữ lại liền tốt. Đa tạ sư tôn. Diệp Khuynh Thành đứng dậy chắp tay. Đi, vi sư mang ngươi chọn lựa tốt nhất một ngọn núi, xem như ngươi sau này tu hành ngập bụ. Đây là vì theo học một vị bán thánh địch thủ cái kia đoạt được nhận chữ vật, nội bộ không gian cực lớn, ngươi thu cất đi. Diệp Khuynh Thành đeo lên nhẫn chữ vật, lần nữa nói tạ. Liễu Như Vân triệt tiêu cấm chế, liền muốn mang nàng rời đi. Đúng lúc này, bên trên Như Vân Phong đống nhiên chuyển đến Trương Đạo Huyền truyền âm. Liễu sư muội, ngươi mau dẫn Khuynh Thành tới sát thần tháp, ở đây xảy ra chuyện. Liễu Như Vân nhíu mày, đáp lời. Chuyện gì? Ta muốn dẫn Đỗ Nhi đi tuyển đạo phủ, chẳng lẽ có cái gì so cái này còn quan trọng? Trương Đạo Huyền truyền âm hơi có vẻ lo lắng. Có đệ tử muốn xông sát thần tháp, kết quả hắn không đi vào, mau đến xem đi. Chuyện nào có đáng gì, thánh chủ có Thái Huyền lão tổ lệnh bài, cưỡng chế mở ra cho phép qua liền tốt. Trương Đạo Huyền tiếp tục truyền âm, vấn đề là thánh chủ lão nhân gia ông ta có vẻ như không muốn để ý tới chuyện này à? Cũng liền phía trước nguyện ý ra tay cho Khuynh Thành mở ra một lần. Liễu Như Vân nghe được cái này, càng là lắc đầu nói, nếu thánh chủ không cần lệnh bài nhúng tay, vậy bọn ta lại có gì biện pháp? Sắt thần tháp khí linh thế nhưng là đại đế lưu lại, hắn cũng không nghe ta chờ. Trương Đạo Huyền truyền âm đầu kia, tựa hồ thật sâu thở dài. Cái này, tốt a. Xem ra sắt thần tháp về sau, cùng đệ tử vô duyên. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thành tiến lên một bước. Sư tôn. Liễu Như Vân không hiểu nhìn về phía nàng, thế nào? Có lẽ, Đồ Nhi có thể thử xem. Nghe nói như thế, Liễu Như Vân là người, chợt có chút buồn cười địa đạo. Khuynh Thành, sát thần tháp cũng sẽ không bởi vì đệ tử ưu tú hay không, liền đối nó có đãi ngộ đặc biệt. Vị kia khí linh, nhưng là một cái tính tình cổ quái lao đầu. Người đi, cũng không có biện pháp, có thể còn có thể bị hắn làm khó dễ. Vị tiền bối kia người rất tốt, để cho ta thử một chút đi. Diệp Khuynh Thành cũng không biết phải hay không bởi vì chính mình xông tháp thông quan dẫn đến, nhưng vẫn là đi xem một chút cho thỏa đáng. Nàng cũng không muốn thật bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến ảnh hưởng đệ tử khác còn không thể nào vào được tháp. Gặp Diệp Khuynh Thành kiên trì, Liễu Như Vân lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Chẳng lẽ Đồ Nhi thật có cái gì chắc chắn? Vậy đi thôi, ta mang ngươi trở về sát thần tháp phía trước. Vung tay lên, hai người biến mất ở Như Vân phòng. Lúc này sát thần tháp trung quanh, các đệ tử vẫn ở đây tụ lại. Đám người nghị luận ầm ĩ cái này sát thần tháp chuyện gì xảy ra? Lại phong bế. Lần này thánh chủ mặc kệ, nhưng làm sao bây giờ a? Tên kia nghĩ xông tháp đệ tử, phú phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Khí linh tiền bối, ta thành tâm xông tháp, còn xin ngài cho phép qua. Ngay tại tất cả mọi người cho là thỉnh cầu của hắn không có bất kỳ đáp lại nào thời điểm, trong tháp truyền ra âm thanh. Chớ quấy rầy, lão phu có chủ nhân mới, không về các ngươi thái huyền quản. Tiếng nói này vừa rơi xuống đất, trực tiếp đem một đám đệ tử nhóm đều nghe mộng. Vô luận là mấy vị tiên tiêu, vẫn là trưởng lão Trương Đạo Huyền, đều không hiểu ra sao, không biết khí linh này ý tứ. Có tân chủ nhân, không về thái huyền quản. Lúc nào có? Sát thần tháp chủ nhân, không một mực là thái huyền thánh địa sao? Đám người nhao nhao phỏng đoán. Trương Đạo Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng. Sẽ không phải một ít ngoại thế lực chuẩn đế lao quái vật, thay xà đổi cột đem sát thần tháp luyện hóa a. Chương 39. Trương Triệu vô đạo giả tập, hai cái Diệp Khuynh Thành. Liễu Như Vân mang theo Diệp Khuynh Thành, xuất hiện tại sát thần tháp phía trước. Mọi người thấy hai nàng xuất hiện thời điểm, cũng không có gì đặc biệt ngạc nhiên cảm xúc. Bởi vì sát thần tháp vừa mới nói rất rõ, hắn có chủ nhân mới. Nếu như là dạng này, coi như Liễu trưởng lão cùng Diệp Khuynh Thành tới, cũng không giải quyết được vấn đề a ai thôi thôi, rời đi a. Chúng ta đệ tử cùng sát thần tháp vô duyên. Các đệ tử nhao nhao thở dài, quay người lần lượt rời đi. Mà quỷ dưới đất tên kia muốn xông tháp đệ tử, một mặt không cam tâm. Đáng giận thật, chẳng lẽ cũng không có biện pháp tiến vào sao? Hắn mày nhíu lại giống như mức đắng. Cuối cùng vẫn thất vọng đứng lên, xoay người liền muốn rời khỏi. Đầu của hắn hạ xuống, thân hình buông xuống, vô cùng mệt mỏi. Phải biết, xông sát thần tháp có thể chứng minh thực lực của mình. Nếu có may mắn được trưởng lão coi trọng, như vậy hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy, sẽ có được so bây giờ tốt hơn vô chồng. Ngay tại hắn muốn ngự cầu vồng lúc rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh. "Chủ nhân, ngài đã tới." Năm chữ này có một loại ma lực, lập tức để cho đang tại rời đi các đệ tử nhao nhao ngừng lại. Bọn hắn tò mò đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đến nơi này, Liễu Như Vân cùng trên thân Diệp Khuynh Thành. Trong tầm mắt tràn đầy kinh nghi cùng ngờ tới. Sát thần tháp trong miệng chủ nhân, là Liêu trưởng lão vẫn là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành thở dài. "Tiên bối, ngươi thả bọn họ qua lại a." Lời này vừa nói ra, sát thần tháp khí linh lập tức đáp lại. "Tốt, chủ nhân." Chúng đệ tử nghe được câu này sau, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, nguyên bản muốn rời đi thân thể đều giống như cọc gỗ mượn dạng, cứng ngắc ở chủ. Chủ nhân. Thì ra thực sự là Diệp sư muội trở thành sát thần tháp chi chủ. Cái này thường có phản ứng nhanh đệ tử, lên tiếng kinh hô. Ông trời ơi, chẳng lẽ xông qua sát thần tháp 9 tầng sau, liền sẽ trở thành tháp chủ nhân? Cái gì? A, sớm biết năm đó ta dù là liều chết cũng muốn đi lên sông. Các đệ tử vỡ tổ, cũng không dám tin tưởng, vẫn còn có đầu này ẩn tàng quy tắc. Bọn hắn giật mình như vậy nguyên nhân, cũng không phải là Diệp Khuynh Thành để cho sát thần tháp nhận chủ bản thân, mà là sát thần tháp thế nhưng là một kiện chuẩn đế binh a. Mặc dù rất giống không cách nào di động nó, có thể cũng không cách nào giống khác thần binh dùng công phạt hoặc phòng ngự. Nhưng cái này không trọng yếu a. Trọng yếu là, đây là một kiện chuẩn đế binh. Phải biết Diệp Khuynh Thành không phải cái gì chuẩn đế, không phải cái gì đại thánh hoặc thánh nhân. Vẫn chỉ là một cái tu hành vừa mới nhập môn mệnh tuyển tu sĩ. Đừng nói mệnh tuyển cảnh giới, chính là trong thánh địa rất nhiều đạo cùng, thậm chí tứ cực cảnh giới các đệ tử, cũng không có một kiện thánh binh. Thậm chí liên một kiện đại năng thần binh đều vô cùng chân quý, cầu còn không được. Cho nên a có thể hay không dùng có trọng yếu không? Tuyệt không trọng yếu. Trọng điểm là, ra ngoài nói ta có một cái chuẩn đế binh, trên mặt kia vô cùng có mặt mũi a. Tuyệt đối có thể nở mày nở mặt, dẫn tới một sóng lớn người hâm mộ ánh mắt. Ngay tại Diệp Khuynh Thành sau khi nói xong, sát thần tháp lối vào ngăn cản màn sáng, còn thật sự lập tức nghe lời đến tiêu tán. Chúng đệ tử thấy thế sau, lại hít một hơi khí lạnh. Quả thật như thế, Diệp Khuynh Thành thực sự là sát thần tháp chủ nhân. Một câu nói liền có thể mệnh lệnh nó. Liên thánh chủ đều phải dùng ra đại đế đặc chế thái huyền lệnh bài mới có thể khống chế sát thần tháp, Diệp sư muội lại tùy ý một câu nói là đủ rồi. Không có so sánh liền không có tổn thương. Mạnh, quá mạnh mẽ. Cái kia vài tên tiên tiêu các đệ tử nhìn xem Diệp Khuynh Thành, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thu Phong cùng Linh Miểu liếc nhau, cảm khái nói: "Tiểu sư muội tới ngày đầu tiên, liền xuất tận danh tiếng. Nghĩ tỷ tỷ ta trước kia nhập thánh mà lúc, thật đúng là không có tiếng tăm gì a." Trương Đạo Huyền nuốt nước miếng một cái, đều có chút hâm mộ. Cho dù là hắn, cũng không có một kiện chuẩn đế binh, chỉ có từng bước một tăng lên bản thân mình. Mà Liễu Như Vân nhìn xem Diệp Khuynh Thành, trong mắt càng hài lòng hơn. "Hảo, không hổ là đồ nhi ta. Khuynh Thành, vi sư dẫn ngươi đi chọn lựa lập phủ, ở đây giải quyết vấn đề." Liễu Như Vân đem Diệp Khuynh Thành trực tiếp thay đổi vị trí mang đi. Ban đêm, một chỗ thương thúy trong sân, dòng suối, lục trúc, ve tê. Diệp Khuynh Thành ngồi xếp bằng trong phòng trên giường, sau lưng cửa gỗ bị trống lên, ngoài cửa sổ mát mẻ gió đêm lay động qua treo ba con trùng gió, chạy đi vào. Đinh linh. Đinh linh. Âm thanh đêm hai. Nàng không ngủ. Thù lớn chưa trả, Diệp Khuynh Thành căn bản không có tâm tư ngủ. Chỉ có sớm một ngày tu luyện tới chuẩn đế, tiếp đó diệt đi thần đạo tông, nàng mới có thể yên tâm. Trong bụng Diệp Bất Phàm đã ngủ mấy cảm giác. Hắn xem như thai nhi rất dễ dàng gây khốn, bởi vậy ngủ số lần cũng rất thường xuyên. Không phải sao, vừa tỉnh lại. Lão mụ thật cố gắng a. Diệp Bất Phàm tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Viện lạc bầu trời, hư không nổi lên một tia gợn sóng, một cỗ kiếm ý bỗng bùng xuống nơi đây. Sau đó lại nhanh chóng ẩn vào trong hư không. Kiếm bà ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới nhà gỗ. Từ hôm nay trở đi, ta liền vì ngươi hộ đạo, tiểu nha đầu. Lấy nàng năng lực, đủ để đem thân thể giấu ở trong hư không vì Diệp Khuynh Thành hộ đạo, mà không lo lắng bại lộ bất luận cái gì thân hình, người ở bên ngoài xem ra giống như không tồn tại đồng dạng. Nàng là thánh nhân vương, mà ẩn vào hư không năng lực là thánh nhân liền có thể lĩnh ngộ. Bởi vậy đối với kiếm bà mà nói, thao tác này càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện một thanh niên thân ảnh, cầm trong tay một cái ngân sắc băng lãnh tiểu đao. Kiếm bà ánh mắt hơi nheo lại. Triệu Vô Đạo, hắn tới làm gì có nàng giữ cửa ải? Triệu Vô Đạo lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, nếu như hắn muốn đối Diệp Khuynh Thành lên tâm tư gì, kiếm bà sẽ đem hắn tại chỗ trấn sát, không lưu tình chút nào. Diệp Khuynh Thành tầm quan trọng, trước mắt tại cao tầng trong lòng, vượt qua Thái Huyền Thánh Địa hết thảy đệ tử. Phía dưới, Triệu Vô Đạo liếm môi một cái, trong mắt bốc lên khát máu tia sáng, sắc mặt cuồng hỉ. Ta tới, cung cấp ta huyết mộ chất dinh dưỡng. Hắn xuyên thấu qua nhà gỗ bị chống lên cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong Diệp Khuynh Thành đang đưa lưng về mình ngồi xếp bằng tu luyện. Triệu Vô Đạo bằng vào đạo cung cảnh tu vi, có tự tin không bị một cái thấp hắn hai cái cảnh giới Diệp Khuynh Thành phát hiện. Hắn thu liêm âm thanh, từng bước một hướng đi chỗ cửa sổ, trong tay ngân đao tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, càng ngày càng rét lạnh cùng sắc bén. Một tia pháp lực độ đến trên ngân đao. Ngay tại hắn đi đến bên cửa sổ lúc, bèn một đạo kình phong từ sau nao trước bên ngoài đột nhiên đánh tới. Có người đánh lén. Triệu Vô Đạo ánh mắt căng thẳng, vô ý thức quay đầu tính toán tránh thoát. Kết quả hậu phương động tác công kích quá nhanh, lại thêm hắn không có dự liệu được, trong lúc nhất thời không tránh kịp. Bành mà một chút, trực tiếp bị một cái tát đến 3m có hơn. Trong hư không, kiếm bà nguyên bản vừa muốn ra tay, thấy cảnh này sau trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem hậu phương bóng người kia. Nha đầu này, ngược lại thật sự là có chút tài năng. Kiếm bà quyết định trước tiên quan sát một hồi, có thể căn bản vốn không cần nàng ra tay. Cơ thể của Triệu Vô Đạo từ dưới đất xoay người, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía cái kia công kích mình người. "Ân, Diệp Khuynh Thành, ngươi không phải đang ngồi sao?" Triệu Vô Đạo con ngươi co rụt lại, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. "Không có khả năng a." Rõ ràng hắn hành động cực kỳ kín đáo, đối phương làm sao lại phát hiện đâu? Lúc này, Triệu Vô Đạo vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc qua trong cửa sổ. Phát hiện cái kia trên giường, bỗng nhiên cũng ngồi Diệp Khuynh Thành thân ảnh. Cái này xem xét, nhưng làm Triệu Vô Đạo trò kinh động. "Ngươi, tại sao có thể có hai cái ngươi? Hơn nữa, ngươi chừng nào thì đến đạo cung cảnh?" Chương 40. Trương Trọng Thương Triệu Vô Đạo, Diệp gia tất thành bạn cổ duy nhất Triệu Vô Đạo vừa kinh hô mở miệng, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng. "Ha ha, biết là thân ngoại hóa thân a. Không nghĩ tới chỉ là một cái mệnh tuyển tu sĩ, vậy mà đều có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Mặc dù không biết vì cái gì, ngươi hóa thân so bản thể tu vi còn cao. Nhưng nếu là ngươi mà nói, thật đúng là không ngoài ý muốn." Nghĩ tới đây, Triệu Vô Đạo liền muốn thi triển Lục Đạo Luân Hồi chi thuật, đem cái này thân ngoại hóa thân chuyển biến thành một đầu xúc sinh. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, phải lập tức đánh giết cái này hóa thân, cấp tốc mang đi Diệp Khuynh Thành, để tránh bị Liễu Như Vân phát giác sẽ không tốt. Lục Đạo chi quang, xúc sinh đạo. Quát khẽ một tiếng, trên người hắn đống bốc lên một đạo hiện ra 6 loại thần quang luân hồi vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy ầm ầm xoay tròn lấy, phản phất tần hàm thần bí đáng sợ nhất sức mạnh. Điên cuồng tạm thực hư không linh khí, không ngừng chuyển hóa làm lục đạo thần lực bản nguyên. Một giây sau, hưu. Trong đó một đạo màu vàng đất thần quang từ luân hồi vòng xoáy bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào huyễn ảnh trên thân. Đã trúng. Triệu Vô Đạo nhếch miệng lên một tia đường cong. Chỉ cần đối phương không cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, trong lúc này cái này lục đạo thần quang tất nhiên sẽ bị hắn chuyển hóa thành đôi đáp sinh vật. Đây cũng là lục đạo luân hồi thể chỗ bá đạo. Đơn giản có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có khắc cùng là thể chất đặc thù thiên tiêu, có thể ngăn cản đối kháng. Nhưng Triệu Vô Đạo lần này vạn vạn không thể đoán được. Chỉ thấy màu vàng đất xúc sinh đạo thần quang đánh tới Diệp Khuynh Thành huyễn ảnh trên thân sau, giống như đá chìm đáy biển, trực tiếp mất hiệu lực. Cái gì? Triệu Vô Đạo sắc mặt kinh hãi. Hắn không tin tà địa lần nữa bắn ra một đạo tinh hồng chi quang, lần này là ác quỷ đạo. Đánh vào huyễn ảnh trên thân sau, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy cái này liên tiếp hai lần mất đi hiệu lực tràn diện, Triệu Vô Đạo lập tức liên tưởng đến trước đây hắn xông sát thần tháp lúc thủ quan giả. Tầng thứ 7. Huyễn ảnh. Triệu Vô Đạo khiếp sợ trong lòng không thôi. Hắn không rõ, vì cái gì thủ quan giả hoan nên, sẽ cùng theo Diệp Khuynh Thành đi ra còn bảo hộ nàng. Đáng giận kế hoạch lần này thất bại. Triệu Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt cực độ và mèo. Ngay tại phẫn nộ lúc, Diệp Khuynh Thành huyễn thân trong nháy mắt đi tới trước người, trực tiếp bắt đầu thi triển công kích. Triệu Vô Đạo đội vàng ngăn cản. Có thể huyễn ảnh kỹ thuật chiến đấu mạnh, làm hắn lập tức liền lâm vào hạ phong. Đối phương gió thổi không loạn công kích không có chút sơ hở nào, thậm chí một chiêu một thức đều tràn đầy tự nhiên mà thành cảm giác áp bách. Mặc dù hai người pháp lực không kém nhiều, nhưng đối phương kỹ pháp quá mức cao thâm. Thật là tầng thứ 7 huyễn ảnh trong lòng Triệu Vô Đạo lần nữa rung động, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Ngay tại muốn quyết định lúc rời đi, Triệu Vô Đạo đột nhiên phát hiện, ảo ảnh kia chỗ ngực vậy mà sáng lên một hồi rực rỡ bạch quang, phía trên có cô đáng sợ đến cực điểm khí tức hủy diệt bắt đầu chấn động. Thấy thế, Triệu Vô Đạo con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, còn có thể pháp thuật. Vội vàng lui lại, trực tiếp thi triển ra phòng ngự pháp bảo tới. Vâng. Huyết ảnh dùng ra thượng thương kết quang, trước ngực phun trào hủy diệt cột sáng năng lượng, thẳng tắp thôn phệ Triệu Vô Đạo. A a a a. Tại trong cực hạn hào quang sáng chói, Triệu Vô Đạo phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm tiếng giống giận dữ. Chờ kia sáng tán đi, Triệu Vô Đạo trước người đã bể nát bốn khối hộ thân pháp bảo, thông qua còn sót lại khí tức có thể phát hiện, cũng là cao hơn cấp bậc tứ cực pháp bảo. Bộ ngực hắn chỗ ngạnh sinh sinh bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn, bên trong cháy đen một mảnh, tản mát ra một cỗ khó người bị khét. Mà Triệu Vô Đạo hơi thở mong manh, hắn dây rủ đội vàng lấy ra thôn tính tiếp theo khỏa nhìn phát ra sinh mệnh khí tức bảo dược. Lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Triệu Vô Đạo gầm thét, đáng chết, hôm nay là ta thất sách. Diệp Quynh Thành, chờ lấy, một tháng sau kiếm hải cấm địa khai phóng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ở bên trong trở thành máu của ta mổ tế phẩm. Mắt thấy Diệp Quynh Thành huyễn ảnh lại muốn đánh tới, cơ thể của Triệu Vô Đạo run lên, vội vàng móc ra truyền tống phủ xé nát. Hiu, hắn thân ảnh trong nháy mắt bị truyền tống đi. Trong hư không, kiếm bà nhìn xem trên mặt đất bể nát bốn khối mảnh vỡ pháp bảo, nhớ tới vừa mới cái kia truyền tống phủ. Thản nhiên nói, cái kia tam trưởng lão Dương Vô Địch, ngược lại là không ít cho tiểu tử này đồ vật bảo mệnh. Nếu không phải những thứ này, hắn sớm đã chết ở Diệp Quynh Thành huyễn thân trong tay. Tối lệnh kiếm bà kinh ngạc, vẫn là Diệp Quynh Thành huyễn ảnh lực phun ra cổ sáng năng lượng. Nàng không biết đó là cái gì, nhưng không trở ngại bị trong đó uy lực rung động. Chỉ là một cái đạo cung cảnh hóa thân, liền có thể một kích phá đi tứ cực pháp bảo. Phải biết tứ cực phòng ngự pháp bảo là có thể phòng ngự được cùng là tứ cực cảnh tu sĩ một kích toàn lực, hơn nữa bị bảo hộ ở người đứng phía sau sẽ bình yên vô sự. Đây chính là phòng ngự loại tứ cực pháp bảo sức mạnh. Nhưng Diệp Quynh Thành huyễn ảnh cái kia bị diệt quang, lại lập tức liền phá toé đi bốn khối, còn đồng thời đem Triệu Vô Đạo xuyên thủng lỗ thủng lớn, kém chút đánh chết hắn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, chính là cái kia bị diệt năng lượng trong nháy mắt lực bộc phát, đủ để có thể so với cao hơn hóa long cảnh tu sĩ nhất kích. Tu sĩ tầm thường một chút bí pháp, có thể đánh bại cùng cảnh giới coi như thiên tài, mà có thể thi triển ra đạt đến tứ cực cảnh giới trong nháy mắt chiến lực, ít nhất cũng phải là thiên tiêu quái thai cấp bậc. Chớ nói chi là, Diệp Quynh Thành thi triển ra vẫn là so tứ cực cảnh, càng phải cao một cái đại cảnh giới hóa long cảnh chiến lực. Cái này cũng không thể kêu là thai. Chưa từng nghe thấy. Trong phòng, Diệp Quynh Thành mở to mắt, sắc mặt nàng băng hàn. Triệu, không, đạo, một cô muốn thôn vệ đối phương bản nguyên dục vọng, giống điên dại đồng dạng tại nàng đấy lòng bắt đầu tàn phá bừa bãi. Bất phàm, vì mẹ con chúng ta an toàn, vì nương, tất nhiên muốn tìm cơ hội nuốt hắn. Có người tương đối chính mình bất lợi, cái kia Diệp Quynh Thành cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Một tháng sau kiếm hải sao, nàng tự lẩm bẩm. Diệp Quynh Thành nghe được Triệu Vô Đạo trước khi đi nhắc tới chỗ, xem ra đây chính là thánh địa thí luyện hoặc bồi dưỡng hoạt động, chắc là vì tăng cường đệ tử nội tình phải mở. Triệu Vô Đạo phải chết, bây giờ không biết hắn tránh đi cái nào, tùy tiện tiến đến đối phương động phủ lỗ mãng mà nói không chừng sẽ bị cạm bẫy mai phục, không bằng trước tiên ổn vững. Còn lại một tháng, trước tiên dành thời gian đề cao thực lực. Một tháng sau, nàng muốn tại kiếm hải bên trong thi triển thôn tiên ma công, thôn vệ hết Triệu Vô Đạo, vì báo thù lộ lại thêm một phần sức mạnh. Giờ khắc này, Diệp Quynh Thành trên người yếu đuối không thấy, sắc mặt nàng kiên nghị, tựa hồ lại trở thành cái kia buôn ba ngàn dặm, độc thượng núi hoang nữ tử. Trong mắt tràn ngập quả quyết sát khí. Diệp Bất Phàm cảm thụ được mẹ tâm tính, phi thường hài lòng gật đầu. Này mới đúng mà lão mụ cái này ẩn tàng tính cách sát phạt quả đoán, không để lại hậu hoạn, trời sinh chính là làm nữ đế liệu. Trước kia là bởi vì tư chất không đủ hạn chế nàng, bây giờ có ta trợ lão mụ, tăng thêm quả cảm cùng sự thông tuệ của nàng, nhất định có thể lấy được làm cho người ngưỡng vọng thành tiểu tối cao. Diệp Bất Phàm tin tưởng, tương lai lão mụ tất nhiên có thể sừng sững cực đạo chi đỉnh, tu vi có 102 cổ kim tương lai, tài hoa thông thiên tuyệt địa, chấn nhiếp thế gian vĩnh hằng tuyết nguyệt. Có lẽ trong tương lai, Diệp Quynh Thành còn sẽ có rất nhiều thế nhân e ngại cùng kính ngưỡng xưng hào. Tiếp đó, cho hắn chế tạo một cái cảm giác an toàn kéo căng cứng thế lực, để cho chính mình sinh ra, trở thành mạnh nhất trong lịch sử nhị đại. Hắn muốn để Diệp gia chi danh trở thành bạn cổ duy nhất, siêu thoát tuế nguyệt trường hạ, trở thành vô thượng đầu nguồn. Chương 41. Chương kiếm hải trong cấm địa, có liên quan kiếm minh nghe đồn Triệu Vô Đạo cư trú trên ngọn núi. Hắn miệng lớn thở dốc, kéo lấy toàn thân thương thế chật vật chuyển tống trở về. Diệp, Nghiêng, Thành, ta nhất định làm thịt ngươi. Cùng Long thấy thế, sắc mặt trắng nhợt. Đương nhiên, bất đồng kiếm tính khí khác biệt, nhưng bình thường tới nói, càng là cao giai thần kiếm càng cao ngạo. Cùng Long muốn phản công, làm gì pháp lực trôi đi tuyệt đại bộ phận, còn lại dùng để chống cự hung mãnh đại trận. Diệp Quynh Thành nghĩ hoặc, kiếm minh, Cùng Long sư minh, tới một chuyến động phủ của ta à? Lần trước ta lấy được bảo dược, đáp ứng cho ngươi. Ha ha, Triệu sư đệ, ngươi có thể tính cam lòng. Hắn cũng không nắm chắc được Diệp Quynh Thành át chủ bài, dù sao trước đây nàng sông sắt thần tháp lúc, toàn trình cũng là ẩn nút. Triệu Vô Đạo khỏe miệng hiện lên mang theo dùng mình nụ cười, hắn nuốt nuốt trong tay ngân đao. Có kiếm đạo thần binh, kiếm đạo thần thông, thậm chí có thể tại thể nội ngưng tụ ra một chút kiếm ý tới, dùng ra chỉ công kích. Vậy anh, Cùng Long bây giờ là tứ cực cảnh đỉnh phong, vận dụng sư tôn đã từng truyền thụ cho ta cấm thuật, đem hắn luyện thành đại đan, ta liền có thể nhất cử thành tiểu hóa long. Cái kia đem kỳ huyết mổ sau, chính mình cũng biết càng mạnh hơn. Thật không biết, nàng đến cùng là thế nào có thể đem sát thần tháp tầng thứ 7 huyễn ảnh vượt qua đi. Cùng Long vừa nghi ngờ hỏi thăm mở miệng, liền phát giác thể nội pháp lực không biết vì sao bắt đầu đại lượng trôi đi. Triệu Vô Đạo hướng mình đồng môn đại sư Minh truyền âm. Diệp Quynh Thành, ngươi không trốn thoát được. Ta Thái Huyền Thánh Địa kiếm hải, mỗi một năm hướng thiên kiêu các đệ tử khai phóng một lần. Trận bắt đầu đem độc phủ, lại bố trí mấy cái vây giết đại trận. Nhưng mà hắn biết, bằng vào bây giờ đạo cung cảnh thực lực, căn bản đánh không lại Diệp Quynh Thành thân ngoại hóa thân. Nghe được hôm nay thực sự, Triệu Vô Đạo thật không biết đối phương là tu luyện như thế nào đến tứ cực cảnh. Một phần phá cực đan giúp ngươi sớm ngày đột phá tứ cực cảnh. Có lẽ cái kia nguyên thần chính là sát thần tháp khí linh nhận chủ sau, cho nàng cơ duyên. Triệu Vô Đạo vung tay lên, xung quanh đại trận ầm ầm bắt đầu vận chuyển, trực tiếp ngăn cách xuống linh khí chuyển vận. Hắn mỉm cười nói, ngươi chết đối với ta hữu dụng. Triệu Vô Đạo không do dự chút nào, trực tiếp ăn bảo. Từ đây cửa vào sau khi tiến bảo, nhưng tại bên trong chờ 7 ngày. Đến một bước kia lúc, mặc cho cái kia Diệp Khuynh Thành át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị chính mình huyết bộ phần. Khí vận chi tử. Không đúng, nàng thế nhưng là thu phục sát thần tháp. Tiếp đó lấy ra một bao vô sắc vô vị độc dược, lẫn vào trong rượu. Cổ Huyền Cơ thở dài nói, nếu có người bị kiếm minh công kích, gần như không có khả năng sống sót, ước vạn thanh kiếm hội vừa đi vừa về xuyên thủng đối phương, đem hắn đâm thành con nhím. Thống quái. Thánh chủ Cổ Huyền Cơ đứng tại màu lam vòng xoáy lối vào chỗ, hướng về phía sau lưng các đệ tử cất cao giọng nói, kiếm hải tuy có hải chi tên, lại không phải từ thủy cấu thành, mà là vô tận đất hoang. Đến cùng còn có cái nào sát chiêu, chính mình là hoàn toàn không biết. Trong lòng của hắn cả kinh, phát giác được không đúng. Tới, sư minh, uống rượu trước. Triệu Vô Cực trực tiếp đem cái kia hỗn hợp độc dược một vỏ chân cất đưa cho hắn. Cùng long đến, thân hình hắn cường tráng, khuôn mặt chất phác. Nếu như hắn có thể động dụng cấm thuật, nhất cử tăng lên tới hóa long đại cảnh giới. Triệu Vô Đạo hai con ngươi đỏ thẫm, tràn ngập điên cuồng cùng bạn bèo chi sắc. Gia hỏa này khí vận rất dày. Lần này hắn nhất thiết phải thành công, cùng long tới sau cũng đừng nghĩ rời đi. Ngoài ra, kiếm hải bên trong nguy hiểm nhất là một loại tên là kiếm minh hiện tượng, gặp phải sau chắc chắn phải chết. Diệp Khuynh Thành đứng ở trong đó, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Triệu Vô Đạo, đáy mắt là ẩn tàng cực sâu sát ý một phương diện. Không bao lâu, bất quá xem như thánh địa cấm địa một trong, bên trong có trước kia Thái Huyền Đại Đế từ chỗ khác đỉnh cấp thế lực vơ vét tới hy hữu kiếm đạo tài nguyên. Sư minh, ngươi liền trở thành đại đan, vì ta hóa long trải đường a. Triệu Vô Đạo ánh mắt nheo lại, lấy ra chính mình đã từng ngẫu nhiên lấy được một phần thượng cổ chân cất. Sau 7 ngày, các ngươi đem thống nhất bị truyền tống đi ra. Kiếm hải cửa vào bên ngoài, tụ tập thánh chủ cùng vài tên tiên kiêu đệ tử. Lời này vừa nói ra, tại chỗ vài tên tiên kiêu đệ tử trong mắt đều thoáng qua hâm mộ và vẻ sợ hãi. Triệu Vô Đạo triệu hồi ra, bị lục đạo chi lực ra chỉ pháp lực hóa diễm, bắt đầu luyện hóa cùng long. Cùng Long cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp ngửa đầu chảy ngược. Diệp Quynh Thành gật đầu, đã tạ thánh chủ, cho nên có loại mạo hiểm kích động cảm giác. Có ý tứ gì? Nói xong, hắn liền bắt đầu chuẩn bị hiến tặng cho sư minh đồ vật. Cổ Huyền Cơ tiếp tục nói, kiếm hải bên trong kiếm, phần lớn đều có linh, thường thường không phải ngươi lựa chọn bọn chúng, mà là bọn chúng lựa chọn ngươi. Một phương diện khác, ta hận a. Cùng Long gầm thét, nhưng âm thanh truyền lại không đi ra, bị đại trận ngăn cách xuống. Mặc dù bên trong cũng không yêu thú các loại địch nhân, nhưng mỗi thanh kiếm bản thân cũng không phải là loại lương thiện, nếu không cẩn thận trêu chọc, tất nhiên sẽ bị công kích, liền có thể táng thân trong đó. Một khỏa phát ra kinh khủng chấn động tròn trịa đan dược xuất thế, một cỗ duy nhất thuộc về hóa long cảnh đáng sợ ba động từ trên người bộ phát ra. Lời này nói xong, trọng trọng đại trận áp bách mà lên, bắt đầu rào sát cùng long. Ngươi vì cái gì? Một tháng sau, Triệu Vô Đạo chợt nhớ tới, ta bây giờ đạo cung đỉnh phong, cách tứ cực vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng nói trở lại, một khi trải qua kiếm minh, cũng sẽ đạt được toàn bộ kiếm hải cơ duyên lớn nhất, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện này với các ngươi mà nói, đối với tăng cường rất nhiều tự thân sức công phạt. Một đạo ngạc nhiên hùng hậu âm thanh truyền đến, coi là thật. Diệp Quynh Thành cảm khái, kiếm chi hải dương. Đối phương những cả bẫy này cũng là chú tâm chuẩn bị. Kiếm hải xem như cấm địa, ngăn cách ngoại giới hai mắt, ngươi chết ở bên trong không có người biết nguyên nhân. Triệu Vô Đạo đáp lại. Phút chốc, Hùng Long rút ra trùng quanh linh khí, tính toán chuyển hóa làm pháp lực. Cổ Huyền Cơ giáng đến. Kiếm minh là kiếm hải bên trong tất cả kiếm, cùng thời khắc đó bởi vì nguyên nhân nào đó cộng minh đưa tới bạo loạn, một khi bạo loạn tất cả kiếm sẽ công kích về phía cùng một cái mục tiêu. Ha ha, đến lúc đó lại bằng vào lục đạo luân hồi thể năng lực, đủ để chống lại nửa bước đại năng. Triệu Vô Đạo tâm tình bây giờ càng kích động. Đệ tử khác sớm đã tới qua, nhưng Khuynh Thành là lần đầu tiên tới, ta liền vì ngươi giảng giải bên trong quy tắc. Gia hỏa này ngày thường yêu nhất uống rượu bành. Sư đệ ngươi hại ta. Hắn không kịp chờ đợi muốn huyết mổ Diệp Khuynh Thành, tiếp đó khâu lại tiến trong cơ thể mình, trợ giúp lục đạo luân hồi thể đẩy hướng đại thành. Nếu như còn nghĩ có thể đánh bại đối phương, thành công huyết mổ mà nói, nhất định phải vận dụng cấm thuật dùng để tăng vọt thực lực. Đa tạ sư minh, bất quá, Vô Đạo đã không dùng được. Thanh âm của hắn như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động đến mức trong động phủ bài trí đều đang rung động. Sở dĩ có bị mang theo kiếm hải, là bởi vì huyền diệu trong đó thần kiếm chủng loại nhiều, nhiều đến tình cảnh đến không hết. Từ ngực, từ ngực. Sư đệ tất nhiên hào phóng như vậy, cái kia sư minh cũng không hề hỏi, cũng cho ngươi còn phần lễ. Lúc này hắn mới ý thức tới. Cái gì? Thánh chủ Cổ Huyền Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Quynh Thành, ánh mắt tràn ngập thiện ý cùng mong đợi. Ngoan ngoãn hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Chương 42. Trương Liễu Như Vân không rõ dự cảm kiếm minh từ bắt đầu đến nay, cái này 10 vạn năm tới hết thể dẫn phát qua 2 lần, một lần là bởi vì có ngoại thế lực thánh nhân mạnh mẽ xông tới kiếm hải, hắn bị kiếm minh trong nháy mắt chém giết. Lần thứ 2 là bởi vì có một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, ở trong đó bởi vì tiềm lực dẫn phát cộng minh, vạn kiếm muốn thuế biến hắn, đáng tiếc hắn không có chịu được lấy. Chết yểu. Diệp Quynh Thành nghe vậy, gật gật đầu. Cổ Huyền Cơ cười nói, Khuynh Thành ngươi không cần phải lo lắng, cho dù ngươi tiềm lực so cái kia kiếm đạo thiên mới còn mạnh hơn, nhưng lại cũng không phải là thuộc về kiếm đạo lĩnh vực, bởi vậy sẽ không dẫn phát kiếm minh. Cho nên ngươi rất an toàn, chỉ cần ở bên trong chọn lựa một cái tiện tay kiếm, nếu như cơ duyên đến có thể ngưng luyện một chút kiếm ý, chính là ngươi lần này đi kiếm hải mục đích. Cổ Huyền Cơ giao phó rất kỹ càng hòa thanh sở. Diệp Khuynh Thành biết rõ, đây là thánh chủ đối với chính mình coi trọng, mới giảng được mảnh như vậy, còn giúp chính mình trải vượt mục tiêu, không cần mơ tưởng xa vời. Nàng khẽ cười nói, Khuynh Thành biết rõ. Thấy thế, Cổ Huyền Cơ cũng sẽ không nói nhảm. Trực tiếp một tay điểm ra, cái kia màu lam vòng xoáy cửa vào, lập tức bị phóng đại ra. Đi vào đi. Nhớ kỹ, nắm chặt cái này 7 ngày thời gian tìm được kiếm đạo cơ duyên, đến thời hạn sau tất cả mọi người sẽ bị tự động chuyển ra. Đến lúc đó, nếu còn có cơ duyên hoặc cái gì chuyển thừa, đang tại thu hoạch quá trình bên trong, sẽ bị cưỡng chế đánh gãy truyền ra, đồng thời mất đi cơ duyên kia. Đều chính mình trưởng không phía dưới thời gian, chớ có cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Cổ Huyền Cơ lần nữa dặn dò sau, liền bị ra cửa vào các đệ tử. Lần này tiến đến kiếm hải, hết thảy chỉ có 6 người. Nhị trưởng lão Liễu Như Vân một mạch, có Diệp Khuynh Thành, Linh Miểu, Thu Phong. Đại trưởng lão Trương Đạo Huyền một mạch, có Đế Thiên, Ngụy Thánh Thư. Tam trưởng lão Dương Vô Địch một mạch, chỉ có Triệu Vô Đạo. Còn lại đệ tử, hoặc là không đủ tư cách tiến vào, hoặc là tự thân rất cường đại, đã không còn cần kiếm hải cơ duyên. Một bên, Dương Vô Địch đứng tại trong hư không, hắn râu tóc bạc phơ, hắn khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt thâm bất khả trắc. Cũng không rõ ràng hắn có biết hay không, đại đệ tử Cuồng Long bị nhị đệ tử Triệu Vô Đạo giết chết một chuyện. Triệu Vô Đạo liếc Diệp Khuynh Thành một cái, đáy mắt lộ ra trưởng không hết thảy thần sắc. Sau đó liền dẫn đầu bước vào cửa vào, tiến vào kiếm hải nội bộ. Ngay sau đó, Đế Thiên hai tay phụ sau, trên thân kim sắc long bào không gió mà bay, kêu phần phần. Hắn cũng bước vào. Diệp Khuynh Thành vốn định đi vào, lại phát hiện Thu Phong đi tới bên cạnh, vỗ xuống bờ vai của mình. Nàng quay đầu, nhìn về phía vị này ngũ sư tỷ. Thu Phong một mặt hào sảng, trên người nàng hoàng kim chiến giáp dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang lấp ánh. Sư muội, ta tháng này một mực tại chủ bị đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thẳng đến sáng nay mới vừa vặn làm tốt. Nhìn ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Nàng móc ra một bộ cực kỳ xinh đẹp màu trắng nhuyễn giáp, phía trên huỳnh quang lưu chuyển, tựa hồ có khó lường lực lượng phòng ngự. Cái này nhuyễn giáp bên trong mặc, có thể phòng ngự hóa long cảnh cường giả một kích toàn lực. Tên đi, thứ ngươi tới định. Diệp Khuynh Thành cũng không giả mồm, hai tay nhận lấy. Đa tạ sư tỷ. Nàng thấy được vị này Thu Phong sư tỷ nhiệt tình. Phần lễ này, Diệp Khuynh Thành nhớ kỹ. Linh Miểu rũi ra nho nhỏ tay, phía trên còn cầm một cây mức quả, khả ái nói: "Tiểu sư muội, Miểu Miểu yêu nhất mức quả, phân cho ngươi ăn." Diệp Khuynh Thành mỉm cười, vuốt vuốt Linh Miểu đầu. Cảm tạ Miểu Miểu sư tỷ hảo ý. Nàng không có cự tuyệt, mà là tiếp nhận mức quả đem hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Gặp Diệp Khuynh Thành thu chính mình mức quả, Linh Miểu lập tức hai mắt hoàn thành hai vòng ngực nhà, cười hì hì. "Ngươi tiểu sư muội kia, ngươi nhận lấy ta mức quả, chính là Miểu Miểu hảo bằng hữu rồi, ta còn có một cái đồ vật cho ngươi a." "Ân." Diệp Khuynh Thành mỉm cười. Chỉ thấy Linh Miểu móc ra một cái hồ lô màu xanh nước biển, lắc lư ở giữa tựa hồ còn có thể nghe được nước bên trong âm thanh. Không đợi Diệp Khuynh Thành hỏi, một bên Thu Phong liền giải thích nói: "Đây là lục sư muội thể chất đặc thù từ hư không để luyện ra trong thủy, đem hắn phóng xuất ra đủ để trấn áp địch nhân, để cho hắn không thể động đậy. Cái này một hồ lô, chỉ sợ phải có Miểu Miểu rút ra nửa năm đo." "Cái này?" Miểu Miểu sư tỷ có chút quý trọng. Linh Miểu có miệng: "Ngươi thế nhưng là sư muội ta a, không thu chính là xem thường Miểu Miểu đâu." Thu Phong trực tiếp một tay cầm qua hồ lô, tay kia dắt Diệp Khuynh Thành bàn tay, đặt ở trong lòng bàn tay nàng. "Diệp sư muội, thu cất đi. Vào sư tôn một mạch chúng ta chính là người một nhà, tỉ muội ở giữa không cần phải khách khí." Trong bụng Diệp bất phàm, nhìn xem lão mụ bị lấp cái này đến cái khác lễ vật, cũng là rất bất ngờ. Không nghĩ tới Liễu Như Vân giữa đệ tử quan hệ và bầu không khí, cũng thực không tồi. Hắn muốn cho rằng nữ nhân ở giữa, cũng là cung đấu đâu. Loại quan hệ này không khí, ngược lại là lệnh Diệp bất phàm cảm thấy rất thoải mái. "Người một nhà a. Cái kia hai người bọn họ chẳng phải là một cái coi như ta đại gì, một cái coi như ta tiểu gì?" Diệp bất phàm kiếp trước tốt xấu là người trưởng thành. Đối với cái kia Thu Phong gọi đại di mặc dù khó chịu, nhưng coi như có thể tiếp nhận, nhưng nếu như đối với một cái 10 tuổi tiểu nữ hài gọi tiểu di, nay liền làm hắn có chút dở khóc dở cười. "Không xoắn xuýt, ngược lại khoảng cách ta xuất sinh còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó lại nói. Hai người này đối với lao mụ quả thật không tệ, thời khắc tất yếu ngược lại là có thể rút một tay." Diệp Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là nhận lấy màu xanh da trời đó thủy hồ lô. Lúc này, Liễu Như Vân âm thanh thúc dục truyền đến: "Ba người các ngươi lại không đi vào, cửa vào liền muốn đóng lại." Nghe được nhắc nhở, Diệp Khuynh Thành ba người cũng sẽ không dừng lại, vội vàng bay vào kiếm hải vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy các nàng rời đi, thánh chủ Cổ Huyền Cơ cũng rời đi. Trương Đạo Huyền hâm mộ nói: "Liêu trưởng lão, ngươi tọa hạ đệ tử quan hệ trong đó, thật đúng là hòa thuận a. Để cho ta nghĩ tới chúng ta lúc còn trẻ, cũng là cãi nhau ầm ĩ như vậy." Liêu Như Vân lườm hắn một cái. Đế Thiên trước đây vừa gia nhập vào thánh địa lúc, thế nhưng là thuần phát vô cùng, bây giờ bị ai mang thành bộ dáng này, trong lòng ngươi không có đếm sao? Nghe nói như thế, Trương Đạo Huyền lúng túng, hắn giải thích nói: "Khụ khụ, tiểu tử kia trời sinh tính nhát gan, trước kia cũng là vì đề cao lòng tin của hắn, dẫn hắn đi phàm nhân hoàng thành thể nghiệm mấy ngày làm hoàng đế tư vị, nhưng không ngờ bốn con thành thẳng." Dương Vô Địch hợp thời bổ đao. Trương Đạo Huyền che ngực, cảm thấy thật mất mặt, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không nghe thấy tựa như hổ thẹn rời đi. Liễu Như Vân nhìn về phía Dương Vô Địch, không biết vô tình hay là cố ý mà để lời miệng. "Dương trưởng lão, ngươi đại đệ tử Cổ Long, tựa hồ có một tháng không thấy đến a." Nghe vậy, Dương Vô Địch ánh mắt lấp lóe, sau một hồi trầm mặc đạo: "Hắn đi ra ngoài lịch luyện, sau đó liền đứng dậy rời đi." Nhìn qua Dương Vô Địch rời đi thân ảnh, Liễu Như Vân ánh mắt trở nên thâm trầm. Nàng đương nhiên biết Cuồng Long bị giết sự tình. Bao quát đêm hôm đó, Triệu Vô Đạo xông Diệp Khuynh thành động phủ một chuyện, nàng nhất thanh nhị sở. Thánh nhân như chú ý một chỗ, dù là không có tận lực thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cũng có thể kịp thời thấy rõ ngoại nhân xâm nhập. Diệp Khuynh thành động phủ là nàng vô cùng chú ý chỗ. Một cái chỉ là đạo cung cảnh, vô luận như thế nào cũng không gạt được nàng cách xa hư không nhìn chăm chú. Diệp Khuynh thành có kiếm bà thủ hộ, nàng tự nhiên yên tâm. Nhưng cái kia Triệu Vô Đạo làm việc có chút tà tính, ngay cả cái này Dương trưởng lão cũng được chuyện quỷ dị, hư hư thực thực có giấu một ít bí mật tại người. Nhiều năm qua Dương Vô Địch trầm mặc ít nói, tựa hồ đối với cái gì cũng không có dục vọng. Bây giờ đệ tử này chết, cũng không đối với Triệu Vô Đạo làm bất kỳ trừng phạt nào. Khả năng cao là bởi vì hắn cái kia đại đệ tử trong lòng vốn cũng không trọng yếu. Có lẽ là cái kia Triệu Vô Đạo đối với cái này Dương Vô Địch mà nói quá lời phải đến vượt qua đồng dạng thầy trò phạm chủ. Chẳng biết tại sao, những năm gần đây mỗi lần nghĩ tới đây Dương trưởng lão lúc, Liễu Như Vân trong lòng tổng hội nổi lên một tia lo âu. Tựa hồ có loại trong minh minh bất an nhân tố, sẽ ở tương lai một thời khắc bộc phát. Hơn nữa, cảm giác kia nói với mình, còn có thể liên lụy đến Diệp Khuynh Thành, thậm chí đem nàng cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Chương 43. Trương Lâm vào nguy cơ cụ thể nói không rõ ràng, nàng chỉ có thể làm nhiều mấy phần đề phòng cùng cảnh giác. Kiếm Hải, thế nhưng là, chỉ cần có thể đem ngươi huyết mổ, cái này mất đi tiềm lực không chỉ có thể trở về, còn có thể đại đại đột phá luân hồi thể hạn mức cao nhất. Nàng chỉ là một cái luân hải mệnh tuyển sâu kiến, làm sao lại chỉ là thổ huyết? Triệu Vô Đạo thế nhưng là hóa long cảnh, tốc độ nhanh chóng biết bao. Ta để mắt tới con mồi, còn không có một cái có thể chạy, ngươi cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, cái kia nhuyễn giáp còn tự động phóng xuất ra một cỗ thần linh khí tức, vờn quanh chính mình quanh thân. Bởi vì nhi tử cho nàng át chủ bài, rất nhiều rất nhiều. Sát sinh luân hồi giới. Hắn nói nhỏ. Đó là cái gì? Sống còn thời điểm, Diệp Khuynh Thành ánh mắt băng hàn. Phúc. Nàng thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi gấp 10 sau, lập tức liền phá vỡ cái kia giam cầm nàng vô hình vũng bùn. Nàng quay người muốn rời đi, có thể phát hiện quanh thân trệ sát, tựa hồ lâm vào trong vũng bùn khó mà hành động. Thật không nghĩ đến, cái kia huyết quang giống như khóa chặt chính mình đồng dạng, vậy mà theo nàng né tránh mà đồng thời biến đổi phương hướng. Diệp Khuynh Thành phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác trên người thần linh nhuyễn giáp vì chính mình ngăn lại một kích này sau trực tiếp bể nát. Chí tôn cốt, thượng cổ dị tượng, Phật môn khí tức, đây đều là đồ tốt ta. Một tiếng đi qua, nguyên bản có thể trong nháy mắt thôn vệ nàng kinh khủng huyết quang, tại đánh tới nguyên ảnh sau trong nháy mắt tiêu tan, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kinh khủng gấp 10 tăng phúc. Nếu như không phải thần linh nhuyễn giáp, nàng mới vừa liền đã chết. Nếu như gặp phải hóa long cảnh cao thủ, có lẽ vô pháp lực địch, nhưng cũng không đến nỗi không có chút sức chống tự nào. Tại mặc vào sau, một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cái kia huyết quang thậm chí phá vỡ hư không khe hở, hung manh chạy nàng mà đến. Vâng. Triệu Vô Đạo thân ảnh từ lùng vân bên trong hiện thân mà ra. Diệp Khuynh Thành con ngươi thích chặt, phát giác được cái kia cỗ huyết quang ẩn chứa kinh khủng ba động, khoảng trường đại năng chi uy. Diệp Khuynh Thành dường như là cấm chế đã cách trở nội ngoại hai giới. Diệp Bất Phàm đồng thời đánh giá mẹ trước mắt chiến lực. Thế nhưng chút át chủ bài lại bởi vì Triệu Vô Đạo trở thành hóa long cảnh, tác dụng bị giảm mạnh. Trừ phi gặp phải nửa bước đại năng, cái kia bằng vào lão mụ bây giờ chỉ có mệnh tuyển cảnh tu vi, là thực sự có chút nguy hiểm. Muốn chạy? Ngoại giới. Triệu Vô Đạo sắc mặt lại biến. Triệu Vô Đạo chân đạp luân hồi thần quang, hướng Diệp Khuynh Thành đi tới. Không kịp do dự, nàng đội vàng để cho huyễn ảnh ngăn lại đi. Ầm ầm. Hoang vu đại địa, trong không khí nơi này tràn ngập vô tận sắc bén khí tức, tựa hồ muốn đem làn da đều cắt vỡ. Bây giờ muốn sống, cũng chỉ có thể chạy trước, sẽ chậm chậm tìm cơ hội phản sát. Diệp Khuynh Thành tất nhiên chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Làm sao có thể, cho dù là một cái hóa long cảnh thụ ta một cái kia, đều phải hình thần câu diện. Diệp Khuynh Thành tán thán nói, đồ tốt, liền tiêu nó. Thần linh nhuyễn giáp a. Hiu. Trận. Diệp Khuynh Thành phát hiện, bây giờ lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phương viên 10m đều bị một tầng tinh hồng huyết quang bao phủ. Bất quá liếc nhìn lại, hắn cường độ trên cơ bản đều xen vào luân hải, đạo cung, tứ cực thần binh ở giữa. Cùng lúc đó, một đạo cực lớn 6 màu bàn tay, từ hư không ngưng kết mà thành, cấp tốc vỗ tới thoát đi bên trong Diệp Khuynh Thành sau lưng. Cho dù là gặp phải tứ cực cảnh tồn tại, bằng vào gấp 10 tăng phúc sau dị tượng cùng chí tôn thuật, đều có thể đem hắn cấp tốc trọng thương. Nếu như Triệu Vô Đạo không có tan lòng, dù là hắn là tứ cực cảnh, dù là hắn nắm giữ lục đạo luân hồi thể, đạt đến song trọng hộ thể hiệu quả, nàng muốn tìm kiếm Triệu Vô Đạo chỗ, nàng cấp tốc lách mình liền muốn né tránh. Ân. Triệu Vô Đạo sắc mặt chỉ trệ. Bây giờ có gấp 10 tăng phúc giai tự bí bản thân, đụng tới bình thường đạo cung cảnh, nàng dù là bằng vào phổ công, đều có thể miểu sát đối phương. Nàng ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh. Trong bụng Diệp Khuynh Thành không dám kinh thường, trực tiếp đem huyễn ảnh hóa thân triệu hoán đi ra, trên người tản mát ra đạo cùng cảnh vô hình ba động. Ha ha, tìm được ngươi, triệt để phong sát hết thảy thoát đi khả năng. Cái gì, ngươi có thể tránh thoát? Thấy thế, Diệp Khuynh Thành không lo được hắn, bởi vì đạo kia huyết quang đã vọt tới trước người mình. Triệu Vô Đạo sắc mặt âm hàn, cười lạnh nói, xuất hiện sau lưng một vòng cực lớn lục đạo luân hồi bàn, bắt đầu xoay tròn. Trước mắt chính mình, không phải là đối thủ của hắn, làm sao có nửa bước đại năng uy hiếp đâu? Diệp Bất Phàm đi qua lý trí sau khi tự hỏi, mặc dù cho rằng không có vấn đề lớn, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường. nguyên lai tưởng rằng đạo kia tu la thần quang năng trực tiếp đánh chết ngươi, ngược lại là quên ngươi huyễn ảnh không sợ bất cứ thương tổn gì. Biết ngươi muốn chạy, Triệu Vô Đạo trấn tĩnh vung tay lên, bằng gỗ, kim loại, hàn băng, hỏa diễm, giai tự bí mở, trở thành máu của hắn mổ tế phẩm, trợ hắn lục đạo luân hồi thể lại thành. Bởi vì giai tự bí, huyễn ảnh hóa thân không cách nào sử dụng. Nay cũng dẫn đến nàng chủ thân, dù là chiến lược tăng phúc gấp 10, sử dụng thượng thương tiếp quang, cũng nhiều nhất cho bây giờ Triệu Vô Đạo tạo thành một chút thương thế. Xem ra tiến vào người, sẽ bị kiếm hải ngẫu nhiên phân tán. Triệu Vô Đạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn trực tiếp hướng về phía Diệp Khuynh Thành, điểm ra một đạo quang mang. Biết rõ cái kia Triệu Vô Đạo, nhất định sẽ ở đây tập kích chính mình. Không chết. Chính mình tu vi quá thấp. Một cỗ huyết hồng sắc lùm vân bắt đầu ở xung quanh ngưng kết. Để ngươi chú ý chính là, trên mặt đất cách mỗi lấy mấy chục mét, liền có một thanh cắm vào mặt đất yếm. Chính mình cũng có lòng tin chấn sát đối phương. Bây giờ Triệu Vô Đạo, trên người sát ý cũng không tiếp tục áp chế, sát khí nồng nặc thậm chí tạo thành xương máu. Hóa Long cảnh. Nàng trầm giọng nói, nàng đem Thu Phong tặng nhuyễn giáp, trực tiếp dùng pháp lực tan ở trên thân. Trong nội tâm nàng lập tức làm ra phán đoán. Diệp Khuynh Thành đi tới nơi này, phát hiện bên cạnh cùng nhau tiến vào Thu Phong cùng Linh Miểu, đều không thấy. Hôm nay, Diệp Khuynh Thành chắc chắn phải chết. Diệp Khuynh Thành cảm giác toàn thân giống như bị dao gọt giống như đau. Ông Triệu Vô Đạo liếm môi, ánh mắt tràn ngập muốn thôn vệ Diệp Khuynh Thành khát máu dục vọng. Thôn vệ đối phương. Thế nhưng Triệu Vô Đạo, bất quá đạo cung cảnh, coi như toàn lực bắn ra nhiều nhất tứ cực cảnh giới, sờ đến bình thường hóa long cảnh bên cạnh. Đủ loại màu sắc cùng chất liệu đều có, tản mát ra khác biệt khí tức. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành vô cùng cấp thiết muốn để thăng cảnh giới. Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Triệu Vô Đạo. Diệp Khuynh Thành tâm thần nghiêm trọng. Hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Bái ngươi ban tặng, ta vận dụng cấm thuật nghiền ép luân hồi thể tiềm lực, mới nắm giữ tu vi này. Chết. Diệp Khuynh Thành thoát đi đến càng thêm cấp tốc. Diệp Khuynh Thành nhân cơ hội này, đem hết toàn lực, hướng dị tượng bên ngoài cực tốc bỏ chạy. Một cỗ điên cuồng tăng vọt khí tức từ trong cơ thể của Diệp Khuynh Thành bộc phát ra. Không có quá mạnh, hơn nữa mặc rất thoải mái, thiếp thân đồng thời lại không trở ngại mở rộng. Táng thân tại ta dị tượng bên trong, là vinh hạnh của ngươi. Cảnh vật chung quanh cấp tốc trở tối xuống, nồng đậm lục sắc luân hồi thần quang bắt đầu từ trong hư không lan tràn mà ra, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Luân hồi đại thủ ấn. Ngay tại nàng vừa muốn xuất phát lúc, chợt phát hiện nơi xa một đạo nhanh chóng như sấm huyết quang đánh tới. Chương 44. Chương bạn lần trả về bạo kích. Diệp Khuynh Thành giao diện thuộc tính, Triệu Vô Đạo liền muốn truy kích. Ngay tại hắn muốn đứng dậy thời điểm, Diệp Khuynh Thành huyễn ảnh hóa thân ngăn tại trước người hắn, bắt đầu thi triển công kích. Thấy thế, Triệu Vô Đạo mặt lộ vẻ hung ác. Thực sự là đáng ghét hóa thân, năm lần bảy lượt hỏng ta kế hoạch. Bất quá chỉ là đạo cung mà thôi, cũng nghĩ cả ta. Lúc này không giống ngày xưa, Triệu Vô Đạo hóa long cảnh sau, lòng tin tăng mạnh. Cái này hóa thân hắn đủ để trong nháy mắt đánh tan. Trực tiếp xuề bàn tay ra xé rách hư không, hướng huyễn thân hung hăng vỗ tới. Đối phương không ăn công kích, hắn là biết đến, vậy thì đánh lui liền có thể. Trong khoảnh khắc, Huyễn thân bị đánh lui 10m. Hắn cười nhạo một tiếng, bắt đầu truy kích Diệp Khuynh Thành. Nguyên bản lấy tốc độ của hắn, có thể rất mau đuổi theo thượng đối phương. Nhưng mỗi lần đánh lui lão ảnh kia hóa thân sau, nó đều sẽ lần nữa làm đến Triệu Vô Đạo trước người, công kích về phía hắn, trực tiếp để cho hắn tốc độ truy kích trở nên so Diệp Khuynh Thành còn chậm nhiều. Phiền. Triệu Vô Đạo bị hắn dây dưa đến nộ khí đều dậy. Chủ yếu là hắn thi triển thần thông, dị tượng, cái kia huyễn thân nhất quyết không ăn công kích, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù là tính toán đem hắn vây khốn, đối phương đều có thể không nhìn hạn chế, tùy ý xuất nhập, trực tiếp đem Triệu Vô Đạo cho giữ chặt. Dù là hắn thi triển vây khốn huyễn thân pháp trận, nhưng bởi vì cũng là pháp lực cấu thành, huyễn ảnh không nhìn thẳng đi ra. Triệu Vô Đạo đem huyễn ảnh lần nữa đánh lui sau, đối phương một giây sau lại vẫn không buông tha mà bắt đầu dây dưa. Cái này khiến hắn bị chọc tức. A, đồ chết tiệt, Lan. Hắn bành mà một quyền đánh lui huyễn ảnh sau, thừa dịp hắn không có dây dưa lúc, vội vàng thi triển thân pháp cấp tốc truy hướng Diệp Khuynh Thành thoát đi phương hướng. Lần này cái kia huyễn thân không có đuổi theo nữa. Thế nhưng là, hắn cũng mất dấu Diệp Khuynh Thành. Đáng chết huyễn ảnh. Đáng chết Diệp Khuynh Thành, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Đạo sắc mặt nhăn nhó, nổi trận lôi đình. Hắn phát tiết đi qua, khoe miệng chợt lộ ra một tia đường cong. Bất quá lây dính ta lục đạo tu la khí, ngươi cũng sống vừa mới nửa ngày, đến lúc đó vị trí của ngươi sẽ bị bại lộ, ta bằng vào hắn tìm được ngươi. Hoàn thành huyết mổ. Bên trong hư không, một đạo kinh khủng ánh mắt chăm chú tới, đang theo dõi Triệu Vô Đạo nổi giận. Một lát sau, Yếm Bà thu hồi ánh mắt, tiếp tục thủ hộ lấy trốn xa Diệp Khuynh Thành. Nàng mới vừa rồi không có ra tay, cũng là bởi vì nhìn ra Diệp Khuynh Thành có thể đạo tẩu. Mặc dù là hắn hộ đạo, nhưng muốn để bị người hộ đạo trưởng thành, bởi vậy không đến nguy cơ sinh tử thời điểm, nàng thì sẽ không xuất thủ. Đến nỗi Triệu Vô Đạo trong miệng cái kia lục đạo tu la khí kiếm bà có năng lực giải trừ, nhưng nàng không đội. Xem trước một chút Diệp Khuynh Thành bản thân, có không có năng lực giải trừ á? Diệp Khuynh Thành đang tại ngự cầu đồng thoát đi. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của nàng một yếu. Phát giác thể nội có cỗ hắc sắc ma khí đang tại tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hư kinh mạch của nàng. Diệp Khuynh Thành tính toán đem hắn xua tan, lại phát hiện căn bản xua tan không xong, cái kia ma khí ẩn chứa hóa long cảnh pháp lực. Triệu Vô Đạo công kích, nàng lông mày thật sâu nhăn lại. Thật sự không có phát hiện, cố khí tức này lúc nào xâm nhập thể nội kinh mạch. Chẳng lẽ là tên kia thi triển dị tượng cái kia huyết sắc dị tượng thời điểm? Lúc đó nàng toàn thân giống như lâm vào vũng bùn, xung quanh luân hồi huyết khí bành trướng, áp chế tự thân hành động. Diệp Khuynh Thành cảm giác được, nếu như không nhanh chóng xua tan, cố này ma khí không đến nửa ngày, liền sẽ lấy đi mạng của mình. tất nhiên không cách nào xua tan, vậy thì nếm thử một chút luyện hóa, chỉ có thể còn nước còn tát. Nàng lúc này tìm được vừa ẩn che sơn động, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Nguyên bản Diệp Khuynh Thành không ôm hy vọng, nhưng vừa bạn dẫn động pháp lực, đi nếm thử luyện hóa lúc, lại phát hiện toàn thân từ thôn thiên ma công cải tạo mà thành đen như mực pháp lực. Lúc này vậy mà trở nên cực kỳ sinh động, điên cuồng tam thực cái kia cố ma khí, tốc độ kia nhanh, cơ hồ là đem hắn coi như đồ ăn tốt vệ. Mà cái kia cố ma khí tựa hồ muốn phản kháng, thế nhưng là tại thôn thiên ma công pháp lực vây quanh dưới, nó không chỗ chạy trốn. Mấy hơi thở sau, liền bị pháp lực triệt để luyện hóa. Cùng lúc đó, trong bụng Diệp Bất Phàm cũng nghe đến mới nhắc nhở. Người hấp thu mẫu thân tu la ma khí, nguyên bản nó chỉ có thể để cho pháp lực trở nên hùng hậu một lần đi qua vạn lần trả về, tu la khí tức cực điểm thăng hoa, mẫu thân nguyên ngưng kết thượng cổ tu la sát sinh tiếp dị tượng có thể hóa thân tu la, ngưng kết sát khí ra chỉ trên diện rộng thực lực xem như hấp thu mẫu thể dinh dưỡng người, thu được tiên thiên tu la ma thể, thu được phối hợp đế binh, tu la kiếm một kiếm chém ra, trăm vạn dặm kia sáng đứt đoạn, sức sống bị tuyệt diện trước mắt ngươi nắm giữ, yếu ớt tự lành lực, thôn thiên ma thể, tu la ma thể, cực đạo đế cốt một khối, cái chán, nhất khí hóa tam thành, giai tự bí, tờ rồ, 15 lần, tu la kiếm, cực đạo đế binh, 6 cái lá bài tẩy. Diệp Bất Phàm tự lẩm bẩm. Lần này lao mụ luyện hóa cái kia ma khí, tiếp xúc phát vạn lần trả về, không chỉ có trợ giúp chính mình thu được trong đời thành thứ nhất binh khí, càng giải trừ ma khí đối với mẹ tử vong nguy hiểm. Nhất tiễn xong điêu. Không đúng, lão mụ còn thu được mới dị tượng. Tu la sát sinh kiếp, một mũi tên trúng ba con chim. Cũng không biết, cái này tu la sát sinh kiếp thượng cổ dị tượng, nhắc tới trên diện rộng ra chỉ thực lực, có thể thêm tới trình độ nào. Nếu như nó đồng thời có thể cùng giai tự bí điệp ra lên, cái kia mẹ chân thực chiến lực tất nhiên lại tăng lên một đại giai. Cứ như vậy, chưa hẳn không thể cùng cái kia hóa long cảnh triệu vô đạo chơi cứng. Mới mệnh truyền cảnh thế nào? Kém hắn ba cái đại cảnh giới thế nào? Át chủ bài quá mức đi tiền, như cũng vượt cấp chém giết. Diệp Quynh Thành mặt ngoài đã tạo thành, phải chăng xem xét, nhắc nhở này bỗng nhiên xuất hiện. Ân. Lão mụ cũng có thể xem xét mặt ngoài. Hắc. Cái này thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Bất Phàm vô cùng vui vẻ. Phải biết mục tiêu của hắn là đem Diệp Quynh Thành bồi dưỡng thành nữ đế. Cái này dưỡng thành quá trình, nếu như không có một chút định lượng số liệu tới quan sát, có phần sẽ nhận biết không đủ chính xác. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, cho lão mụ mang đến át chủ bài càng nhiều, chính hắn có thể cũng biết nhớ không rõ có cái nào. Đến lúc đó lúc đối địch, tính nhắm vào là chiến lược nhắc nhở cũng không dễ làm. Cho nên cái thuộc tính này mặt ngoài, ở thời điểm này đi ra ngoài là thật sự giúp đỡ kịp thời. Phải mạnh lên liền rõ ràng, lúc này mới đủ sảng khoái. Bày ra mẹ mặt ngoài. Tính danh: Diệp Khuynh Thành, niên linh 19 tuổi, thân phận: Thái Huyền Thánh Địa, Liễu Như Vân đệ thất đệ tử, cảnh giới: Luân Hải cảnh, mệnh tuyển: Chiến lực: Hóa Long cảnh, nhưng vượt ba cái đại cảnh giới: Thể chất: Chí Tôn Cốt, Phật Tổ Chân Huyết Thần Thông, Thôn Thiên Ma Công, Thượng Thương Tiếp Quang, Cửu Bí Giai Tự Bí, bản đầy đủ, dị tượng, trên biển sinh minh nguyệt, tu la sát sinh kiếp. Xem xong cái này mặt ngoài, Diệp Bất Phàm tâm bên trong kích động. Trong bất chi bất giác, một đoạn như vậy kinh nghiệm xuống, lão mụ từ ban sơ phàm nhân trở thành mệnh tuyển cảnh, mặc dù cảnh giới đề thăng không nhiều, nhưng chiến lực lại tại một mực căn gọn. Kế tiếp, chỉ cần suy nghĩ một chút biện pháp, nhanh chóng đề cao mẹ tu vi cảnh giới, cái kia chiến lực lại sẽ tăng gọn một mảng lớn. Chờ lão mụ chân chính tấn thăng thánh nhân một ngày kia, bằng vào lá bài tẩy của nàng, chiến lực có lẽ thẳng bước chuẩn đế. Đến lúc đó, khoảng cách nàng báo thủ thần đạo tông ngày liền không xa. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Tu La sát sinh kiếp, cái này lại là một cái thượng cổ dị tượng. Nàng hít thật sâu một cái, một mặt rung động nhìn mình phân bụng. Bất phàm a bất phàm, lần này biến nguy thành an, bằng vào chính là ngươi sớm nhất cho vi nương chuyển hóa tới thôn thiên ma công. Mà lần này lĩnh ngộ mới thượng cổ dị tượng, càng là làm cho nương nhân họa đắc phúc. Nhi tử ngươi thật sự quá nghịch thiên rồi. Diệp Khuynh Thành một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia khó tả xúc động. Còn chưa xuất sinh, liền biết phản hồi vi nương, ngươi hiếu thuận như vậy bất phàm, ngươi yên tâm. Nương nhất định đem hết toàn lực cho ngươi sáng tạo tốt nhất tương lai, đến lúc đó đem trên đời này xinh đẹp nhất cô nương toàn bộ cho ngươi lấy về nhà. Chương 45. Chương lục đạo luân hồi thể truyền thuyết. Diệp Khuynh Thành nhập thánh địa y tới, đền bù đủ loại tu luyện thưởng thức. Nàng biết, dù là lĩnh ngộ thông thường dị tượng, cũng là thiên kiêu mới có tư cách chạm đến. Chớ nói chi là thượng cổ dị tượng, uy lực càng là thông thường dị tượng mấy lần, lĩnh ngộ cánh cửa càng là không người biết được. Xưa nay, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp có giải giác mấy người, vật khí tốt lĩnh ngộ ra thượng cổ dị tượng. Nhưng đó là đặt ở 10 vạn năm chừng mực phía dưới, mới chỉ có mấy người, có thể thấy được tỷ lệ thấp, cánh cửa cao. Bao nhiêu người tu hành một đời, đều không thể tìm hiểu ra tới. Nhưng chính mình lúc này mới tu hành một tháng, liền liên tiếp có hai cái. Diệp Khuynh Thành vui sướng trong lòng. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc. Bị trọng thương, nguyên bản sẽ cho người chắc chắn phải chết loại khí tức này, ngược lại thành tiểu nàng một loại mới dị tượng. Tăng cường mạnh thực lực bản thân. Nhưng, nguy cơ vẫn chưa tiêu tán. Triệu Vô Đạo sống sót một ngày, nàng liền có bị công kích bỏ mình nguy hiểm. Ta cần thử một lần, cái này mới lấy được dị tượng, nhìn có thể hay không đối kháng được Triệu Vô Đạo. Tu La, sát sinh kiếp. Nàng khẽ quát một tiếng, triệu hoán đối ứng dị tượng. Một giây sau, không có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng xuất hiện, càng không có xinh đẹp diễm lệ đặc hiệu. Có, vẹn vẹn sinh sôi tới đỉnh phong sát khí. Chỉ thấy một tia huyết hồng phải biến thành màu đen khí tức, từ trong hư không ngưng kết mà thành, không ngừng hội tụ đến càng thêm ngưng luyện. Tựa như một đầu tinh hồng sắc linh xà, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Nó không ngừng đập vào hư không, rung ra một chút xíu hư không vết rách, những nơi đi qua không khí đều sợ hãi phải bỏ trốn. Diệp Khuynh Thành muốn thử một lần, nó cụ thể uy lực. Nơi xa là một tòa hùng vĩ đại sơn, nơi này núi đá tựa hồ không giống với ngoại giới, cực kỳ kiên cố. Tính chất cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là một loại nào đó thánh mỏ bằng bật. Giai tự bí, mở ra gấp 10 tăng phúc. Vừa mới thương thế, theo tân kỳ tượng tạo thành, đã toàn bộ được chữa trị hoàn tất. Diệp Khuynh Thành toàn thân chiến lực đã tới trạng thái đỉnh phong. Nàng bây giờ dù là vẹn vẹn dùng pháp lực tiến hành thông thường công kích, đều có thể so với một vị phổ thông tứ cực cảnh ra tay toàn lực. Điều động pháp lực, tạo thành một cái nắm đấm, trực tiếp chụp về phía ngọn núi lớn kia. Oeng! Một tiếng đi qua, bụi mù nổi lên một phía. Ngọn núi lớn kia hoàn hảo không chút tổn hại. Giai tự bí mở ra sau, có thể so với tứ cực cảnh toàn lực công kích, lại chỉ có thể cho nó gãi ngứa. Diệp Khuynh Thành kinh hãi. Sau một khắc, nàng triệt bỏ giai tự bí ra chỉ, sau đó bàn tay mở ra. Cái kia một tia màu đỏ sắc khí, khéo léo lẻn đến trong lòng bàn tay của nàng. Đi. Diệp Khuynh Thành đem hắn quăng về phía đại sơn. Nàng muốn đối so một chút, sát khí cùng giai tự bí thuần lực phá hoại, ai mạnh hơn? Cái kia nguyên bản khôn khéo sát khí, khi tiến vào công kích trạng thái sau, toàn thân đều ngưng kết thành một cỗ sắc bén mũi nhọn hình dạng. Hưu. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo huyết hồng sấm sét. Một giây sau, sát khí kia đánh vào trên ngọn núi lớn, trong khoảnh khắc liền đem hắn xuyên thủng ra một cái sâu đậm lỗ thủng. Toàn bộ đại sơn đạt tới mấy chục ngàn mét chiều rộng, lại bị sát khí trong nháy mắt quán xuyên cái thông thấu. Bởi vì sát khí thể tích nhỏ bé, lại chỉ có to bằng ngón tay. Đem đại sơn đánh nát rõ ràng không có khả năng, nhưng một kích này đã chứng minh hắn lực phá hoại khủng bố. Ngọn núi lớn kia liền tứ cực cảnh công kích đều có thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng tại trước mặt cái này huyết hồng sát khí lại mềm đến giống như một khối đậu hũ, bị dễ dàng xuyên thấu. Thật là khủng khiếp lực phá hoại trong lòng Diệp Khuynh Thành đối sát khí cường độ, cuối cùng có chuẩn xác hơn nhận biết. Không biết nó có thể hay không bị giai tự bí gia trì. Trong nội tâm nàng bốc lên ý nghĩ này sau, liền không cách nào kiềm chế. Nếu như có thể trồng lời nói, cái kia 22 tăng thêm, sát khí này không biết sẽ đến đáng sợ đến bực nào lực phá hoại. Cũng chính là nàng lớn nhất đòn sát thủ. Tại gặp gỡ Triệu Vô Đạo, liền chân chính có bảo toàn tính mạng tư bản. Hưu, sát khí cấp tốc quay về, tốc độ cực nhanh. Nó khéo léo phiêu phù ở bên cạnh Diệp Khuynh Thành, rất giống một cái tương lai tươi sáng sủng thú, chờ đợi chủ nhân khích lệ. Diệp Khuynh Thành giang tay ra. Nó hiểu ý, cấp tốc bay tới lòng bàn tay phía trên. Năm cái này sợi sát khí, nó khuynh hướng cảm xúc lưu hòa, lại ẩn chứa cực hạn cuồng bạo sát cơ. Ngay tại tiếp xúc giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành phát hiện một cái kinh người chuyện. Sát khí vậy mà tại không ngừng hấp thu xung quanh linh khí, nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện nó bản thể đột nhiên bắt đầu mở rộng. Phát hiện cái hiện tượng này sau, Diệp Khuynh Thành kinh hỉ. Nếu như sát khí còn có thể mở rộng, vậy chứng minh uy lực của nó còn có thể không ngừng tăng cường. Nàng lập tức bắt đầu chủ động thu nạp, vì trong lòng bàn tay sát khí thu nạp xung quanh linh khí. Bá linh khí từ bốn phương tám hướng của tới, điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, trong lòng bàn tay sát khí liền trở nên như năm đấm thô to, sau đó phanh mà một chút. Vậy mà phân chia thành hai phần. Đi qua phân liệt sau, mỗi bản liền cùng phía trước luồng thứ nhất sát khí đồng dạng lớn nhỏ, uy lực giống nhau. Nhìn thấy cái này, Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, thì ra là thế. Nó hấp thu linh khí, tiếp đó không ngừng phân ra càng nhiều sợi sát khí. Ta còn có thể đồng thời khống chế bọn chúng. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành ý thức được, cái này tu la sát sinh kiếp dị tượng, có lẽ hình thái thật sự cũng không phải là trước mắt cái này hai sợi sát khí. Nếu như nàng có thể không ngừng ngưng kết, nuôi nấng sát khí, tương lai, sát khí đem có thể lượn lờ quanh thân của nàng, nhất cử nhất động ở giữa bàng bạc như biển sát ý tràn ngập, đủ để bao phủ hết thảy. Lúc này mặc dù vẹn vẹn còn chỉ có thể điều động hai sợi, nhưng uy lực nhưng không để khinh thường. Giai tự bí. Oeng. Gấp 10 tăng phúc lần nữa mở ra. Diệp Khuynh Thành khí tức trên người kéo dài bộc phát. Mắt trần có thể thấy, có một cỗ kim sắc lưu quang từ trong cơ thể nàng phân ly mà ra, ra chỉ tại trên hai sợi huyết hồng sát khí. Giờ khắc này, sát khí lập tức mạnh hơn gấp 10, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Bọn chúng tự thân hình thái cũng bắt đầu trở nên không ổn định, nguyên bản hai sợi sát khí giờ khắc này ở điên cuồng du thoán, liền như là ở trong nước bị điện giật cá. Nhưng lại từ đầu đến cuối quay chung quanh Diệp Khuynh Thành, vô luận như thế nào du thoán cũng sẽ không rời đi quanh thân nàng 2m. Một trái một phải, vây quanh nàng vừa đi vừa về vần quanh. Trung thành tuyệt đối. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành cuối cùng có lòng tin, có thể cùng Triệu Vô Đạo chính diện giao thủ. Tên kia vốn là thiên tiêu cấp, hóa long cảnh có thể so với nửa bước đại năng. Bây giờ chính mình đủ loại át chủ bài được ra, cũng có thể vượt qua ba cái dưới đại cảnh giới, cùng đối phương một trận chiến. Đi qua vừa rồi một trận chiến, Diệp Khuynh Thành phát hiện Triệu Vô Đạo thể chất, nắm giữ rất đặc thù năng lực. Loại năng lực đặc thù này thể hiện tại trên nhiều chức năng. Một tháng qua, nàng thông qua cổ tịch phát hiện, lục đạo luân hồi thể bản thân nắm giữ lục đạo chi lực, liền có thể đem khác biệt hình thái sinh mạng chuyển hóa thành lục đạo bên trong sinh linh, từ đó thực hiện đặc định suy yếu hoặc tăng cường. Năng lực này phi thường cường đại, đem một người chuyển hóa làm một đầu xuất sinh, trở nên tay trói gà không chặt. Thậm chí có thể đem một đầu chưa hóa hình yêu thú sớm chuyển hóa làm hình dạng người. Lục đạo theo thứ tự là thiên nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Càng kỳ quái hơn chính là, nghe nói luân hồi thể đại thành sau, đem có thể đối với người tiến hành đang hướng gia trì, đem có thể động dụng tiên nhân đạo sức mạnh. Đối với một người gia trì thiên địa uy năng, vốn là nhân loại tu sĩ, nhất thiết phải thành thánh sau mới có thể khống chế thiên địa chi lực. Nhưng cái này luân hồi thể, liền có thể để cho người ta tại thành thánh phía trước tùy ý cảnh giới, liền có thể khống chế bộ phận thiên địa chi lực. từ đó có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, nghe nói thân có luân hồi thể người, trong lòng bàn tay sẽ có một cái đặc biệt ấn ký, tên là Luân Hồi Ấn. Loại này ấn ký đại biểu một đầu ngoài định mức sinh mệnh. Theo lý thuyết lục đạo luân hồi thể, nếu như bị người giết chết sau là sẽ phục sinh. Chương 46, Chương Hảo Vận, không cách nào nhúc nhích Triệu Vô Đạo. Cái này cũng tạo thành loại thể chất này quỷ dị, cường đại, lại sinh mệnh lực ngoan cường truyền thuyết. Tại trong 3000 thể chất, lục đạo luân hồi thể xếp hạng đệ lục, đủ để gặp hắn trô đáng sợ. Mà cái kia Triệu Vô Đạo, bất quá mới mở khóa xúc sinh đạo, A Tu La đạo chi lực, ngay cả tiểu thành cũng không tính. Thể chất này, nuốt định rồi. Thôn Thiên Ma Công, sau này thì nhìn biểu hiện của ngươi. Diệp Khuynh Thành nắm đấm, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, quanh thân khí thế bành trướng. Kế tiếp, Diệp Khuynh Thành phóng xuất ra tự thân khí tức, nàng muốn chủ động bại lộ vị trí của mình. Một trận chiến này, không thể tránh né. Đối phương muốn giết mình, chính mình cũng tất sát đối phương. Kiếm hải cái này bảy ngày, nhất thiết phải có kết quả. Đối phương sau khi chết, nguy cơ của nàng mới có thể giải trừ. 3 ngày sau, Diệp Khuynh Thành tại tìm kiếm Triệu Vô Đạo trên đường, cũng nhìn thấy tất cả lớn nhỏ rất nhiều kiếm. Có chút phẩm chất rất lần, không đạt được thánh binh cấp bậc. Nhưng có chút khí tức dị thường cổ pháp cùng thần bí, làm nàng cũng nhìn không ra cụ thể cấp bậc cùng phẩm chất. Trong tay nàng trước mắt có một thanh hắc kiếm, bên trên có một con điêu khắc ra tới long đầu, là trên đường tùy ý chọn. Là một thanh hóa long thần binh. Đến nơi thánh chủ cổ huyền cơ tại lối vào đối với nàng nói tới, muốn bắt cơ hội ngưng luyện kiếm ý Triệu Vô Đạo một ngày không chết, Diệp Khuynh Thành cũng căn bản không có tâm tư đi làm chuyện khác. Mong đợi có thể mau chóng tìm được tên kia, nhưng vào lúc này, trong tay đen long kiếm đột nhiên bắt đầu lay động. Diệp Khuynh Thành nâng lên nó, hơi nghi hoặc một chút. Kiếm này trên đường một mực rất tiến tĩnh, chưa từng có loại biểu hiện này. Bây giờ đây là thế nào? Một giây sau, nó trực tiếp dẫn dắt Diệp Khuynh Thành tay, giơ lên. Đồng thời, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng phương đông vị trí, đang vì ta chỉ đường. Trong lòng Diệp Khuynh Thành tuy có nghi hoặc, nhưng trước mắt cũng không có Triệu Vô Đạo chuẩn xác vị trí, không thể làm gì khác hơn là đi theo kiếm này đi một chút nhìn. Ngược lại, đi đâu không phải đi đâu. Một nén nhang sau, nàng đi tới một chỗ trùng sơn cốc phía trước. Phía trước 10m bên ngoài, ưu tiên đất sụt sùng dưới, chiều sâu chừng 30m trở lên, tạo thành một mảnh cực lớn màu nâu sơn cốc. Mới vừa đi tới cái này, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Triệu Vô Đạo, ngươi thật muốn giết ta sao? Thanh âm này chính là nàng Lục Sư Tỷ, tiểu nữ hài kia, Linh Miểu. Triệu Vô Đạo cũng ở đây, hơn nữa nghe ý tứ muốn đối Linh Miểu hạ sát thủ. Ha ha, lần này vốn sẽ phải giết cái kia Diệp Khuynh Thành, thêm ngươi một người không nhiều, tiện tay thôi. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thành sắc mặt băng hàn xuống. Linh Miểu đối với nàng là thật tâm, phía trước còn đưa một hồ lô trọng thủy cho mình. Triệu Vô Đạo ra hỏa này đang tìm cái chết. Linh Miểu âm thanh từ trong sơn cốc lần nữa truyền đến. Đáng giận, ngươi tại sao muốn giết ta cùng tiểu sư muội? Linh Miểu âm thanh tràn ngập không cam lòng cùng ủy khuất. Ta Triệu Vô Đạo giết người, còn cần lý do? Ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên nằm, chờ ta đem cái này kiếm đạo chuyển thừa hấp thu xong, liền tiễn ngươi lên đường. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia Diệp Khuynh Thành mạng lớn, mấy ngày trước đây đã chúng ta tu la ma khí lại không chết. Bằng không khí tức của nàng đã sớm bại lộ, bị ta huyết mổ. Diệp Khuynh Thành cấp tốc bay xuống sân cốc. Phía trước, Linh Miểu hơi thở mong manh, suy yếu nằm nghiêng trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Nàng toàn thân cũng là vết máu khô khốc, một tảng lớn một khối nhỏ mà phân bố tại trên quần áo, cùng với trên cằm. Có thể thấy được thương thế rất nặng, liền di động chạy trốn, đều thành hy vọng xa vời. Hẳn là bị Triệu Vô Đạo đánh. Tên con này, vậy mà đối với tiểu nữ hải phía dưới như thế hung ác tay. Diệp Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, "Triệu, không, Đạo." Nghe được một tiếng này, trên đất Linh Miểu đội vàng cố hết sức nghiêng đầu lại, thấy là Diệp Khuynh Thành. Nàng không chỉ không có kinh hỉ, ngược lại sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong hai mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Phản phất muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nàng lo lắng hướng Diệp Khuynh Thành hô, "Tiểu sư muội, chạy mau, hắn tính toán giết ngươi." Diệp Khuynh Thành đối với Linh Miểu nói khẽ, "Không việc gì, Miểu Miểu sư tỷ ngươi tốt nhất nằm." Đối diện, Triệu Vô Đạo phát hiện Diệp Khuynh Thành sau, đáy mắt lại thoáng qua một vòng bối rối. Hắn bây giờ tiếp nhận trong truyền thừa, căn bản là không có cách phân ra dư thừa tinh lực tới, cũng bên trong không cách nào gián đoạn đi. Đáng chết, cái này tế phẩm lúc nào tới không tốt, không phải lại thừa dịp lúc này tới. Vì không bại lộ trước mắt hắn thế yếu, Triệu Vô Đạo đem cái này ti bối rối, không để lại dấu vết mà che giấu. Hắn ngược lại nhe răng cười một tiếng, muốn hù dọa nàng. Như thế nào, Diệp sư muội không trốn? Thế nhưng là cho là mình thu được cái gì dựa dẫm, liền vội lấy đi tìm cái chết sao? Hắn không cần đoán cũng biết, Diệp Khuynh Thành tất nhiên dám đến, chắc chắn là tại kiếm hải thu được cơ duyên. Giờ khắc này, Triệu Vô Đạo kỳ thực lòng nóng như lửa đốt, hắn thậm chí bắt đầu thầm hận chính mình, tại sao muốn như vậy lòng tham? Sớm biết, mấy ngày nay trước tiên đem Diệp Khuynh Thành giết lại nói cái khác. Hắn đang do dự, phải chăng muốn từ bỏ cái này cường đại kiếm đạo truyền thừa, cưỡng chế ra khỏi. Nhưng bởi như vậy, hắn sẽ không còn tư cách thu hoạch phần truyền thừa này, thậm chí tự thân còn có thể chịu đến phản vệ. Đang tại cân nhắc lợi hại, trong lòng hắn, Diệp Khuynh Thành nếu đã tới, vậy thì chắc chắn chạy không được. Nếu như có thể đồng thời thu được phần truyền thừa này, lại huyết mộ Diệp Khuynh Thành để cho luân hồi thể đại thành, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đối diện, Diệp Khuynh Thành lộ ra một vòng cười lạnh, nàng cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bắt đầu phát động công kích. Giai tự bí, Tu La, sát sinh kiếp, gấp 10 tăng phúc bộc phát ra chỉ, chợt lại tế ra cái kia hai sợi kinh khủng sát khí. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Và anh, Hai sợi sát khí dọc theo hư không điên cuồng phát ra, hướng Triệu Vô Đạo vị trí hung hăng đánh tới. Triệu Vô Đạo vốn là muốn mạnh kháng, nhưng khi hắn xuyên thấu qua hư không phát hiện sát khí kia bên trên ẩn chứa lực tàn phá khủng bố lúc, đáng chết, ta sẽ để cho ngươi hung hăng trả giá đắt. Hắn quả quyết từ bỏ truyền thừa, gầm lên giận dữ. Phản vệ phía dưới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên đỏ thắm một mảnh. Khí tức toàn thân chợt hạ xuống ba thành. Thật là đáng sợ phản vệ. Triệu Vô Đạo vô ý thức kinh hãi, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa chuyện này. Cái kia Diệp Khuynh Thành công kích, bây giờ đã đi tới trước người hắn. Hốt hoảng ở giữa, hắn hóa long cảnh pháp lực tuôn trào ra, trực tiếp tạo thành lục đạo luân hồi thần quang, ngăn cản trước người, hóa thành một cái ma bàn. Oanh! Giai tự bí ra chỉ hai sợi sát khí cùng lục đạo ma bàn, hung hăng đụng vào nhau. Tại cái này cơ hội thở dốc, Triệu Vô Đạo phát hiện một sự thực kinh người. Cái này hai sợi sát khí, vậy mà ẩn chứa tu la khí tức. Ngươi làm cái gì? Triệu Vô Đạo cẩn thận cảm thụ, lại càng ngày càng kinh hãi. Diệp Khuynh Thành không chết coi như xong, còn thông qua chính mình phía trước dùng để đánh giết nàng tu la ma khí thủ đoạn, ngược lại thu được chỗ tốt. Càng làm hắn hơn khó mà tiếp thu chính là, Diệp Khuynh Thành còn cần bởi vậy lấy được chỗ tốt, tới công kích mình, thậm chí ép chính mình không thể không buông tha, thuộc về hắn kiếm đạo truyền thừa. Kết quả này, để cho Triệu Vô Đạo khí cấp công tâm. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi, phun ra đến hư không. Khuôn mặt của hắn cơ bắp, đều không bị khống chế có gắp. Trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Cái này chuyện làm, giống như mang đá lên đập chân của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh, cầm xuống Diệp Khuynh Thành lúc, lại nhìn thấy càng làm hắn hơn kinh hãi một màn. Chỉ thấy cái kia hai sợi sát khí trực tiếp xuyên thủng hắn lục đạo thần quang phòng ngự tường, hóa thành sấm sét phóng tới trước mắt. Không! Triệu Vô Đạo phát ra gào thét, cực kỳ hoảng sợ. Không có khả năng, hắn chưa bao giờ thấy qua lực phá hoại như thế thái quá sát khí. Chính mình có thể so với nửa bước đại năng luân hồi thần quang, vì sao ngay cả luân hải cảnh sâu kiến chỉ là hai đạo sát khí đều ngăn cản không nổi? Chương 47, chương thôn phệ, thu được lục đạo luân hồi thể. Triệu Vô Đạo pháp lực vừa mới bắt đầu vận chuyển, thủ đoạn khác đều không kịp thi triển. Một giây sau, phốc phốc, sát khí kia trực tiếp hung hăng phá vỡ mà vào ngực của hắn, tiếp đó tại thể nội bắt đầu điên cuồng rào sát. Nhất thời, đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Vô Đạo phát ra cực hạn tiếng gào thét. Ách! A a! Thân thể của hắn trực tiếp mất khống chế, vọt tới một bên vách núi. Bành! Đá vụn rơi xuống. Diệp Khuynh Thành thừa cơ, đem Linh Miểu từ cái kia ôm ra, để tránh nàng bị đá vụn nện vào. Nàng không có chú ý tới, bị mình ôm lấy Linh Miểu, khuôn mặt nhỏ giờ này khắc này lâm vào một mảnh ngốc trệ. Linh Miểu sững sờ nhìn xem Diệp Khuynh Thành, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Tiểu sư muội thật mạnh lợi hại như vậy tỷ tỷ, không đúng. Tiểu sư muội, vừa rồi thế mà để cho nàng chạy. Diệp Khuynh Thành cũng không biết cô bé này đang suy nghĩ gì, lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, uy Linh Miểu ăn vào. Nàng sờ lấy đối phương cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, rất đau a, thật tốt chữa thương. Được cứu vớt Linh Miểu, ngoan ngoãn nuốt đan dược sau, liền tại chỗ bắt đầu ngồi xuống. Nàng xem thấy Diệp Khuynh Thành ánh mắt, vẻ sùng bái càng đậm. Tại trong ánh mắt này, càng là xen lẫn một phần cảm kích. Giết! Diệp Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, hai sợi sát khí đã đánh tan Triệu Vô Đạo. Gấp 10 tăng phúc cùng thượng cổ dị tượng phối hợp, cường đại vô song. Đối diện, Triệu Vô Đạo nằm trên mặt đất, trọng thương. Hắn dây rủa ngồi xuống, hai mắt không cam lòng nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Thần sắc dần dần trở nên có chút bắt đầu sợ hãi. Ngươi thật sự có cổ quái. Bình thường thiên tiêu, dù là thể chất cực kỳ đặc thù giả, cũng sẽ không vượt qua như thế ba cái đại cảnh giới nhiều như vậy. Nhưng ngươi, vi phạm với tu luyện thường thức. Hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Cho dù là trong 3000 thể chất, xếp hạng thứ nhất hồng mông tiên thể, cũng không có khủng bố như vậy tăng phúc. Cái này Diệp Khuynh Thành đến cùng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bây giờ không khỏi đã mất đi truyền thừa, liên mệnh cũng muốn bỏ ở nơi này. Triệu Vô Đạo cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Cha, ta đến bồi ngươi. Diệp Khuynh Thành đi đến trước người hắn, đạm mạc nói, ta vào Thái Huyền Thánh Địa cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi lại liên tục tái nhi tam mà muốn giết ta, còn đem Linh Miểu trọng thương, ngươi chỉ có lấy cái chết đi hoàn lại đây hết thảy. Nàng âm thanh băng lãnh, ngữ khí kiên quyết. Nghe được cái này tử thần tuyên án, Triệu Vô Đạo cười nạo một tiếng, tài nghệ không bằng người thôi. Đáng tiếc a, huyết mộ chi đạo không có cách nào lại chuyện thừa tiếp. Diệp Khuynh Thành nói, bàng môn tà đạo, ta không cho phép ngươi vũ nhục nó. Triệu Vô Đạo đột nhiên gào thét, huyết mộ chính là phụ thân ta suốt đời tâm huyết, đủ để cho người đăng lâm đại đạo. Hắn thời khắc này thần sắc nhìn rất điên cuồng, nhưng lại có một cỗ hèn mọn của cường. Cũng không biết những năm này ngươi gieo họa thánh địa bao nhiêu đệ tử, hôm nay đem ngươi kết thúc cũng coi là dân trừ hại. Diệp Khuynh Thành cười lạnh, quay người nhìn về phía đang tại nhắm mắt chữa thương Linh Miểu. Nàng trực tiếp nắm lấy Triệu Vô Đạo tóc, đem hắn kéo lấy bay đến trên sân cốc, tìm được một chỗ Linh Miểu không thấy được ánh mắt điểm mù. Sau đó muốn làm chuyện, không thể để cho nàng nhìn thấy. Thôn Thiên Ma Công. Diệp Khuynh Thành điều động pháp lực, một cỗ màu đen kịt ngưng lập tức tụ ở trên bàn tay. Một trường hung hăng chụp về phía Triệu Vô Đạo cái chán. Ba. Giờ khắc này, kinh người sự tình xảy ra. Màu đen nhánh pháp lực trong khoảnh khắc hóa thành một đạo vòng xoáy, trực tiếp bao trùm Triệu Vô Đạo toàn bộ thân hình. A. Tại trong vòng xoáy màu đen, chuyến ra Triệu Vô Đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu. Nhưng tiếng kêu kia kéo dài bất quá một cái hô hấp sau, im bặt mà dừng. Thôn Thiên Ma Công ngưng tụ vòng xoáy tán đi. Nguyên bản Triệu Vô Đạo đã tiêu thất, ở lại tại chỗ chỉ còn dư một bộ khung xương. Mà vòng xoáy màu đen bao quanh chính là Triệu Vô Đạo tự thân pháp lực tịnh hóa, thể chất bản nguyên, toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể của Diệp Khuynh Thành. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành nhắm mắt lại, khí tức toàn thân lâm vào một cỗ cực kỳ không ổn định bành trướng trạng thái. Oen, tu vi của nàng từ mệnh tuyển cảnh bắt đầu để thăng. Đan điền bể khổ bên trong, một tòa đen như mực thần kiều xây dựng mà thành. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành đột phá thần kiều cảnh, là kế luân hải cảnh mệnh tuyển sau đó cảnh giới thứ 3. Vừa đột phá, một giây sau, lại là bành một tiếng, thân thể nàng khí tức lần nữa bành trướng. Thần kiều một đường kéo dài bị ngạ, lần nữa đột phá, bị ngạ cảnh. Oen, đột nhiên, Diệp Khuynh Thành lâm vào trong một cái cảnh giới toàn mới, lại tiếp tục đột phá, đạo cung cảnh. Còn không xong, cái kia khổng lồ pháp lực tinh hoa không ngừng bổ sung quán khái lấy Diệp Khuynh Thành tự thân tu vi cảnh giới. Đạo cung cảnh chia làm 5 cái tiểu đẳng cấp, phân biệt rèn luyện thể nội ngũ tạng. Diệp Khuynh Thành nơi tim không ngừng từ trong pháp lực tinh hoa hấp thu. Phù phù, phù phù. Tiếng tim đập của nàng dần dần tăng lớn, phản phất không có cực hạn. Thậm chí một lát sau, tim đập giống như thâm không kinh lôi, lại phản phất mênh mông chống trận giống như trầm trọng. Đệ nhất tạng, thâm chi thần tạng. Thành. Ngay sau đó, cái kia pháp lực tinh hoa liền bắt đầu quán khái thứ 2 chỗ thần tạng. Đệ nhị tạng, gan chi thần tạng. Nội quan phía dưới, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành gan vị trí, một đoàn kim sắc thần quang che hiện, độc tố không ngừng từ trong bài xuất, lại trong khoảnh khắc bị bốc hơi. Thành. Đệ tam tạng, phổi chi thần tạng. Hô hấp của nàng như hoàng như rồng, khí tức càng ngày càng bành trướng, đem tự thân không ngừng đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Thành. Thận chi thần tạng. Thần tạng của tỷ. Thành. Bất quá nửa nén hương thời gian, Diệp Khuynh Thành bây giờ đã liên tục vượt qua 7 cái tiểu đẳng cấp, nhất cử thành tiểu đạo cùng cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa xong, thứ chi bị pháp lực tiếp tục thôi hóa, điên cuồng cường hóa. Ông, tứ cực bí cảnh. Rắc, rắc. Thể nội cổ sống liên tiếp cường hóa, ngưng kết kinh khủng long hình. Hóa long bí cảnh. Oanh. Tu vi điên cuồng kéo lên, giống như không có cực hạn đồng dạng. Giờ này khắc này, Diệp Khuynh Thành thế mà nhất cử trở thành hóa long cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là, Diệp Khuynh Thành lại phát hiện một cái, làm nàng cau mày chuyện. Cái kia triệu vô đạo bản nguyên, tất cả đều bị chuyển hóa làm cảnh giới, đẩy cao tự thân tu vi. Thế mà dùng hết, đã không có bất kỳ bản nguyên để cho nàng hấp thu, từ đó thu hoạch được lục đạo luân hồi thể. Vừa rồi trong lúc nhất thời hấp thu quá mức, không cẩn thận toàn bộ dùng hết rồi. Không được, Diệp Khuynh Thành lần này thôn vệ triệu vô đạo mục đích, vốn là vì thu được đối phương lục đạo luân hồi thể. Bây giờ dạng này, không thể được. Nhưng cũng may, nàng phát hiện còn có thể nghịch chuyển. Tự thân tu vi cảnh giới chưa củng cố, cái kia tinh hoa bản nguyên lại còn có thể từ thể nội bị tháo rời ra. Diệp Khuynh Thành vội vàng bắt đầu bóc ra. Nếu như củng cố sau, vậy nàng thật đúng là không có cách nào nghịch chuyển. Đây cũng là bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không tái phạm loại vấn đề này. Hai cái hô hấp sau, hơn phân nửa bản nguyên bị tháo rời ra, Diệp Khuynh Thành tự thân cảnh giới cũng lần nữa lui về luân hải cảnh bị ngạn đỉnh phong. Mắt thấy không sai biệt lắm, nàng bắt đầu đem cái này đoàn thuần túy bản nguyên chuyển hóa làm lục đạo luân hồi thể căn nguyên, bắt đầu hướng về thân thể quan khái. Rất nhanh, bản nguyên bị toàn bộ hấp thu. Một giây sau, lục đạo luân hồi lục sắc thần quang từ trong cơ thể của Diệp Khuynh Thành bộc phát. Thiên nhân đạo, địa ngục đạo, ác quỷ đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, a tu la đạo, lục đại đạo, mỗi một đạo cũng là một loại thần quang, đại biểu một loại đặc biệt thần uy năng lực. Lục đạo tia sáng xen lẫn xoay tròn, tại Diệp Khuynh Thành sau lưng không ngừng chìm nổi, đem hắn tôn lên giống như một tôn địa phủ Diêm La Vương, trở thành lục đạo luân hồi thể. Ngay tại thể chất ngưng kết thành công một sát na, trong đầu của nàng cũng tương ứng xuất hiện nên thể chất năng lực cùng cách dùng. Bao quát, nên thể chất tương lai thăng cấp con đường. Chương 48. Chương Diệp bất phàm, ta có thể đi ra. Bên trong hư không, kiếm bà ánh mắt rung động. Nàng tận mắt chứng kiến, một vị thân có đặc thù thể chất giả, vậy mà có thể bị người khác cho sinh sinh cướp đoạt đi. Hoang cổ giới trong lịch sử, chuyện như thế dấu vết chưa từng nghe thấy, thậm chí có thể nói, nghe rợn cả người. Tất cả mọi người đều biết, thể chất chính là tiên thiên ban cho, hậu thiên không cách nào thu được. Ngoại trừ một loại thể chất đặc biệt, chí tôn cốt, chỉ có nó có thể bị hậu thiên đào đi. Nhưng mà ngoại trừ, còn lại thể chất một mực khóa lại lấy chủ nhân cũ, căn bản là không có cách bị rời đi. Trong lịch sử, cũng không phải là không có cường giả muốn làm chính mình nghịch thiên cải mệnh. Bọn hắn bắt được thể chất đặc thù, tính toán chuyển rời đến trên người mình, nhưng lại không có một vị thành công. Vô luận là cái gì hiến tế chi thuật, hay là đem thể chất đặc thù chủ nhân cũ rút gần lộ ra, đều không dùng. Thế là hoang cổ giới, người người cũng đã cho rằng thể chất chính là không thể thay đổi vị trí chi tư, cơ hội trở thành thiết luật. Thế nhưng là hôm nay kiếm bà lại tận mắt nhìn thấy có hậu bối đệ tử đánh vỡ cái này một thiết luật, trong nội tâm nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bé con này thật khó lường, cũng không biết cổ huyền cơ biết chuyện này không. Kiếm bà ngưng mắt chăm chú nhìn phía dưới Diệp Khuynh Thành, trong lòng tại suy nghĩ, loại năng lực này sẽ lệnh tất cả đặc thù thể chất giả sợ hãi, xem như thánh chủ tất nhiên muốn vì thánh địa thế lực cân nhắc, mà thánh địa muốn bảo trụ, thậm chí phát triển mở rộng, cần nhất chính là thiên tiêu nhân tài, mà các thiên tiêu lại tuyệt đại bộ phận cũng là thể chất đặc thù. Bé con này là những cái kia thể chất đặc thù thiên địch a. Nếu như nàng một khi khống chế không nổi chính mình, Thái Huyền Thánh Địa lâm uy. Kiếm bà đang tự hỏi, muốn hay không đem việc này cáo chi cổ huyền cơ. Thôi, chuyện này có chút thú vị, lão thân liền thay người giấu giếm. Nàng quyết định không nói cho cổ huyền cơ. Dù sao, sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện thiết luận bị phá vỡ. Xem như một cái kiếm đạo khôi lỗi, Kiếm bà cũng rất chờ mong có thể tại trên thân Diệp Khuynh Thành nhìn thấy càng nhiều mới lạ cùng biến hóa. Nàng mệt mỏi thế gian này đã hình thành thì không thay đổi. Hơn nữa căn cứ vào quan sát, cái này Diệp Khuynh Thành cũng không phải loại kia sẽ nhìn chằm chằm thể chất đặc thù điên cuồng hạ thủ người. Ngược lại là cái kia Triệu Vô Đạo, càng giống là loại người này. Đã như vậy, nàng cũng không muốn vẽ vời thêm chuyện. Nếu như bởi vì chính mình nhiều lời, dẫn đến Diệp Khuynh Thành bị sớm mất chết, vậy thì thật là đáng tiếc. Kiếm bà cũng có một tia tư tâm. Nếu như tương lai, Diệp Khuynh Thành thu được vô thượng thành tựu, biết mình khi xưa lần này cử động, vậy nàng là không sẽ cho mình lưu lại một chút cơ duyên. Đến lúc đó, nàng nói không chừng sẽ bởi vậy mà thu được hôm nay căn bản là không có cách tưởng tượng thể biến. Trong bụng, Diệp Bất Phàm nghe được thanh âm nhắc nhở. Mẫu thân ngươi đi qua thôn vệ, thu được lục đạo luân hồi thể vốn nên thể chất, ban đầu giai đoạn bèn bèn có yếu ớt lục đạo khí tức, cùng với một tia luân hồi chi quang đi qua vạn lần trả lại, mẫu thân ngươi thu được lục đạo khí tức thuế biến mà thành lục đạo chi quang, tác dụng như sau thiên nhân đạo, có thể đối với tùy ý sinh linh thực hiện, để cho hắn thu được thương thiên chúc phúc, sớm khống chế thánh nhân dành riêng bộ phận thiên địa chi lực nhân đạo, có thể đối với không phải người hình sinh linh thực hiện, đem hắn hóa hình vì hình người, thu được cao hơn trí tuệ xúc sinh đạo, có thể đối với hình người sinh linh thực hiện, đem hắn chuyển hóa làm một đầu xúc vật, khiến cho mất đi chiến lược ngạ quỷ đạo, có thể đối tùy ý sinh linh thực hiện, đem hắn chuyển hóa làm linh hồn trạng thái, đồng thời đem hắn sức mạnh bản nguyên chuyển hóa làm xâm la quỷ khí, bị Phật quang tự nhiên khắc chế, địa ngục đạo, nhưng tại mặt đất triệu hoán một mảnh địa ngục. Đâm lây cùng quỷ thủ, đem phạm vi bên trong hết thể kéo vào 18 tầng địa ngục phía dưới Atula đạo, có thể chỉ định một vị có liên hệ máu mủ nhân loại, giao phó kỳ đoạn tạm biến thân thành Atula thần thông mâu thân ngươi thu được luân hồi thể kèm theo dị tượng, lục đạo truy luân hồi triệu hồi ra có thể cầm tục ma diện địch nhân sinh cơ đi qua vạn lần trả lại, mâu thân ngươi lấy được một cái luân hồi ấn ký, mỗi một mai ấn ký có thể khiến sống lại một lần chịu đến. Mẫu thể tầm bộ ngươi, thu được lục đạo luân hồi thể kế thừa lục đạo chi lực, đồng thời thu được luân hồi ấn ký ba cái a liên tiếp tin tức quanh tạc, để cho Diệp Bất Phàm lâm vào trạng thái mộng bức. Phần thưởng này, thu hoạch lớn. Hắn là thực sự không nghĩ tới, lão mụ vẹn vẹn thôn vệ thứ nhất thể chất đặc thủ, vậy mà thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Ngưu, cái này xa xa vượt qua đón trước. Đương nhiên, cái này cũng quy công cho lục đạo luân hồi thể, bản thân tại trong 3000 thể chất xếp hạng cũng rất mạnh. 3000 thể chất, xếp thứ 6. Cái bài danh này cũng không lợi hại sao? Hơn nữa hắn phát hiện, vạn lần trả lại cùng tác dụng đại đại cường hóa thôn vệ hiệu quả. Nguyên bản Triệu Vô Đạo, lục đạo luân hồi thể đều không có tiểu thành, cũng mèn mèn có thể phóng thích ra tu la đạo ma khí, cùng với đem người chuyển hóa làm xúc sinh đạo. Phải biết chỉ có đại thành luân hồi thể mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo chi lực, mà nếu như hắn không có vạn lần, lão mụ thôn vệ đối phương sau, tuyệt đối sẽ không so Triệu Vô Đạo trước đây thể chất thành thục độ còn cao. Nhiều nhất là có một tia lục đạo khí tức, chỉ sợ ngay cả cái kia Atula khí tức công kích đều không thể phóng xuất ra. Thế nhưng là đi qua vạn lần trả lại, hiệu quả lập tức nghiêng trời lệch đất. Lục đạo chi lực toàn bộ thức tỉnh, còn nắm giữ một cái luân hồi ấn ký, luân hồi thể trực tiếp đại thành, nhất cử tránh dài rằng giặc dày vỏ thể chất trưởng thành kỳ. Xem xét mẹ mặt ngoài, tính danh, Diệp Khuynh Thành niên linh, 19 tuổi thân phận, Thái Huyền Thánh Địa, Liễu Như Vân đệ thất đệ tử cảnh giới, Luân Hải cảnh, bị ngạ, chiến lực, nửa bước đại năng, nhưng vượt ba cái giới đại cảnh giới, thể chất, chí tôn cốt, Phật tổ chân huyết, lục đạo luân hồi thể thần thông, thôn tiên ma công, thượng thương kiếp quang, cửu bí giai tự bí dị tượng, hải thượng sinh minh nguyệt tu la sát sinh tiếp lục đạo truy luân hồi lại trở nên mạnh mẽ. Luân Hải cảnh vẫn chỉ là trên con đường tu hành này thứ nhất đại cảnh giới. Lão mụ bây giờ tương đương với thứ nhất đại cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Thật là thực chiến lực, lại sánh ngang có thể lấp núi rời hải đại năng. Đương nhiên, đại năng cảnh mới có năng lực đặc biệt nàng còn không có, chỉ là đủ loại gia trì lực sát thương, đủ để sánh ngang đại năng mà thôi. Nhưng dù là như thế, cũng đã vô cùng ghê gớm. Phải biết, thế giới này tiên chi tiêu tử nhóm, nhiều nhất vượt một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân a, có thể vượt hai cái đại cảnh giới, đều thuộc về đương thời khí vận chi tử, đặt ở bên trong tiểu thuyết khác, đó đều là thỏa đáng nhân vật chính. Nhưng đặt ở cái này hoang cổ giới, lại chỉ là vì lão mụ vật làm nền lá xanh mà thôi. Lá xanh có thể có rất nhiều, mà hoa hồng cũng chỉ có một đóa. Cái thời đại này thủy triều chú định bị Diệp gia nhấc lên. Hoang cổ giới tương lai phong vân đem bị Diệp Khuynh Thành điều khiển. Hắn, Diệp Bất Phàm, thế tất yếu tự mình bồi dưỡng được một vị, hắn ở trên đời này cường đại nhất vô địch chỗ dựa. Ngay tại cảm xúc bành trướng thời điểm, Diệp Bất Phàm đột nhiên nghe được lão mụ trong miệng lẩm bẩm một câu. Atula đạo chỉ định một vị quan hệ máu mủ, giao phó hắn hóa thân Atula thần thông. Diệp Khuynh Thành ánh mắt ngưng lại. Huyết thống thân nhân, chỉ còn dư nhi tử. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm lại, sau đó đầu ngón tay khép lại, một vòng hiện ra ma khí hắc quang ngưng kết tại đầu ngón tay. Chợt, Atula thần quang chậm rãi chảy vào phần bụng, tiến vào trong cơ thể của Diệp Bất Phàm. Đi qua mẫu thân tặng cho thần thông, ngươi thu được tiểu thành Atula chi thần, nguyên bản chỉ có thể hiện hóa ngoại giới 10 giây đi qua vạn lần trả về, lột xác thành đại thành Atula ma thân, nhưng nhục thân hóa thành Atula, triệt để hiện hóa tại ngoại giới bên trong Atula ma thân, có thể giống nhân loại đồng dạng, tại hoang cổ giới tự do hoạt động. Nhưng không thể rời đi mẫu thể 100 mét phạm vi, bằng không ma thân sẽ tự động tiêu tan Atula không tu vi cảnh giới. Không cách nào phi hành, chỉ có thể bằng vào cường hành nhục thân đối địch trước mắt nhục thân trình độ, tương đương đại năng cảnh chương 49. Chương kiếm hải bên trong thượng cổ tiên binh. Mụ mụ, ta đứng thẳng lên. Diệp Bất Phàm ngốc trệ. Hiển hóa tại ngoại giới bên trong. Điều này có ý vị gì? Nhưng mà một cái chớp mắt hắn liền không thấy rồi. Diệp Khuynh Thành là một điểm không quan tâm. cái này huyết kiếm phía trước tất nhiên là tiên khí, về sau có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó rớt xuống cấp độ. Hắn liền triệt tiêu Atula chi thần, ý thức bay về thể nội trong bụng. Atula chi lực cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể đến một bước này, ngược lại là hủy khuất bất phàm a. Đúng lúc này, ngươi thế nào, không thoải mái sao? Diệp Bất Phàm vừa định mở miệng tiếng Lan Nương đáp lại một chút. Có lẽ, vạn kiếm là nghĩ rảo sát đối phương, giống như phía trước chém chết người xâm lấn giả kia một dạng. Khuôn mặt cũng không phải xấu, ngược lại vẫn rất anh tuấn. Một mực cách mẹ cái bụng, bị khốn ở cái này bụng cung nội. Hắn đều mở bức. Diệp Khuynh Thành cực kỳ thông minh, nàng lập tức liền ý thức được. Diệp Khuynh Thành chớp chớp mắt, nàng bất đắc dĩ cười. Một khắc này, nhưng mà a, tóm lại có loại cảm giác không chân thật, thật giống như chơi vở giờ trò chơi một dạng. Diệp Khuynh Thành mở to hai mắt, cải tạo giả cũng không thắng nổi, cuối cùng bỏ mình. Mái tóc màu tím áo choàng rủ xuống, chiều cao 2m, toàn thân bị màu tím cứng rắn chất lân giáp bao trùm. Chờ lúc nào cần đánh nhau, ta trở ra hỗ trợ a. Linh Miểu một mặt hãi nhiên, là Kiếm Minh. Linh Miểu sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy, không biết là ai bị để mắt tới, dẫn đến hắn có loại tựa như là còn sống, lại hình như chết phiêu đạm cảm giác. Chính mình cao lớn như vậy uy mãnh, thế nào há miệng liền trở nên đại ngốc xuân. Cánh tay kia trắng kiện, cơ hồ cùng nàng đùi đồng dạng động. Diệp Bất Phàm cảm giác chính mình ngốc đứng có chút dư thừa. Linh Miểu cười hắc hắc, đó là một phương diện rồi, còn phải đối với thua thiệt tiểu sư muội đàn dược đâu. A, ách, a, ô, ô, không thể trao đổi tình huống phía dưới. Lại một lần nữa, trong lòng đem ngôn ngữ tổ chức một phen. Đó chỉ là một cái thần thông, có thể làm thai nhi sớm hiển hóa tạm thời xuất thế hoạt động, cũng không phải là chân thân. Lợi hại a, còn có loại thần thông này. Linh Miểu rõ ràng chưa từng nghe qua, một mặt cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhưng tất nhiên Linh Miểu cái phản ứng này, tất nhiên có nguy hiểm gì xuất hiện. Cố lực lượng này, thật giống như tạo thành một cỗ đáng sợ kiếm khí phong bạo, phong duệ chi khí rảo sát hết thảy. Nhìn Linh Miểu khí tức, đạo cung viên mãn, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Diệp Khuynh Thành quay đầu. Thai nhi Diệp Bất Phàm, một mặt phiền muộn. Thánh chủ nói qua, nếu như kiếm hải xuất hiện kiếm minh, vậy thì mang ý nghĩa tất nhiên có một người bị coi là mục tiêu. Nghe vậy, ở đây mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, khí áp cực thấp. Đó là tiểu sư muội khôi lỗi của ngươi sao? Không nói hai lời, Lôi Linh Miểu liền bay đến trong sân gốc. Đây là một cái. Cuối cùng, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dù là nàng bây giờ có sánh ngang nửa bước đại năng chiến lực, lực đều có loại khó mà hô hấp trệ sắp cảm giác. Ai liền đã có một loại mưa gió nổi lên cực lớn cảm giác các bách. Một phen giấy ruộng đếm thử sau, nó lại bị một chút xoắn thành ngàn vạn nhỏ vụn chôn phấn. Diệp Khuynh Thành hai người bị lan đến gần, to như hạt đậu hạt mưa điên cuồng đập địa, đánh đến rung động đùng đùng. Diệp Bất Phàm tiểu nước mắt ngang dọc. Diệp Bất Phàm, lời này vừa nói ra, Diệp Bất Phàm cái kia thân hình cao lớn, uy vũ khí thế, tuấn lãng kiên cường khuôn mặt, đao tước mảnh môi. Lão mụ, lão tôn ta tới rồi. Chuẩn Đế Minh, bên trong chúa tể cái này thể xác linh hồn ý thức là con ruột nàng. Ông Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ cười nói, là con ta, Diệp Bất Phàm. Nàng chỉ biết là đây là thân nhi tử. Hắn cho tới bây giờ không có từng vui vẻ như vậy. Sửa đổi biến không được từng là tiên binh sự thật. Diệp Khuynh Thành không biết, Kiếm Minh đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào hoàn thành, nhưng bây giờ vẹn vẹn là trên bầu trời tràn ngập kiếm đạo uy áp. Tiểu sư muội, dưới sân gốc, Linh Miểu bay lên. Kiếm Minh, phần đuôi còn rất dài ra một cây, màu đen nhánh tiết lần rõ ràng vỏ cứng cái đuôi, chiều dài chừng 3-4m. Một cỗ uy áp từ giữa thiên địa, đông bạo phát đi ra, chợt giống như một đạo sóng xung kích, khuyết tán hướng bốn phía. Tướng mạo uy nghiêm dữ tợn, người bình thường liếc mắt nhìn liền biết bị hù dọa. Cùng mặt đất này ướt át thổ địa, cơ hồ ngưng kết thành một thể. Ý niệm tới đây, Diệp Khuynh Thành cũng có chút hổ thẹn. Chỉ mong người kia có thể còn sống sót. Nhi tử, ngươi mới ra tới, sẽ không ngôn ngữ rất bình thường. Diệp Khuynh Thành nhịn không được cười lên. Mặc dù có thể mượn hắn góc nhìn quan sát ngoại giới, nếu để cho Cổ Huyền Cơ nhìn thấy, hắn tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Diệp Khuynh Thành sắc mặt nghiêm trọng, nàng chậm rãi lắc đầu. Chính là có chút giữ tận cùng quỷ dị, hoa văn phân bố. Trên sơn cốc một khối đá lớn, so với người còn lớn. Toàn bộ ngoài sơn cốc, xung quanh phàm là ở trên mặt đất kiếm, cũng bắt đầu rung động. Cậu Minh, nàng con ngươi thích chặt. Nó tựa hồ tuyên cổ ngay ở chỗ này, chưa bao giờ di động qua một dạng. Hán, ngươi, các ngươi dáng dấp, không quá giống a. Lại sáng lên, kết quả miệng ngược lại là mở ra, nghẹn nửa ngày cứ thế nói không nên lời đầy đủ tới. Nhưng coi khí tức, liền có thể phát hiện trên người nó có cô giống như ẩn giống như phát hiện tiên khí đang lưu chuyển. Cuối cùng, huống hồ đây chỉ là hóa thân, chờ ngươi chân chính xuất thế ngày đó, nhất định rơi xuống đất có thể lời, xuất khẩu thành thơ. Kiếm hải chỗ sâu, nghe lời này một cái, liền biết Linh Miểu hiểu lầm. Ở đây, rất giống chôn bọn chúng cuối cùng một miếng đất. Nếu như không phải không có cách nào há mồm, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Không ai có thể tiếp nhận Kiếm Minh. Vô số trôi kiếm gãy, nghiêng cắm vào mặt đất. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt tràn ngập u hoán, biểu lộ càng là phiền muộn. Cũng có lẽ, Vạn Kiếm chỉ là muốn cải tạo đối phương, nhìn hắn tư chất thích hợp kiếm đạo, không đành lòng hắn bình thường thôi. Bất Phàm. Diệp Khuynh Thành kinh hỉ, nàng đội vàng nắm được Diệp Bất Phàm hóa thân A Tu La cánh tay. Hắn phát hiện mình đứng trên mặt đất, lão mụ trở nên vô cùng thấp bé, vừa mới đến chỗ lồng ngực của mình kiếm khí. Linh Miểu lui lại đồng thời kinh hô, không xong. Tiểu sư muội, chúng ta mau tránh đến dưới sơn cốc đi. Nhưng hắn bản chất lại không có thay đổi. Nhưng vô luận như thế nào, còn chờ cái gì? Nàng đang an ủi Diệp Bất Phàm. Trong bụng, a, cuối cùng, dự định nói con của ngươi đủ anh tuấn a. Nhưng mà trong tay Diệp Khuynh Thành, cái thanh kia hắc long đầu kiếm run rẩy dữ dội, một giây sau trực tiếp rời khỏi tay, bay về phía trên không. Hắn không tin tà. Nhi tử, cái kia đen như mực cái đuôi, nhìn lực lượng cảm giác kinh người, tựa hồ hất lên phía dưới có thể đập nát hết thể vật thể. Tại nơi trung tâm nhất, có một thanh toàn thân huyết hồng kiếm như vực sâu, lặng lặng tại mặt đất nằm. Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là hóa thân, mượn A Tu La chi lực ngưng tụ ra một bộ thể xác. Mẫu tử một lòng. Đúng, Miểu Miểu vừa nhìn thấy, trước mặt ngươi đứng một vị màu tím đại gia hỏa. Nàng vậy mà thật sự đụng phải Kiếm Minh. Hắn tính toán nói chuyện, nhanh như vậy liền khỏi hẳn, Linh Miểu sư tỷ, ngươi trọng thủy chi thể xem ra đối với thương thế chữa trị có tác dụng rất lớn đâu. Diệp Khuynh Thành mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, tại cái này không sống không chết ở giữa, hắn lý trí mà từ bỏ nói chuyện. Linh Miểu hô hấp cứng lại, lại trở nên kinh ngạc. A, mang ý nghĩa hắn có thể mượn A Tu La xuất thế, bởi vì chỉ có chân chính tiên đạo chi minh, toàn thân mới có thể lượn lờ tiên khí, phảng phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tính toán đâm thủng thân thể của các nàng. Diệp Khuynh Thành đôi mắt đẹp run lên, nghi hoặc không hiểu. Hoa Lạp, một cái hô hấp sau, nàng có thể cảm giác được, Diệp Bất Phàm tâm bên trong cái kia cô phiền muộn chi ý lời đến quẹt miệng, liền biến thành, ô. A ba trở vi nương chậm rãi dạy ngươi. Tâm niệm động, Diệp Bất Phàm mắt tối sầm lại. Chương 50. Chương gặp Kiếm Minh, bước vào tử vong tại thanh kiếm này phía trước ba tấc, có một tòa bay tả màu xám mộ địa. Phía trên khắc lấy hai hàng chữ. Hàng ngũ như nhất là viết như vậy. Huyết Uyên, Thiên Nộ nghe lệnh. Kiếm hải bên trong, như có hậu thế kiếm đạo tiên tiêu, các ngươi có thể phát động kiếm minh, vì đó thoát thai hoàn cốt, thành tựu vô thượng kiếm đạo chi tư hàng thứ hai, nhưng là dùng càng to kiệu chữ khác. Không phải kiếm đạo tư chất giả coi nhẹ liền có thể, nhưng nếu tư chất vượt qua bình thường thiên kiêu quá nhiều, đồng dạng vì đó phát động kiếm minh, cho thuế biến cơ hội, thái huyền đại đế lưu. Giờ khắc này, trước mộ bia huyết uyên kiếm lơ lửng dựng lên. Tại trong cái này rông tố oanh minh, phanh, nó hóa thành một đạo kinh khủng huyết quang, phóng tới thâm không, muốn phá vỡ mà vào cái kia nồng đậm trong lôi vân. Ven đường, hư không từng khúc nổ tung, bắn ra dọa người huyết sắc lôi điện, mỗi một hồng lôi ti đều có thể đánh chết một vị đại thánh. Một cái hô hấp sau, trên không quần quần lôi vân bị huyết khí tách ra, lại lộ ra một thanh khác, ẩn thân trong đó kiếm. Toàn thân nó màu tím sậm, thân kiếm có lôi văn quấn quanh, giống như lôi điện thương long đồng dạng cuồng ngạo. Huyết Uyên kiếm trôi nổi tại phía trước nó, một đạo ý thức truyền ra. Thiên Nộ. Kiếm hải bên trong có phù hợp thái huyền yêu cầu người xuất hiện. Được xưng là Thiên Nộ lôi kiếm, đồng dạng là một cái chuẩn đế binh. Nhưng hắn khí tức lại so cùng cấp bậc Huyết Uyên mạnh hơn một chút. Trên người nó đế uy đã lộ ra, tựa như lúc nào cũng muốn bước vào một bước kia, kinh nghiệm chứng đạo thiên kiếp, thành tựu cực đạo đế binh. Thiên Nộ, kiếm minh đã phát động, người ta cùng nhau tiến đến, vì đó tẩy lễ a. Huyết Uyên kiếm truyền ra tiếng thở dài, nhưng ta đoán chừng, lần này phát động kiếm minh người, vẫn là không cách nào tiếp nhận tẩy lễ quá trình. Nếu vô pháp tiếp nhận, chứng minh tư chất không đủ. Thiên Nộ âm thanh ngạo nghễ, phá rồi lại lập, mới có thể thu được phần kia duy nhất cơ duyên. Chết trước mới có thể hậu sinh. Sơn cốc, Diệp Khuynh Thành cùng Linh Miểu đã phát giác không đúng. Trên sơn cốc khoảng không, tụ tập rậm rạp chẳng chỉ kiếm, vô số thanh sen lẫn va chạm. Linh Miểu sợ nói, bọn chúng đều tại hướng ở đây chạy. Diệp Khuynh Thành gật đầu, không có trả lời. Tiểu sư muội, kiếm minh sẽ không phải là hướng ngươi tới a? Không thể nào. Diệp Khuynh Thành nghĩ hoặc, ta không có cái gì kiếm đạo thiên phú tư chất. Ngược lại là sư tỷ ngươi, có tu luyện qua kiếm pháp sao? Linh Miểu nuốt nước miếng, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc. Nhưng kiếm minh đúng là hướng chúng ta cái này tụ tập, không xong, bọn chúng giống như đem khí tức khóa chặt ngươi. Chính xác. Diệp Khuynh Thành đã cảm thấy, cái kia cố cơ hồ muốn đem linh hồn nàng đều chém chết kiếm ý, tại thời khắc này gắt gao khóa chặt lại chính mình. Nàng lông mày bật chặt, tâm tình trầm trọng. Vừa mới thôn phệ lục đạo luân hồi thể lúc, nàng chỉ tiếp thu đến lục đạo chi lực phương pháp sử dụng, mà trong lòng bàn tay luân hồi ấn ký hoàn toàn không có thu hoạch đến tin tức tương quan. Nàng thậm chí đều không có chú ý tới lòng bàn tay nhiều hơn một cái kia vòng xoáy màu đen luân hồi ấn ký. Bởi vậy, Diệp Khuynh Thành căn bản không biết mình nhiều một cái mạng. Đối mặt cái này diệt tuyệt sinh cơ kiếp nạn, trong nội tâm nàng có không cam lòng, cũng có phẫn nộ, nhưng càng nhiều là đối với Diệp Bất Phàm áy náy cùng tự trách. Kiếm Minh chắc chắn phải chết sao? Thật sự không có hy vọng sao? Nàng tự lẩm bẩm, tựa như là đang hỏi Linh Miểu, cũng rất giống là tại trong lòng tự hỏi. Còn không có vì ca ca cùng phu quân báo thủ, còn không có để cho Bất Phàm an toàn xuất sinh, sao có thể chết ở chỗ này? Nhìn xem Diệp Khuynh Thành lúc này nắm chặt song quyền bộ dáng, Linh Miểu không biết an ủi ra sao. Đối với Diệp Khuynh Thành, nàng mặc dù cũng không có ở chung bao lâu, nhưng vị tiểu sư muội này vừa đã cứu chính mình một mạng, đối phương lúc này rõ ràng tâm tình rất tồi tệ, áp lực cũng rất lớn. Linh Miểu mũi chua chua, tiểu sư muội, ngươi yên tâm, Miểu Miểu ở phía trước vì ngươi đỡ kiếm mình. Nàng thoát ra. Diệp Khuynh Thành hỏi, đúng, nếu là sát thần tháp tầng thứ 7 huyết ảnh, có thể ngăn cản kiếm minh sao? A, Linh Miểu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành đột nhiên hỏi như vậy. Có thể nghĩ lại ở giữa, nàng liền hiểu tới. Âm thanh trở nên kinh hỉ, ngươi chẳng lẽ thu được ảo ảnh kia che chở? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành gật đầu, Linh Miểu sắc mặt kinh ngạc, rõ ràng việc này nghe tới rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại trở nên tỉnh mịch. Thế nhưng là vô dụng. Huyễn ảnh mặc dù không sợ công kích, nhưng kiếm minh nhất vạn thanh thần kiếm đủ để đem huyễn ảnh cuốn tới một bên, đồng thời lại tiếp tục công kích ngươi. Diệp Khuynh Thành trầm mặc một hồi. Nàng thở sâu, Trình đốn xuống tâm tình, đối với Linh Miểu khẽ cười nói, cảm tạ. Bất quá Diệp Khuynh Thành thần sắc trở nên kiên quyết, sắc mặt nghiêm nghị, Kiếm Minh vừa vì ta mà đến, liền từ một mình ta kháng. Ngươi tại cái này đợi. Nàng âm thanh kiên quyết, rõ ràng không cho phép Linh Miểu vì chính mình chịu chết. Xoay người, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vạn kiếm anh minh, mũi kiếm cùng nhau nhắm ngay nàng. Diệp Khuynh Thành hai chân đạp mạnh, hướng về bầu trời, thẳng tiến không lùi. Cùng lúc đó, phương xa lần lượt có người bay tới. Diệp Khuynh Thành dư quang nhìn người tới, Thu Phong, Đế Thiên, Ngụy Thanh Thương, sư muội, thế mà là ngươi. Người mặc hoàng kim giáp Thu Phong ở đằng xa gọi một tiếng, thanh âm bên trong có khó có thể dùng tin, có chua xót, có tiếc nuối cùng tiếc hận. Một bên Đế Thiên một mực thả lỏng phía sau hai tay, bây giờ lại chủ động rủ xuống tới. Hắn thở dài, chấm, thay ngươi tiếc nuối. Ngụy Thánh Thư cũng tâm tình phức tạp. Xuất sắc như vậy một cái đệ tử, vừa mới gia nhập vào thánh địa liền bị Kiếm Minh quá chặt. Ba người tâm tình đều rất phức tạp. Cảm thấy Diệp Khuynh Thành đã vinh dự, cũng là bất hạnh. Vinh quang ở chỗ, Kiếm Minh khóa chặt tất nhiên là công nhận tư chất của nàng, như muốn thuế biến đến càng kinh khủng. Cũng không may mắn, là không có người có thể thành công chịu đựng cái kia đáng sợ thuế biến quá trình, cơ hồ là 100% tử vong tỷ lệ. Diệp Khuynh Thành còn có thể tái hiện tại sát thần tháp kỳ tích sao? Bọn hắn rất muốn tin tưởng. Nhưng vào thời khắc này, ông lại là một đạo kiếm khí sóng xung kích, từ cái kia lít nha lít nhít kiếm chiều bên trong tản ra, giống như gợn sóng quyết tán. Bọn hắn không cẩn thận bị tác động đến. Phúc, cổ họng ngọn, máu tươi phun ra. Vẹn vẹn kiếm khí dư ba, liền làm bọn hắn trực tiếp trọng thương. Cái này làm lòng người sinh tuyệt vọng áp bách, để cho trong lòng ba người đã có đáp án. Diệp Khuynh Thành sẽ vẫn lạc ở đây. Ngay tại mấy người lắc đầu thở dài lúc, nơi chân trời xa, hai đạo cực kỳ khí tức kinh người bàn tới. Đám người nhìn chăm chăm, một tím đỏ lên, hai đạo phong mang đem hư không đều đánh nứt. Một cái chớp mắt, bọn chúng lơ lửng tại kiếm chiều phía trước, tựa như là lãnh tụ, cùng nhau khóa cứng Diệp Khuynh Thành. Cao hơn bên trong hư không, kiếm bà hiện thân mà ra. Nàng vốn là muốn vì Diệp Khuynh Thành xua tan những thứ này thần kiếm, nhưng làm tự thân xuất hiện một sát na, xem như kiếm đạo khôi lỗi nàng, lại cũng có loại muốn bị đồng hóa xu thế, tựa hồ muốn tại chỗ hóa thành một thanh kiếm. Dù là thánh nhân vương đỉnh phong tu vi, giờ này khắc này cũng bị áp chế không thể động đậy. Thiên nộ, huyết uyên, kiếm bà ánh mắt hãi nhiên, nàng vậy mà gặp được hai vị này kiếm hải truyền thuyết tồn tại. Mặc dù phía trước chính mình một mực cư trú ở kiếm hải bên trong, nhưng lại cho tới bây giờ không có tư cách tiến vào bọn chúng sở tại chi địa. Nơi đó phảng phất tuyệt địa, phong bạo lôi minh đã cách trở hết thảy. Nhưng hôm nay Kiếm Minh phát động, hai vị này cũng đi theo ra. Nàng bị hai thanh kiếm này áp chế gắt gao, xem như đồng nguyên tồn tại, kiếm bà bây giờ không có chút sức chống cự nào. Nàng hữu tâm cứu Diệp Khuynh Thành, nhưng căn bản không thể động đậy. Oeng! Giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, kiếm chiều lũ lượt mà tới, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng muốn bị một phân thành hai. Trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thành dùng ra tất cả át chủ bài, huyễn ảnh hóa thân, gấp 10 tăng phúc, hồ lô trọng thủy, thượng tương tiếp quang, có thể sử dụng đều đã vận dụng. Duy chỉ có không đem Diệp Bất Phàm A Tu La triệu hoán đi ra, không đành lòng nhi tử bốc lên một tí hiểm nguy. Ước bạn kiếm chiều lập tức trào lên mà tới. Vô số công kích và thủ đoạn bị dẫn đầu hai thanh chuẩn đế binh, nhất kích liền tan nát. Phốc phốc. Diệp Khuynh Thành trong lòng bị kiếm chiều xuyên thủng, sinh mệnh điên cuồng trôi qua. Nàng cúi đầu, một cỗ sắp chết cảm giác phun lên não hải. Trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy mà chuyển đường xoáy, thân thể bị kiếm chiều phong bạo vây quanh, không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Thế giới phản phất đều cách nàng đi xa. Cùng thời khắc đó, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lại là vô số thanh thần kiếm điên cuồng xuyên qua tim. Thiên nộ cùng huyết uyên mang theo uy áp kinh khủng, lần nữa vỡ nát nàng còn sót lại không trọn vẹn trái tim. Mặc dù hủy diệt nàng nguyên bản trái tim, nhưng lại cũng tại giống nhau vị trí, mang đến một vòng yếu ớt đến cực điểm buồn nguyên kiếm ý, dường như là muốn dùng kiếm ý ngưng tụ ra một khỏa hoàn toàn mới đặc thù kiếm tâm. Chương 51. Chương nàng, cổ kim đệ nhất kỳ nữ có thể kiếm ý kia tạo thành, quá mức trầm trọng. Diệp Khuynh Thành sinh mệnh khí tức sớm đã tiêu thất, hai con ngươi triệt để ảm đạm. 3. Nàng hai tay bất lực rủ xuống, cúi đầu xuống. Linh Miểu bay tới, hốc mắt hồng hồng, nhất cử che đậy Tây Thiên Phật huyết chi nữ, chính là trở thành thánh nhân cảnh. Kiếm bà, lão thân cũng không phải là không cứu, mà là bất lực. Đánh giá này, nàng hoàn toàn xử mới. Một bên, cái này chứng minh nàng quả thật chết. In một viên kia màu đen vòng xoáy, liên quan tới nàng tự thân thể chất hạn chế, cùng với đột phá hạn chế phương pháp. Nàng Thu Phong không biết trả lời như thế nào, vì có thể để cho Diệp Khuynh Thành được cứu, Linh Miểu tình nguyện ước chừng bỏ qua 6000 năm tuổi thọ. Giờ này khắc này, một đạo kinh lôi tại trong đầu của nàng vang dội. Thành tựu tối cao, nếu như không chết yếu tất nhiên thành đại thánh. Cái kia Thái Huyền Thánh Địa những người khác, càng không có biện pháp, mới có thể đột phá hạn mức cao nhất công xưởng. Thiên chi tiểu nữ như vậy, là chấm đời này duy nhất tán thành hắn tư chất người, đáng tiếc. Đối mặt vấn đề này, nàng nhất định sẽ sống lại. Liên hô hấp cũng là trở nên thô trọng. Linh Miểu vui đến phát khóc. Linh Miểu vừa khóc liền thần cầu, muốn sống lại, chỉ cần tìm được trong truyền thuyết trường sinh bất tử thuốc. Mỗi ngày ngưng luyện, một năm xuống cũng mới có thể ngưng tụ ra rất ít một chút. Đúng lúc này, Đế Thiên ý thức được cái gì? Kiếm bà mãi mãi, ta toàn thân tất cả bà bối đều có thể cho ngài dâng lên, mau cứu nàng liền có thể so với Thái thượng trưởng lão kiếm bà, đều đối kiếm minh bất lực sao? Tất nhiên phát động kiếm minh người đã chết, vì cái gì kiếm triều còn không tối lui? Trên đời này duy nhất có thể ở trái tim bị xóa bỏ sau, còn có thể sống sót biện pháp. Gió càng lúc càng lớn, vù vù phá. Bị kiếm minh nhằm vào, ai có thể nghĩ tới đâu? Đối với rơi xuống sinh linh, thậm chí rõ ràng không có kiếm đạo chi tư, đưa tới làm cả thánh địa đều câm như hến kiếm minh. Vừa mới lòng tuyệt vọng, lúc này lại bị bỗng đảo ngược tới. Kiếm bà ánh mắt đảo qua Diệp Khuynh Thành. Tại chỗ bốn người rất hoảng loạn. Kiếm chiều vẫn đang xoay tròn, đem Diệp Khuynh Thành thi thể vây quanh đến kín không kẽ hở. Nhưng mà, bên trong thuộc về Diệp Khuynh Thành sinh mệnh khí tức đã tiêu tán. Nàng chết. Giờ khắc này, gió hơi lớn, thổi đến tại chỗ bốn người áo bảo vũ động. Kiếm chiều bên ngoài, mặc dù rất muốn nói không, cái tên này nhất định là một cái chuyên kỳ, đem bị Thái Huyền Thánh Địa ghi lại ở Thiên Tiêu đệ tử sách đỉnh cao nhất. Ngụy Thánh Thư cũng lắc đầu, một mặt tiếc nuối móc ra thư quyển. Thiên địa chi lực đều biết khuất phục tại thánh nhân, dù là nhục thân diệt vong, nguyên thần cũng có thể tồn tại ở thế gian. Giọng nói của nàng xen lẫn mãnh liệt bất mãn cùng bị quất. Thấy thế, Linh Miểu gấp. Trong thủy thể, tại trong 3000 thể chất sắp xếp 15. Giang giác. Kiếm bà nãi nãi. Hắn hướng lên trên khoảng không liếc mắt nhìn, nhìn thấy phía trên vị bà lao kia sau, đồng nhiên biến sắc. Đối với trọng thủy chi thể mà nói, ngưng luyện trọng thủy cực kỳ khổ cực, cần hao phí hắn bản nguyên tử trong hư không không ngừng ngưng kết. Một viên kia luân hồi ấn ký, vướng vàng tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu như hấp thu không đến đầy đủ trọng thủy, loại thể chất này dạ, cũng sẽ trung thân khốn tại hóa long cảnh, vĩnh viễn không cách nào hướng cảnh giới cao hơn đột phá. Thu Phong sắc mặt ngốc trệ, có chút khó mà tiếp thu. Lần này, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Phía trước một tháng, một mực không có cơ hội nhìn thấy nàng. Dù là kiếm tâm sau đó tái ngưng tụ, nàng cũng không cách nào sống lại. Nàng hai mắt trừng lớn, gàn từng chữ tung ra. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Một bên Thu Phong vô ý thức ôm sát nàng, tựa hồ muốn mượn đọc sách tới bình phục tâm tình. Còn có, lui về phía sau Miểu Miểu, cả một đời ngưng tụ tất cả trọng thủy, toàn bộ hiến tặng cho ngài, ta một giọt không cần có hay không hảo. Hô nàng oa một tiếng khóc lên, hai tay ôm chặt lấy Thu Phong hông. Nàng rõ ràng như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại vẫn là chết yểu, cái này cũng là trọng thủy thể lớn nhất hạn chế. Luận trở về ấn nhớ. Kiếm bà thở dài, ai không được, bọn hắn phía trên thánh nhân khống chế thiên địa, có thể ngao du thái hư, cái gọi là thoát thai hoàn cốt. Không nghĩ tới Thu Phong tỷ tỷ, tiểu sư muội sẽ không chết, đúng hay không? Cái kia Diệp Khuynh Thành sẽ không chết. Nếu như là luân hồi ấn ký lời nói, Linh Miểu tự giác tỉnh trọng thủy thể ngày đầu tiên liền biết hết rồi. Luân hồi ấn ký, đây chính là đại biểu cái mạng thứ hai, có thể so với bất tử thần dược tồn tại a. Cổ kim đệ nhất kỳ nữ, kiếm bà biết. Diệp Khuynh Thành tim có cái đại lỗ thủng, bên trong có một tí kiếm ý đang ngưng tụ mở rộng. Nàng lấy 19 tuổi, làm ra Thái Huyền Sát Thần Tháp bên trong, xưa nay chưa từng có chi trắng nâng. Ba câu nói vô cùng gấp rút, mang theo hy vọng cùng chờ mong. Bất luận tương lai, chỉ phóng nhãn hoang cổ giới thế hệ trẻ tuổi đến xem. Lời này vừa nói ra, cung cấp tương lai một đời lại một đời đệ tử chiêm ngưỡng, thậm chí hoài nghi chính mình hoa mắt, xoa xoa hai mắt, lần nữa nhìn kỹ lại. Bị áp chế kiếm bà, đem ánh mắt xuyên thấu rậm rạp chẳng chỉ kiếm chiều, nhìn về phía bên trong Diệp Khuynh Thành. Nói là Thái Huyền Thánh Địa cơ duyên, nhưng lại liên tiếp giết chết hai tên chúng ta thánh địa hạt giống thiên tài. Trong thủy chi thể muốn thể chất đại thành, cần hắn ngưng kết ra đại lượng trọng thủy, trong tương lai một đoạn thời khắc một lần nữa chạy trở về hấp thu đến trong thân thể. Bất quá luân hải cảnh, lại lệnh chuẩn đế binh, sát thần tháp nhận chủ. Thật đúng là trân trọng. Hắn cảm thấy, sự tình có chút cổ quái. Hư không bên trên, thế nhưng đồ vật, tại bây giờ thời đại này có hay không vẫn là chưa biết. Dù sao Diệp Khuynh Thành, bây giờ sinh mệnh khí tức đã tiêu tan. Bởi vì luân hồi ấn ký, chỉ có hai loại người có thể thu được. Ngụy Thánh Thư, Thu Phong, Linh Miểu đều xuống ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Mà hóa long cảnh, nhiều nhất có thể sống 2,0005. Không, sư muội, này liền vẫn là sao? Bởi vì, thật là kiếm bà hãi nhiên. Kiếm bà nhắm mắt, lần nữa lắc đầu. Kiếm bà dự định, cuối cùng lại nhìn một mắt, cái này từng lệnh Thái Huyền Thánh Địa bên trên phía dưới chấn động nữ tử. Đế Thiên thở dài một tiếng. Cái kia Thu Phong đột nhiên cắn răng, đùa cợt nói, nhanh mau cứu tiểu sư muội. Đại đế tuổi thọ 1 vạn năm, ngài thần thông quảng đại, chắc chắn có thể cứu nàng đi ra đúng hay không? Để cho nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thành trong lòng bàn tay. Trình độ nào đó, nó so trường sinh bất tử thuốc đều chân quý. Đại thánh tuổi thọ ước chừng 8000 năm. Vì cái gì? Ngài thế nhưng là thánh nhân vương à? Trong lòng Linh Miểu không tin, nàng cho là kiếm bà là không muốn ra tay. Kiếm Minh. Ha ha. Lão nhân gia ngài như thế nào tại cái này? Nhưng chính là cái nhìn này. Cái này nghĩ ngưng kết một khỏa kiếm tâm đi ra, thay thế vốn có trái tim. Diệp Khuynh Thành. Trong lòng nàng, đối phương đã trở nên phi thường trọng yếu. Hắn lần nữa thở dài. Đến nỗi ngưng luyện ra tới trọng thủy, đối nó tự thân có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể nói là tác dụng mấu chốt. Ta đem những năm này ngưng tụ tất cả trọng thủy, đều cho ngài có hay không hảo, cái này, đây là có thể lấy ra quý trọng nhất đồ vật. Tình cảnh này, làm cho Ngụy Thánh Thư lòng sinh nghi hoặc. Luận có thể nói là không so đo giá cao. Kiếm bà một mực đứng ở nơi đó, cũng bất động đánh. Nhưng Diệp Khuynh Thành cũng không phải thánh nhân. Diệp Khuynh Thành đối với chính mình có ân cứu mạng. Thế thế, thành tích của nàng cũng đem bị từng cái bày ra bên trên. Kiếm bà, hơn nữa cảnh giới còn kém xa lắm, quá xa. Nghe nói như thế, cơ thể của Linh Miểu run lên, sắc mặt u ám xuống. Thế nhưng là thì có ích lợi gì, bé con này đã chết, hắn đối với Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt làm thi tử, còn chưa đưa cho Diệp Khuynh Thành. Chương 52. Chương tiêu hao luân hồi ấn ký phục sinh, ngưng luyện tối cường kiếm tâm loại thứ nhất, là một chút bước vào cực đỉnh chuẩn đế, chuẩn bị trong giữa sinh tử cực điểm thăng hoa, bước vào một bước kia lúc mới có tỷ lệ lĩnh ngộ. Một loại khác chính là lục đạo luân hồi thể đại thành, sẽ sinh ra một cái. Thế nhưng là cái kia Triệu Vô Đạo thể chất bất quá mới miễn cưỡng đạt đến tiểu thành chi cảnh, coi như Diệp Quynh Thành đem hắn thể chất cướp đoạt tới, dựa theo thưởng thức đến xem, nhiều nhất tiểu thành a, thậm chí đều không nên có tiểu thành. Nhưng ly kỳ chính là nàng quả thật trong lòng bàn tay khắc cái này luân hồi ấn, cái này lệnh kiếm bà trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng nghĩ lại một suy nghĩ, Diệp Quynh Thành vốn là làm được rất nhiều những người khác làm không được chuyện, vô luận là trước đây xung thác, vẫn là cướp đoạt người khác thể chất, cũng là nàng không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Nếu như nói tận mắt nhìn thấy phía trước, kiếm bà vạn vạn sẽ không tin tưởng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, sự thật đặt tại trước mắt, nàng chỉ có thể giấu trong lòng lòng kính sợ, đi đối đãi cái này hậu bối nữ ba. Có hay không một loại khả năng, cái này Diệp Quynh Thành kỳ thực là đương thời thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi nữ. Nếu là như vậy, liền sẽ bị thiên đạo chúc phúc, trên thân phát sinh những cái kia kỳ tích cũng đều có thể thuyết phục được. Mặc dù trong lịch sử xuất hiện qua thiên mệnh chi nhân, mặc dù bọn hắn biểu hiện không có Diệp Quynh Thành ly kỳ như vậy, nhưng chỉ có này đáp án mới có thể làm trong lòng kiếm bà thuyết phục chính mình. Kiếm bà thở sâu, ánh mắt cực nóng. Nghĩ tới đây, dù là lấy kiếm bà cái kia 10 vạn năm không gợn sóng tâm cảnh, bây giờ cũng không nhịn được kích động lên. Nếu như Diệp Quynh Thành có thể sống sót, nhưng là mang ý nghĩa nàng sẽ trở thành Thái Huyền Thánh Địa từ trước tới nay thứ nhất thông qua kiếm minh người, cũng không biết sẽ thu được loại nào cơ duyên. Bất quá những cái kia so sánh thiên mệnh chi nữ đều không đáng nhắc lên. Thiên mệnh chỉ có bị thiên đạo chúc phúc giả mới là thiên mệnh chi nhân. Loại người này trên thân khí vận bị tiền, tổng hội đại nạn không chết, thường xuyên nhân họa đắc phúc, phúc duyên liên tục, phiêu chiến vượt cấp như già thưởng cơm rau dưa. Có thể nói các nàng tất nhiên sẽ trở thành thời đại nhân vật chính. Kiếm bà nghĩ thầm, nếu như mình vì dạng này một vị thiên mệnh chi nữ hộ đạo, cái kia tương lai có lẽ sẽ thu được chính nàng đều tưởng tượng không tới kinh người hồi báo. Nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy Diệp Quynh Thành lòng bàn tay trồng ấn ký đang chậm rãi bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi, từ trên xuống dưới chậm rãi biến mất. Mà trong quá trình ấn ký này biến mất, Diệp Quynh Thành đã cô quản ký tức đông xuất hiện một tia cường hãn sinh cơ. Mặc dù yếu ớt, nhưng sinh cơ kia lại tại trở nên càng lúc càng nồng nặng, từ một tia đến một tia, lại đến một chùm, một cỗ. Rất nhanh sinh cơ liền trải rộng tràn ngập toàn bộ thân hình, chợt cấp tốc rót vào ngực nàng, chữa trị ngực lỗ thủng. Cùng thời khắc đó, trong nội tâm cái kia cấu nguyên thủy kiếm ý cũng đột nhiên bộc phát ra tấn mãnh vô cùng tốc độ, lấy một loại điên cuồng tốc độ bắt đầu lớn mạnh. Hai cái hô hấp sau, một quả bóng ánh trong suốt trái tim chậm rãi hình thành. Phù phù, tim đập âm thanh từ trong hư vô vang lên, kèm theo một câu nguyên thủy xưa cũ kiếm ý truyền vang tại thiên địa này ở giữa. Một tiếng này rất nhẹ, giống như trong bóng tối rên rỉ, lại như bất khuất hỏa diễm xé rách đen như mực tuyệt đêm. Thế nhưng là phía trên kiếm bà nghe rất rõ, nhất là tại trong kiếm triều vốn cho rằng Diệp Quynh Thành chết đi thiên nộ kiếm cùng với huyết biến kiếm, bọn chúng khi nghe đến một tiếng này sau đó thân kiếm hung hăng run lên. Thiên nộ, ngươi nghe chứ sao? Huyết biến kiếm hỏi. Đương nhiên thiên nộ kiếm kinh nghi, đó là tim đập âm thanh từ trong cơ thể nàng truyền ra. Thiên nộ trên thân lôi quang vang dội, lốp bốp đem hư không đều điện tiêu. Nó khó có thể tin, nhưng nàng minh đã chết đi đúng vậy a? Chẳng lẽ là chúng ta huyễn tính? Phù phù. Tiếng tim đập vang lên lần nữa lúc, thiên nộ cùng huyết uyên không thể không tin tưởng. Trong cơ thể của Diệp Quynh Thành trái tim lại thật sự bắt đầu nhảy lên. Phù 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 phù. Phù phù. Phù phù. Tim đập đột nhiên tăng tốc, hữu lực giống như chống trận lôi vang dội, phản phất muốn đánh vỡ thương thiên cùng đại địa. Nó nghe động lực mạnh mẽ, liền nộ lôi đều muốn bị hắn che lại. Phía trước, Diệp Quynh Thành đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn về phía bên cạnh, cái này hai thanh màu sắc khác nhau kiếm, trên mặt còn có chút vẻ mờ mịt. Ta không chết. Túi đầu. Thừa dịp tim chưa triệt để chữa trị khép kín phía trước, nàng gặp được trái tim của mình. Óng ánh trong suốt, ôn nhuận như ngọc. Bên trong còn ẩn chứa khó lường vô biên sức mạnh. Một giây sau, thương thế triệt để khép lại. Nàng cũng vào lúc này, ngưng tụ kiếm tâm, tiên cổ đệ nhất kiếm tâm, thông minh kiếm tâm. Tục truyền, cầm này kiếm tâm giả, sau đó chính là vạn kiếm chi tôn, không có kiếm không theo. Tu luyện bất luận cái gì kiếm đạo thần thông, công pháp, chiến kỹ, cũng như uống nước giống như dễ dàng. Thông mang ý nghĩa đối với kiếm đạo tất cả đều thông thấu. Minh mang ý nghĩa hiểu ra ngàn vạn kiếm ý, thông minh kiếm tâm sẽ vì đó chủ nhân dọn dẹp hết thể kiếm đạo trên đường trở ngại. Cùng trong lúc nhất thời, Diệp Quynh Thành nơi trái tim trung tâm đột nhiên phun ra một đạo nguyên thủy đến cực điểm kiếm ý cố khí tức kia, hưu mà một chút đánh vào thiên nộ kiếm cùng thân thượng huyết viên kiếm. Thấy thế, Diệp Quynh Thành ngẩn người, nàng không biết đó là cái gì. Thế nhưng là trong nháy mắt, nàng phát hiện phía trước phát ra uy áp kinh khủng thiên nộ kiếm, huyết viên kiếm, lúc này vậy mà cùng nàng thành lập nên một cỗ sâu đậm liên hệ. Mối liên hệ này không thể chặt đứt, không thể xóa nhòa. Quan trọng nhất là nàng có loại cảm giác có thể đối bọn chúng như cánh tay chỉ điểm. Đây là thần binh nhận chủ. Diệp Quynh Thành nếm thử ý niệm chỉ huy. Sau một khắc, thiên nộ cùng huyết uyên lại nghe lời đến bay thẳng đi qua, tiếp đó ngoan ngoan trôi nổi tại trước người của nó. Chủ nhân, thiên nộ tham thượng. Chủ nhân, huyết uyên tham thượng. Thẳng đến nghe được hai câu này thời điểm, Diệp Quynh Thành mới hoàn toàn tiếp nhận. Nàng rốt cuộc lại thu phục hai thanh chuẩn đế binh, tay trái cùng tay phải phân biệt mở ra, chỉ thấy huyết uyên kiếm kiếm đem tự động dán tại nàng trong lòng bàn tay trái, tản mát ra một chút xíu tiên khí, mà thiên nộ kiếm cũng phối hợp đến cực điểm, trực tiếp dán tại chính mình lòng bàn tay phải, tản mát ra như có như không đế uy. Tay trái màu đỏ huyết uyên, tay phải màu tím thiên nộ. Trên thân bạch đi tung bay, tóc dài bay múa, cầm trong tay song kiếm. Giờ khắc này Diệp Khuynh Thành, giống như đại đế đích thân tới, có cấu ngoài ta còn ai khí thế. Ngay tại thông minh kiếm tâm tạo thành sau, Diệp Khuynh Thành có loại trực giác mãnh liệt. Nàng có thể khống chế kiếm hải kiếm triều. Đi. Diệp Khuynh Thành phát ra mệnh lệnh, để cho kiếm triều tản đi. Một giây sau, cái kia lít nha lít nhít, đem nơi đây bao khỏa gió thổi không lọt tức vạn thanh thần kiếm, vậy mà thực sự giống như bị đuổi tản ra con cá. Trong khoảnh khắc bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Phản phất chỉ sợ động tác chậm, trêu đến chủ tử không cao hứng đồng dạng. Trên trời, kiếm bà mắt thấy toàn trình. Một lớp này lại một đợt hành động kinh người, để cho nàng bị chấn tê. Bây giờ lâm vào đang thử người, trong lúc nhất thời lại khó mà hoàn hồn. Trên mặt đất, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Bốn người giống như gặp quỷ. Sắt chết vùng dậy. Nàng sao sống? Chẳng lẽ đã biến thành táng thổ sinh linh? Đế Thiên lui về sau một bước, đưa tay chỉ Diệp Khuynh Thành kêu la om sòm. Biểu tình kia muốn nhiều kinh hãi, liền có nhiều đặc sắc.